Chương 1, đạo tặc chi gia chương 1, đạo tặc chi gia hoan nên đi vào đạo tặc chi gia. Tiễn Thanh tựa như là ngủ chưa ngủ đến ban đêm như thế, cho dù mở to mắt cũng không lấy lại tinh thần, vóng mạc phản chiếu ra phản phất giống như cách một thế hệ mê mang. Bằng đá mặt đất, cẩm thạch vách tường, khảm nạm lấy giả Minh Châu trần nhà, rõ ràng không có cửa sổ, nhưng lại có gió nhẹ quét, không chút nào cảm thấy một ngạt, không hề nghi ngờ, nơi này là một chỗ trải qua cải tạo hang động. Ta vì sao lại ở chỗ này? Tiễn Thanh vô ý thức muốn đứng lên, nhưng cái mông dường như bị bạn năng dẻo trên ghế, mặc kệ hắn như thế nào xê dịch đều không thể rời đi vị trí của mình. Trung quanh vang lên động tĩnh, Tiễn Thanh lúc này mới phát hiện ngoại trừ hắn bên ngoài, trong đại sảnh còn có 3 người, bọn hắn vây quanh giữa đại sảnh đá cẩm thạch bàn vuông, mỗi người chiếm lấy một cái phương vị. Bọn hắn cùng Yến Thanh như thế, đều tại nếm thử ngồi xuống, nhưng đều bị kỳ dị lực lượng cố định tại chỗ ngồi bên trên. Bọn hắn trang phục mặc dù không giống nhau, nhưng phong cách bên trên lại là nhất trí, mỗi người đều ăn mặc giống như là một loại động vật. Tại Yến Thanh cái phương hướng này nhìn sang, từ trái đến phải phân biệt chính là mang theo màu đen da sói mũ trùm lang, mang theo màu trắng hồ ly mặt nạ hổ quấn lấy xích hồng rắn lột khăn quàng cổ xà. Nhưng cho dù là không có mặt nạ, lang cùng xà trên mặt đều mang theo mặt nạ, không cách nào nhận ra chân dung. Nói như vậy, Tiễn Thanh ý thức được cái gì, đại sảnh dường như cũng biết bọn hắn sau khi tỉnh dậy phản ứng đầu tiên, cố ý tại từng cái phương hướng vách tường đều treo một mặt gương đồng, bởi vậy Yến Thanh hơi hơi nghiêng đầu liền có thể trông thấy chính mình trang phục, một cái lông xù, thể bao giống như là hoàng tuổi nhan sắc. Lang, không nghĩ tới đạo tặc chi ra bí cảnh cái tin đồn này lại là thật. Hô khép cười một tiếng, trong thanh âm tràn ngập tự tính, làm cho người tưởng tượng ra một vị trọc thế giai công tử hình tượng, chỉ có lợi hại nhất đạo tặc khả năng bị chiêu mộ đến nơi đây tham dự mùa bàn lớn, nói cách khác các vị đều là đồng hành rồi. Không biết do ngươi là nơi nào đạo tặc, nhưng ở ta bên kia, chỉ có công môn chó săn mới có thể nghe ngóng người khác tin tức à. Xa lười biếng sát bên cái ghế, nhưng trong lời nói phong mang tất lộ, ta là tới nhìn có hay không lớn cơm nước, không phải đến kết giao bằng hữu. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ nghe. Lang thanh âm trầm ổn, nghe vào chính là trên giang hồ sờ soạn lần mò nhiều năm người trưởng thành, đã đạo tặc chi ra vì bọn ta làm tốt nguy trang, như vậy chúng ta liền lấy danh hiệu đến xưng hô lẫn nhau. Ta là Hắc Lang, ngươi là Bạch Hồ, hắn là Xích Xà, mà vị này ngồi tại chủ vị đạo vương chính là Hoàng Quyền. Tiễn Thanh trừng to mắt, vô ý thức quên tình cảnh của mình, tranh luận nói, ta mặt nạ này rõ ràng là sói. Cái gì sói? Rõ ràng chính là nông thôn chó đất, hơn nữa còn là ngoại trừ canh cổng bên ngoài không còn gì khác, đi săn cũng sẽ không mang chó đất. Bạch Hồ không biết từ nơi nào xuất ra một cái quạt xếp, nhẹ nhàng triển khai che lại mặt nạ, không khách khí chút nào cười nhạo nói, quái thai, dựa theo đạo tặc chi ra tiêu chuẩn, chúng ta 4 người hẳn là tứ chuyển trở xuống lợi hại nhất đạo tặc, ngồi tại chủ vị chính là trúc cơ phía dưới đạo vương, nhưng năm nay đạo vương đã không có cướp được lang, cũng không cướp được hồ ly cùng rắn, chỉ có thể cướp được chó mặt nạ. Có lẽ mặt nạ cùng thực lực không có trực tiếp quan hệ. Xích Xà nhìn như giúp Yến Thanh nói chuyện, nhưng lời nói xoay chuyện, mà là đạo tặc chi ra căn cứ chúng ta tính cách an bài à? Chẳng lẽ đạo vương liền không thể là trung thực trung thành trung quyền sao? Đúng không? Đối mặt hai người tẩy chay, Yến Thanh không nói một lời, đây cũng không phải hắn tức giận đến nói không ra lời, mà là Bạch Hồ cùng Xích Xà lời nói để lộ ra một cái tin tức rất quan trọng. Chớ ồn ào. Hắc Lang đống nhiên nói rằng, lúc này bàn đá đống nhiên co vào ra một cái động lớn, một tòa cự hình xa bàn từ trong động chậm rãi dâng lên. Thừa dịp đoạn này không người nói chuyện thời gian, Yến Thanh rốt cuộc để ý Thanh suy nghĩ, ý thức được nơi này là địa phương nào. Hắn tốt nghiệp về sau liền tiến vào một gian công ty đem canh giữ cửa ngõ thẻ chủ hạch, công ty chủ yếu kinh doanh là một món tên là tín sứ huyền huyễn phong cách mộc, nhưng Yến Thanh là thuần túy máy rời bà la môn, đồng thời rất chán ghét tan việc còn muốn tới trong trò chơi đi làm, bởi vậy hắn cơ hồ không có chơi qua nhà mình công ty trò chơi. Đi theo đồng sự tu mấy cái phó bản sau, công ty cảm giác Yến Thanh công tác không quá báo hòa liền cho hắn thêm đánh, thiết kế mới phó bản. Nhưng dù sao cũng là công nhân viên mới, Yến Thanh tự nhiên không có tư cách thiết kế phiên bản tốt nghiệp 8 người bản, mà là thiết kế một cái đẳng cấp thấp 4 người bản luyện tay một chút. Thiết kế thời điểm Yến Thanh ý tưởng đột phát, nếu như đem phó bản cùng chủ thế giới liên hệ tới sẽ có hay không có lực hấp dẫn đâu. Kết quả là hắn chơi đùa một tuần lễ, cuối cùng nộp lên một phần tên là đạo tặc chi gia chủ đán. Căn cứ hắn thiết kế, đạo tặc chi gia cái này phó bản địa điểm tự nhiên là thiết lập tại đạo tặc chi gia, mà đạo tặc chi gia là trong truyền thuyết trộm tôn bố trí bí ẩn an toàn phòng, không có ai biết đạo tặc chi gia ở đâu, chỉ có lợi hại nhất đạo tặc mới có thể được thỉnh mời tiến vào. Đạo tặc chi gia là 4 người phó bản, người chơi được thỉnh mời tiến vào sau sẽ xuất hiện tại hang động đại sảnh, đồng thời vẻ ngoài sẽ bị hệ thống tự động ngụy trang thành đạo tặc đến gia tăng cung khí, dù sao không ít người chơi vẻ ngoài đều đặc biệt kỳ hoa, qua kịch bản lúc quả thực giống như là người ngoài hành tinh tụ hội. Tiến Thanh còn nhớ rõ chính mình là trong nhà tăng ca hoàn thành phần này chu hồi án, phát xong biểu kiện liền nằm ở trên giường mê man đi. Chờ hắn lại mở to mắt, liền đã đi tới nơi này. Trước mắt cái huyệt động này, vẻ ngoài bị ngụy trang qua 4 tên đạo tặc, cái này không hoàn toàn phù hợp hắn thiết kế đạo tặc chi gia sao? Cho nên ta không chỉ có xuyên qua tới tín sứ thế giới bên trong, đồng thời bắt đầu liền tiến vào chính ta thiết kế phó bản. Sa bàn dần dần hoàn chỉnh, bên trong thậm chí xuất hiện đi lại nhân vật, sinh động như thật, dường như đem toàn bộ thành thị đem đến chương này trên cái bàn tròn. Sa bàn phía trên xuất hiện mấy hàng văn tự, 4 người bọn họ bất luận từ phương hướng nào đều có thể rõ ràng trông thấy, lần này trộm cắp mục tiêu, Trường An, An Quốc tự, Bính Tử Tiêu Lâm kiếm dáng lâm địa điểm, Chu Tước đường cái đông đền thờ hàng lâm thời gian, sau 5 ngày giờ ngọ 3 khắc rút lui địa điểm. Tại Chu Tước đường cái phạm vi bên trong dừng lại nửa khắc đồng hồ liền có thể trở về đạo tặc chi ra rút lui kỳ hạn, giờ ngọ 5 khắc trộm cướp thành công, thu hoạch được tín. Vật Bính Tử Tiêu Lâm trộm cướp thất bại, khấu trừ 9000 linh ngọc, vĩnh cửu mất đi tiến vào đạo tặc chi gia tư cách. Cùng lúc đó, xa bàn bên trên một ngôi chùa miếu kim đường trong đại điện toát ra kim quang, đồng thời đại điện biến trong suốt, đại gia nhìn sang đều có thể trông thấy một thanh màu bạc trắng kiếm giấu ở đại điện tận cùng bên trong nhất cự hình ngăn chứa bên trong. Cùng Yến Thanh thiết kế như thế, đạo tặc chi gia cái này phó bản chỗ đặc thù, ở chỗ phó bản chỉ là chuẩn bị cùng kế hoạch địa phương, chiến đấu chân chính khâu ngược lại là muốn tới chủ thế giới. Bất quá cái này phó bản trọng điểm vẫn là quy hoạch câu, nếu như kế hoạch chuẩn bị thỏa đáng, thậm chí khả năng không cần chiến đấu liền trộm cướp thành công, nhưng một khi phát động chiến đấu, liền có thể bị vây đánh dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Ở trong game cái này có lẽ sẽ có ý tứ, nhưng nếu như biến thành thế giới chân thật liền không giống nhau, tại trong thành thị khu vực trộm cướp cấp bậc quốc bảo khác bảo vật, đây quả thực là cầm mạng đến liều a. Vĩnh Tử Tiêu Lâm, đây không phải Chu Thái Tổ bội kiếm sao? Thế mà không tại hoàng cung tại An Quốc tự. Bạch Hồ hưng phấn lên, đúng là đáng giá một trộm bảo vật. Cái này ban thưởng có ý tứ. Xích Xà gõ nhẹ cái bàn, lại là đem Bính Tử Tiêu Lâm biến thành tín vật. Đến lúc đó làm sao chia? Hắc Lang hỏi, Bính Tử Tiêu Lâm chỉ có một thanh. Chứ không đề cập tới đặt vào Bính Tử Tiêu Lâm kết sắt còn có những bảo vật khác, đến lúc đó đem Bính Tử Tiêu Lâm bán đến Đại Tề hoặc là Đại Lương không phải. Bạch Hồ cười nói, dù là Bính Tử Tiêu Lâm xem như tín vật không có tác dụng gì, cũng khẳng định có một đám người bằng lòng giá cao thu mua thanh kiếm này đến nhục nhã Đại Chu. Đương nhiên, vang lên bên tai mọi người thanh âm, di động giải cấm, cá nhân gian phòng mở ra, truyền tống mở ra, mời tại Giáng Lâm trước trở về đạo tặc chi gia, nếu không xem như trộm cướp thất bại. Hắc Lang thử một chút, quả nhiên có thể đứng lên, thế là hắn lập tức nói rằng, ta có việc, rời đi trước. Ngày mai lúc này tập hợp thương lượng trộm cướp kế hoạch. Dứt lời hắn cũng không lý tới sẽ những người khác phản ứng, quay người đi vào phía sau cửa phòng vang lên một tiếng thanh thúy khóa âm rằng, hiển nhiên những người khác là không cách nào tiến vào cá nhân gian phòng. Thật cao lạnh A Bạch Hồ phẩy phẩy tay quạt, ung dung nói rằng, vậy thì mặc kệ hắn, chúng ta tới tâm sự, ba một tiếng, Tiến Thanh trực tiếp đóng cửa phòng, tốc độ nhanh đến cùng chạy trốn dường như. Bạch Hồ nhìn một chút Xích Xà, Xích Xà về lấy mắt lạnh lẽo, hai người đối mặt một lát, nhao nhao quay người tiến vào gian phòng của mình. Tại cá nhân gian phòng bên trong, Tiến Thanh rốt cục an tâm. Theo lý thuyết, tại đạo tặc chi ra bên trong bọn hắn hẳn là đồng đội không cách nào công kích lẫn nhau, nhưng nơi này cũng không phải trò chơi, Tiến Thanh cũng không dám được. Hắn kiểm tra túi, lại hơi hơi vận động nhúc nhích thân thể, rất nhanh xác định một sự thật, mặc dù xuyên qua tới thế giới trò chơi, nhưng hắn chỉ là một người bình thường. Nói đúng ra, là một cái không có chuyển chức, đại khái chỉ có cấp một phàm nhân. Mà hắn thiết kế đạo tặc chi ra cái này phó bản, chuẩn nhập môn hạm hẳn là nhất chuyển trở lên tứ chuyển trở xuống, cũng chính là cấp 10 cấp 39, mà hắn liền đẳng cấp thấp nhất đều không có đạt tới. Giống nhau, hắn cũng không có thế giới này tiền tệ, Linh Ngọc. Hắn nhớ kỹ tín sứ bên trong có không ít nhiệm vụ trừng phạt đều là trừ Linh Ngọc không đủ, nói chung người chơi sẽ không nghèo đến nước này, liền sẽ trực tiếp tử vong khấu trừ nhất định kinh nghiệm, Linh Ngọc thiếu đến càng nhiều, chủ kinh nghiệm càng nhiều. Trừ kinh nghiệm ngược lại cũng thôi, nhưng nếu như Yến Thanh trong vòng 5 ngày này chưa chuẩn bị xong 9000 Linh Ngọc, một khi trộm cướp thất bại, có thể không thể từ bỏ nhiệm vụ. Đương nhiên có thể, không đi trộm chính là từ bỏ, chẳng qua là muốn trừ Linh Ngọc hoặc là chết mà thôi, đối với người chơi tới nói chút trừng phạt này quả thực không quan hệ đau khổ. Nhưng Yến Thanh thế nhưng là chân nhân a. Yến Thanh ép buộc chính mình tỉnh táo lại, phát hiện chuyện cũng không như vậy hỏng bét, mặc dù không biết rõ hắn vì sao lại xuyên qua tiến cái này phó bản thành đạo tặc một viên, nhưng cái khác ba cái thoạt nhìn là rất lợi hại đạo tặc, nói không chừng bằng ba người bọn hắn cũng có thể hoàn thành cái này trộm cướp nhiệm vụ, đến lúc đó Yến Thanh đi theo lăn lộn qua vốn là đi. Nhưng là, cửa phòng có cái mắt mèo, Yến Thanh từ mắt mèo ra bên ngoài nhìn trộm, phát hiện trong đại sảnh đã không ai, giải thích rõ ba tên đồng đội đều về phòng của mình. Những này đồng đội không phải giống như hắn người xuyên biệt, cũng không phải người chơi, đại khái là thế giới này dân bản địa. Yến Thanh sở dĩ có thể xác định là bởi vì hắn vừa rồi tranh luận lúc thốt ra lời nói là thế giới này ngôn ngữ, cũng là ba vị đồng đội sử dụng ngôn ngữ. Nhưng hắn chẳng biết tại sao có thể nghe hiểu, bởi vậy ngay từ đầu Yến Thanh đều không có kịp phản ứng, thẳng đến chính mình nói chuyện mới cảm giác được không đúng. Nhưng bọn hắn lại hết sức hiểu rõ đạo tặc chi ra cái này phó bản, thậm chí biết đạo tặc chi ra sẽ chiêu mộ người thế nào, đối trộm các bảo vật cũng không có e ngại, giải thích rõ là một đám đối thế giới quan khá hiểu phi pháp chi đồ. Một khi bị bọn hắn phát hiện chính mình yếu đến lạ thường, rất khó nói bọn hắn có thể hay không xuống tay với mình. Tại bình thường game online đều có lúa ba vụ cái này tiểu hào đổ sát người, chúng chi là nhược nhục cường thực thế giới hiện thực. Nhưng mà này còn là một cái có siêu phàm lực lượng thế giới, chỉ cần tới cấp 10 chuyển chức liền có thể xa không phải phàm nhân có khả năng chống lại. Bởi vậy Yến Thanh không chỉ có muốn lần này trộm cướp bên trong hôm qua, còn không thể nhường đồng đội phát hiện chính mình là cái rất yếu đầu đường xó chợ. Chương 2, nét xe máy chơi game cầm tay, 1, chương 2, nét xe máy chơi game cầm tay, 1, Trường An Thành, Tấn Quốc Công Phủ, nội trạch một căn phòng bên ngoài, rất nhiều thị nữ ngay tại ngoài cửa phòng chờ. Đồng nhiên, bên trong truyền đến từng tiếng lạnh tiếng nói, Vũ Thu, Thị Đông tiến đến, chỉ có hai người các ngươi. Gần sát nhất gian phòng hai vị thị nữ trước ra hiệu những người khác rời xa, sau đó cấp tốc đi vào phòng đóng cửa phòng. Trong lúc các nàng trông thấy trong phòng người, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, để ép thanh âm cười nói, tiểu thư chỗ nào lấy được lang mũ? Thật đáng yêu a. Người trong phòng, thình lình chính là đạo tặc chi ra xuất hiện qua Hắc Lang. Hắc Lang nhìn hai tên thị nữ một cái, ngao ôm một tiếng bày ra muốn bắt người tư thế, dám rêu cả ta, có tin ta hay không cắn ngươi. Vui cười một phen sau, hai tên thị nữ là Hắc Lang cởi ra mũ trùm, áo khoác, giáp lưới, nội giáp, váy giáp, miếng lót vai trở đồ phòng ngự, dù là hai người đã tương đối thành thục, nhưng giải khai hộ giáp như cũ tốn hao các nàng không ít công phu, đặc biệt là có chút hộ giáp trộn lẫn vào sơn đồng tinh kim, mỏng mà nặng nghề, chỉ là tháo ra đều mệt đến hai tên thị nữ xuất mồ hôi. Chút bỏ hộ giáp sau, nhìn dáng người khỏe mạnh Hắc Lang đã biến thành một vị dáng người cao gầy thiếu nữ. Nàng căn dặn Vũ Thu thị đông bảo dưỡng hộ giáp, sau đó liền đi ra cửa phòng, đối với thị vệ phía ngoài hỏi, "Vũ Phất, quốc công hiện tại ở đâu?" Thị vệ thống lĩnh đáp lại nói, "Ngay tại trường thu trai tiếp kiến thủ thần. Thông báo quốc công, ta có chuyện quan trọng muốn báo cáo." "Vâng." Hắc Lang rất mau tới trường thu trai sân nhỏ chờ, chỉ chốc lát sau một người trung niên quan viên từ trường thu trai đi ra, Hắc Lang chủ động chào hỏi hắn, "Dương công, quốc sự vất vả." "Không khổ cực, thân này không vì quốc sự vất vả, như thế nào xứng đáng đại chủng tể để bạc tri ân?" Trung niên quan viên vội vàng đáp lại, "Còn mời Nguyễn tiểu thư khuyên đại chủng tể bảo trọng thân thể, ti chức thấy đại chủng tể vì quốc sự thức khuya dậy sớm, thật sự là lo lắng không hay, đại chu không thể một ngày không đại chủng tể a." Nguyễn biết được, Dương công thật không hổ là phụ thân nương tựa trung trinh chi sĩ. Hắc Lang tiến vào trường thu trai sau, chờ bên ngoài vệ binh đóng cửa lại, nàng liền lập tức hướng sau bàn đọc sách trung niên đại hán nói rằng, "Cha, Dương Hưng người này đại trung như gian, bên trong giảo hoạt bên ngoài hoạt, ngươi có thể ngàn vạn không thể đem đại sự giao phó cho hắn." Tại Hắc Lang trước mặt, đương nhiên đó là trường thu trai chủ nhân, đại chu vương triều đô đốc trung ngoại trừ quân sự tấn quốc công, thái sư, đại tư mã, đại chủ tể, dược sư Ma Kha. Dược sư Ma Kha cười nói, "Ta đương nhiên biết, Dương Hưng những người này à, trăm phương ngàn kế muốn nhúng chàm dược sư nhà nắm giữ bí cảnh, nhưng chúng ta không phải là không muốn lấy đi bọn hắn nắm giữ bí cảnh. Cha tâm lý nắm chắc." "Đúng rồi, Nguyễn ngươi có chuyện tìm ta?" "Vâng." "Hắc Lang, dược sư Ma Kha chi nữ dược sư Nguyễn nói rằng, ta bị chiêu mộ vào đạo tặc chi gia bí cảnh, đồng thời tiếp nhận trộm cướp nhiệm vụ, mục tiêu là an quốc tự đảm bảo bính tử tiêu lâm." "Đạo tặc chi gia?" Dược sư Ma Kha bám một cái đứng lên, vội vàng đi đến dược sư Nguyễn trước mặt. "Ngươi không có gặp phải nguy hiểm a?" "Không có, cùng trong truyền thuyết như thế, đạo tặc chi gia chỉ là đạo tặc an toàn phòng, cũng không tồn tại bí cảnh yêu ma." Dược sư Nguyễn nói rằng, "Hơn nữa đạo tặc chi gia nắm giữ truyền tống quyền năng, ta hiện tại có thể tùy thời lui tới đạo tặc chi gia." "Phụ thân, đạo tặc chi gia có thể lặng yên không một tiếng động đem ta truyền tống tới tấn quốc cấm phủ, khẳng định cũng có thể đem ta truyền tống tới thiên hạ bất kỳ địa phương nào. Chỉ cần nắm giữ đạo tặc chi gia, chúng ta đại chu binh phong liền có thể giáng lâm tới lương quốc giang nam, tề quốc bất giả thiên, thiên hạ đều là vật trong bàn tay." Mặc dù nữ nhi tại miêu tả một bộ hùng bĩ bản kế hoạch, nhưng dược sư Ma Kha lại không nhiều kích động, ngược lại hỏi, "Ta nhớ được đạo tặc chi gia chỉ có thể chiêu mộ kinh nghiệm phong phú đạo tặc, ngươi vì sao lại được thỉnh mời?" "Nói đến, năm ngoái Trường An thành liền xuất hiện đạo tặc Dạ Lang, khi đó ngươi sùng phong nhận việc sắp tối lang án ôm đổm tới ngươi tú y y vệ bên trên, kết quả thụ hại người trong nước quý tộc lại càng ngày càng nhiều, đã có không ít người tìm ta phản nàn chuyện này." Dược sư Nguyện hừ lạnh một tiếng, "Những người kia ăn đến óc đầy bụng vệ, cả ngày chỉ biết là tầm hoan tác nhạc, cầm tiền của bọn hắn lớn mạnh tú y y vệ có gì không thể?" "Ngươi a, ngươi a." Dược sư Ma Kha lắc đầu, "Nếu là ngươi không cẩn thận tiết lộ thân phận, ngươi cũng đã biết người ngoài sẽ nói thế nào. Bọn hắn nếu là biết Trường An đạo tặc là tấn quốc công chi nữ, khẳng định sẽ đem bảo vật đặt ở chỗ dễ thấy nhất." Dược sư Nguyện chẳng hề để ý, "Cha, ngươi vì cái gì lôi kéo Vũ Văn ra, Hạ Lan ra những phế vật kia? Ngược lại là An Thành quận công cùng Ngụy quốc công những này tôn thất danh tướng, nhưng ngươi sắp xếp chen tới chỗ." Dược sư Ma Kha lông mày dựng lên, "Quốc gia đại sự, há lại ngươi có khả năng xem bảo? Ai nhờ ngươi cho dược sư Hiến Đô thúc dụ bọn hắn nói chuyện? Không ai nắm ta, hai năm này ta tú y để vệ hai mắt trải rộng Trường An, ngoại trừ dùng để tìm nhà ai quý nhân có tiền, cũng nhận được rất nhiều chân thực tình báo." Dược sư Nguyện nói rằng, "Cha, ta một mực chịu đựng không có cùng ngươi nói, nhưng ngươi tin cậy người đều là giá áo túi cơm, người có năng lực lại đều bị ngươi căm thủ, tiếp tục như vậy nữa, ngậm miệng." Dược sư Ma Kha hét lớn một tiếng, dược sư Nguyện lập tức không nói nữa. Sau một lúc lâu, dược sư Ma Kha mới thở ra một hơi, ngựa khí nhẹ nhàng nói, "Vũ Văn gia, Hạ Lan gia đều là đại chu trụ quốc đại tộc, chấp trưởng bí cảnh quân quyền, nếu không đoàn kết bọn hắn, triều đình liền loạn. Triều đình vừa loạn, địa phương liền loạn, ngươi cũng đã biết Tề quốc lương quốc nhiều ít gian tế liền đợi đến chúng ta lộ ra sơ hở. Đại cục làm trọng, ngươi về sau không thể nói như thế nữa." "Ngươi biết." "Nói tiếp đạo tặc chi ra sự tình a." Dược sư Ma Kha cũng không muốn cùng nữ nhi chơi cứng, "Ngươi từ nhỏ đã mưu định sau động, đã tới tìm ta, trong lòng ngươi khẳng định đã có phương pháp hơi à. Đã xác thực chứng đạo tặc chi ra tồn tại, vậy dĩ nhiên muốn đem nó nắm ở trong tay." Dược sư Nguyện nói rằng, "Đạo tặc chi ra hết thể chiêu mộ 4 tên đạo tặc, sau 5 ngày liền sẽ đem chúng ta chuyển tống tới Chu Tức Đường Cái. Đến lúc đó cha phái người mai phục tại An Quốc tự đem 3 người khác bắt lấy, chỉ để cho ta hoàn thành trộm cướp nhiệm vụ, như vậy ta liền trở thành đạo tặc chi ra duy nhất chủ nhân. Nhưng vì phòng ngừa đạo tặc chi ra tiếp tục chiêu mộ đạo tặc, cha ngươi tốt nhất tìm 3 tên hảo thủ để bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất trở thành giang hồ đại đạo, dạng này vô luận như thế nào, đạo tặc chi ra đều là chúng ta đại chu bí cảnh." Dược sư Ma Kha trầm ngâm một lát, thế mà không có lập tức bằng lòng. Dược sư Nguyện cảm thấy không thể tưởng tượng được, nàng cho rằng đạo tặc chi ra nhiệm vụ thứ nhất rơi vào Trường An quả thực chính là trời trợ đại chu. Dù sao cái khác 3 tên đạo tặc lại thế nào lợi hại, đến lúc đó nhường hậu vệ trái 12 đại quân bao bọc vây quanh cũng giống vậy mọc cánh khó thoát, loại này dễ như trở bàn tay kỳ ngộ, vì cái gì còn muốn do dự? Can hệ trọng đại, ta muốn suy tính một chút." Dược sư Ma Kha nói rằng, "Ngươi đi xuống trước." Hắn dừng một chút, còn nói thêm, "Ngươi trước làm bộ thật muốn trộm cắp bính tử tiêu lâm, chớ lộ ra sơ hở, nếu có nguy hiểm tình nguyện từ bỏ đạo tặc chi ra cũng không nên mạo hiểm." "Cha ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không để cho người khác phát hiện." Dược sư Nguyện nghiêm túc nói, "Đạo tặc chi ra cũng nhất định sẽ trở thành ta đại chu mới bí cảnh." Bất Dạ Thiên Thành, Nhạc Thành huyện công phủ, không có một hai trong phòng đỗng nhiên xuất hiện một cái mang theo bạch hổ mặt nạ thân ảnh. Nàng còn không có chút bỏ phục sức, liền nghe phía ngoài truyền đến thanh âm rộn rộn, "Huyện công, huyện công, ngươi trở về rồi sao?" "Chuyện gì?" Bệ hạ triệu ngươi tiến cung, đã thúc giục hai lần. Bạch Hồ giật mình, vội vàng giải khai mặt nạ giáp trụ, làm nàng lúc ra cửa đã biến thành phong thái chất tuyệt quần áo hoa mỹ nữ huyện công. Xe ngựa sớm đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chốc lát sau Bạch Hồ liền từ thành cung cửa hông tiến vào hoàng cung. Ở chỗ này nàng liền không thể ngồi xe, chỉ có thể đi bộ. Một tên mang theo khăn mặt màu đen hoạn quan không nói một lời vì nàng dẫn đường. Trong hoàng cung năm bước một cương vị, 10 bước một trạm canh gác, mang theo mặt nạ ác ủy thị vệ như là mộ bia đứng sừng sững ở đường bên cạnh, rõ ràng là mặt trời chói chang trên không. Dãy cung điện liên miên bất tuyệt vàng son lộng lẫy, trong hoàng cung lại có vẻ âm khí thật sâu, liền một tia gió đều không có, an tĩnh như là mộ địa, dường như ngoại trừ Bạch Hồ cùng dẫn đường hoạn quan bên ngoài, toàn bộ hoàng cung liền không tồn tại cái khác vật sống. Xuyên qua bốn lượn con đường, đặt vào từng đầu dài dài, làm Bạch Hồ đi vào cửa đại điện, thủ vệ bốn tên ác ủy thị vệ quét mắt nàng một cái, làm cho người lạnh cả sống lưng, ác ý vọt khắp Bạch Hồ toàn thân. Ác ủy thị vệ không nói một lời, bọn hắn động tựa như là toàn thân rót chỉ sắt thép khuôn đúc, chỉ dựa vào bàn tay liền đẩy ra hoàng kim chế tạo vàng dòng cửa điện. Đại điện bên trong cửa sổ đóng chặt, bên trong đen kịt một màu, giữa ban ngày thế mà chỉ dựa vào ánh nến chiếu sáng, một cỗ ngọt ngào làm cho người khác buồn nôn, khí vị giống như là đảo vong giống như đập vào mặt, khiến Bạch Hồ cơ hồ ngạt thở. Trong đại điện dường như dấy lên một cái to lớn hỏa đoàn, làm cho người nhìn không rõ. Bạch Hồ vừa bước vào một bước cũng cảm giác không đúng, dưới chân tấm thảm thế mà có chút dính, nhìn kỹ mới phát hiện cũng không phải là tấm thảm, mà là hư thối huyết nhục chặt thành thịt thái bình dài trên mặt đất, thậm chí dùng huyết nhục ở giữa hoa văn bệnh ra đồ án. Bạch Hồ cúi đầu xuống, tiểu thái bộ tới gần trong điện. Càng là tiếp cận trong điện to lớn hỏa đoàn, Bạch Hồ liền càng có thể nghe thấy một tia như có như không kêu rên, càng có thể ngửi được ngọt ngào đến tựa như mật hòa tan tại trong đầu buồn nôn mùi thơm, nhưng nàng không dám ngẩng đầu, đi đến trước bậc thang thanh âm thậm chí có thể giữ vững bình tĩnh. Bệ hạ, như thị tới. Ngẩng đầu. Bạch Hồ ngẩng đầu, dù là nàng có chuẩn bị tâm lý, tâm thần vẫn là bị trước mắt một màn này làm sợ hãi. Hoàng tọa bên trên nữ nhân xinh đẹp chỉ hất lên hơi mở sao y y, gần như lộ ra trọn vẹn nằm tựa ở phía trên, đằng sau nàng dọc theo chín cái đuôi, Bạch Hồ chỗ nhìn thấy to lớn hỏa đoàn, chính là bởi vì cái đuôi của nàng đang thiêu đốt. Nhưng nhìn kỹ, liền có thể phát hiện vậy căn bản không phải cái đuôi, mà là nữ nhân đem chín đầu xương cổ sống ghép lại tới trên người mình. Xương cổ sống bên trên ghép lại lấy vô số cây ngón tay, những này ngón tay tại hỏa diễm bên trong vặn vẹo phiêu động, đột nhiên nhìn qua tựa như là một cọng lông mượt mà cái đuôi. Hỏa diễm dường như không có nhiệt độ, ngón tay ở bên trong lông tóc không tổn hao gì, có thể Bạch Hồ Châu nghe thấy kêu rên chính là từ trong ngón tay truyền đến, dường như có đến không hết oan hồn bị khóa ở trong ngón tay. Như thị nữ nhân hỏi, thời đại thượng cổ cửu vị yêu hồ, hẳn là bộ dáng này đi. Người cảm thấy là chớp đẹp, vẫn là trong truyền thuyết cửu vị yêu hồ đẹp. Bạch Hồ cương ép ngăn chặn trong lòng chấn động, gật đầu nói, vậy hạ đẹp. Vậy ngươi nói, là ngươi đẹp vẫn là chấm đẹp? Vậy hạ đẹp. Hoang ngôn. Nữ nhân khẽ buông tay, Bạch Hồ thế mà liền tự nhiên bay đến trước mặt nàng, đem cái cầm đặt ở trong tay của nàng. Nữ nhân hai ngón tay cắm vào Bạch Hồ miệng, nắm chặt Bạch Hồ đầu lưỡi, Bạch Hồ toàn thân cứng ngắc, cơ hồ không cách nào động đậy. Bất Dạ Thiên Thành rõ ràng là cấm chỉ chiến đấu khu vực an toàn, là Trung Nguyên Tam Đại chủ thành, trên lý luận bất luận kẻ nào tại Tam Đại chủ thành khu vực an toàn đều khó có khả năng chủ động tổn thương người khác, nhưng nữ nhân này dường như có thể vòng qua đầu này thiên địa pháp tắc, đem cái khác sinh mệnh đùa bỡn trong lòng bàn tay. Huyền Kính rõ ràng nói cho ta, Bất Dạ Thiên đẹp nhất người là ngươi. Ngươi tại sao phải gạt ta? Ngươi cũng muốn phản bội ta sao? Bạch Hồ không cách nào nói chuyện, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem nữ nhân. Nữ nhân buông ra đầu lưỡi của nàng, Bạch Hồ há mồm thở dốc, ho khan hai tiếng sau vội vàng nói, Như thị không có nói sai. Tại Như thị xem ra, túi da chỉ là mỹ lệ nhất dung tục một bộ phận, lực lượng cùng quyền lực mới thật sự là mỹ, không phải màu mỹ, uy áp tiên hạ mỹ. Bởi vậy đại tề đẹp nhất người, tất nhiên cũng chỉ có thể là bệ hạ ngươi. Tại bệ hạ trước mắt, ta ứng Như thị bất quá là hồng phấn cô lâu, không đáng giá nhắc tới. Tại ứng Như thị nữ nhân trước mặt, đương nhiên đó là đại tề quốc quân, ứng Nhạc. Chương 2, nét sẽ máy chơi game cầm tay, 2, chương 2, nét sẽ máy chơi game cầm tay, 2, ứng Nhạc như cũng không nói lời nào, chỉ là vớt ve ứng Như thị mặt, không biết rõ nàng nghĩ đến cái gì, trên mặt dần dần lộ ra sừng sững tái nhợt ý cười. Ứng Như thị trong lòng run rẩy dữ dội, vội vàng nói, ta mới vừa rồi bị đạo tặc chi ra chiêu mộ. Ứng Nhạc khẽ giật mình, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, biểu lộ nghiêm túc lên. Có thể truyền tống tới thiên hạ bất kỳ địa phương nào bí cảnh đạo tặc chi ra. Chắc không được ngươi bỗng nhiên từ Bất Dạ Thiên bên trong biến mất. Ngươi ở bên trong gặp cái gì? Nhìn xem chăm chú lắng nghe Ứng Nhạc, Ứng Như thị một hồi hoảng hốt, nàng dường như lại trông thấy vị kia anh minh thần võ chiêu hiền đại sĩ anh minh nữ hoàng. Nhưng Ứng Nhạc phía sau kia chín cái thiêu đốt lên kêu thảm cái đuôi, kia gần như không đến một sợi thân thể, cùng trong không khí ngọt ngào mùi máu tươi, khiến Ứng Như thị cấp tốc trở lại hiện thực. Ứng Như thị đơn giản nói một lần đạo tặc chi ra tình huống cùng trộm cấp mục tiêu, lại phân tích nói, cái khác ba tên đạo tặc ta đại khái đoán ra lai lịch. Hắc Lang mặc dù dùng chính là chúng ta đại tề khẩu âm, nhưng một chút tục ngữ ngữ pháp lại là Chu Quốc, hiển nhiên là Chu Quốc người. Xích Xà khẩu âm cùng ngữ pháp đều là phương Nam, đại khái là Lương Quốc người. Hoàng Quyền khẩu âm nghe không ra lai lịch, cũng không làm sao nói, nhưng chạy theo làm đến xem có chút co rúm lại, hẳn là không có gì năng lực thực chiến đạo tặc. Ứng Nhạc cắt ngang nàng, đại tề cảnh nội đạo tặc chỉ có đạo tặc tập đoàn Hồ Quỷ ngươi cùng Hồ Quỷ có quan hệ. Ứng Như thị quỷ gối huyết nhục trên mặt thảm xin lỗi, vừa mới bắt đầu chỉ là bởi vì làm huyện lệnh thường có mấy cái không nghe lời đại tộc, ta liền muốn mượn nhờ cường đạo đến thanh lý bọn hắn. Về sau phát hiện có thể dùng đến tụ tập một chút không phục triều đình cường nhân, cùng nó để những này người nguy hại một phương, còn không bằng ta đem bọn hắn quản lý lên làm một ít công việc bẩn thỉu, thế là liền thành dựng lên Hồ Quỷ. Ta sẽ bị đạo tặc chi ra chiêu mộ, đại khái là bởi vì ta là Hồ Quỷ đầu bụng. Hồ Quỷ gần nhất càng phát ra lớn mạnh, ta cũng lực bất tòng tâm, khẩn cầu bệ hạ phái người tiếp nhận. Nhưng vào lúc này, ngoài điện vang lên một hồi chỉnh tề bước nhóm âm thanh, Ứng Như Thị về sau xem xét, phát hiện là một đội ác quỷ võ sĩ tiến đội. Chờ bọn hắn tới gần, Ứng Như Thị sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, mỗi vị ác quỷ võ sĩ bên hồng đều cột 3-4 người đầu. Hơn nữa những người này đầu chính là nàng dưới trướng hổ quỷ bên trong hảo thủ cùng đầu lĩnh. Ác quỷ võ sĩ đem đầu người cởi xuống đặt vào trên mặt đất, xếp thành một tòa tên là Hổ Quỷ Kinh Quan, sau đó không nói một lời rời khỏi đại điện. Về sau ngươi có thể an tâm lưu đồ đạo tặc chi ra. Ứng Nhạc gậy một cái ngón tay, một đám lửa đem Hổ Quỷ Kinh Quan thiêu đốt hầu như không còn, tựa như là gậy một cái cho bụi giống như nhẹ nhõm. Chúng ta Ứng gia tôn thất huyện công sao có thể cùng loại này bẻ lũ su định giã quỷ dính liễu quan hệ đâu? Như Thị minh bạch, Ứng Như Thị đầu rán thảm, cái trán thấm ra mồ hôi chảy vào thảm lúc ních huyết đục bên trong. Hồ Quỷ căn cứ mặc dù cách Bất Dạ Thiên không xa, nhưng cái tốc độ này cũng quá dọa người. Khả năng duy nhất tính là, làm Ứng Nhạc phát hiện nàng không tại Bất Dạ Thiên, liền lập tức phái người đổ sát Hồ Quỷ. Không có hoài nghi, không có thẩm vấn, cái gì trước đưa chương trình đều không có, trực tiếp giết. Chưa từng nghe nói có người có thể nắm giữ đạo tặc chi ra bí cảnh, ta đối với ngươi cũng không làm yêu cầu, ngươi chỉ cần không cho người khác nắm giữ đạo tặc chi ra liền có thể, nhưng Bính Tử Tiêu Lâm ta cảm thấy rất hứng thú. Như Thị chắc chắn Bính Tử Tiêu Lâm trình cho bệ hạ. Giang Nam Thành, Thương Gia, Chí Viễn Cư. Chí Viễn Cư là Lương Quốc Tể tướng Tam Tử, lĩnh quân tướng quân Thương Thuyết thư phòng, ngày bình thường tự nhiên không ai dám xông tới, nhưng lúc này Thương Thuyết lại chỉ có thể dừng lại công tác, tiếp đãi trước mặt vị này khách không mời mà đến. Lại ai chọc giận ngươi? Nhìn một cái, ta đều còn chưa lên tiếng, ca ca liền bộ dáng này. Thương Tâm Lệ ngồi xuống che mặt thút thít, ta tất nhiên là hiểu chưa khác muội muội thú vị, ca ca trong lòng cuối cùng không có ta. Thương Thuyết cầm chính mình cái này muội muội là hoàn toàn không có cách nào, phụ thân liền nàng một đứa con gái sủng đến cũng được, bình thường trong phủ liền đã vô pháp vô thiên, chuyển chức thành người mang tin tức sau càng là không người có thể chế. Hắn thở dài một hơi, móc ra lệnh bài của mình, cầm đi đi, muốn làm gì làm cái đó, làm xong việc nhớ phải trả cho ta. Ca ca ngươi có thể đoán sai, ta cũng không phải tới tìm ngươi làm việc, ngược lại là đến mang một cái tin tức vô cùng tốt. Thương Tâm Lệ cũng không có lấy lệnh bài, mười phần đắc ý nói, ta mới vừa từ đạo tặc chi ra bên trong trở về. A, ừm. Thương Thuyết sửng sốt một chút mới phát ứng tới, ngươi bị đạo tặc chi ra chiêu mộ. Ta nhớ được đạo tặc chi ra là 4 người bí cảnh, ngươi có hay không bại lộ thân phận? Chờ một chút, ngươi làm sao biết bị chiêu mộ vào đạo tặc chi ra? A, tam ca ngươi không biết rõ ta chính là Vũ Xà sao? Thương Tâm Lệ cầm lấy bánh ngọt liền ăn, nhét vào quai hàm tràn đầy, ta nhiều lần muốn ngươi hỗ trợ thủ tiêu tăng vật, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm biết. Thương Thuyết dọn đến một chút đứng lên, ngươi thế mà chính là quái đạo Vũ Xà. Ngươi thế mà không biết rõ ta là quái đạo Vũ Xà, ca ca trong lòng ngươi thật sự là không có chút nào coi trọng ta. Thương Tâm Lệ thở dài nói, ca ca ngươi nếu là như vậy thái độ, chẳng bằng trực tiếp không để ý tới ta tốt. Ngươi, ta, ngươi ai? Thương Thuyết xoa huyệt thái dương ngồi xuống, ta còn tưởng rằng ngươi vụng trộm chơi đâu, ngươi bình thường liền trộm bắt móc túi. Ta sẽ ngươi là Vũ Xà sự tình thông chi phụ thân, đến mức đạo tặc chi ra ngươi đừng tham dự, vì sao? Thương Tâm Lệ trừng to mắt, đây chính là trong truyền thuyết bí cảnh, đem ta từ Giang Nam thành Na Di tiến đạo tặc chi ra liền không nói, sau 5 ngày nó còn có thể để cho ta giáng lâm tới Trường An trộm Bính Tử Tiêu Lâm, ta thế nhưng là muốn đi Trường An nhìn xem rất lâu. Giáng lâm Trường An, trộm Bính Tử Tiêu Lâm. Thương Thuyết bị dọa đến kém chút từ trên ghế đến rơi xuống, ngươi liền nhị chuyển đều không phải là, còn dám một thân một mình đi Trường An. Ngươi chỗ nào đều không cho đi, chờ đêm nay phụ thân trở về, phụ thân khẳng định sẽ cho phép ta đi. Thương Tâm Lệ bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, đạo tặc chi ra đã là quốc chi lợi khí, càng là gia tộc trọng bảo, phàm là có tranh giành quyền lợi cơ hội, phụ thân tuyệt không có khả năng buông tha. Phụ thân tất nhiên sủng ái ta, nhưng phụ thân càng trọng thị gia tộc. Ta biết tu vi của ta tại Thương gia không tính là cái gì, nhưng nếu như ta có thể nắm giữ đạo tặc chi ra, có lẽ liền có thể nắm giữ tương lai của mình. Nhìn xem chăm chú thành thục muội muội, Thương Thuyết nhất thời nói không ra lời, dừng một chút mới hỏi, vậy ngươi sở dĩ hóa thân Vũ Xà ăn cắp, chính là vì bị đạo tặc chi ra chiêu mộ? Thương Tâm Lệ nháy mắt mấy cái, lắc đầu quay người rời phòng. Không, kia chỉ là bởi vì ta thích. Cái này muội muội, thật sự là không yên ổn. Thương Thuyết cảm giác sọ não đau, suy nghĩ một chút vẫn là chờ phụ thân trở về lại thương lượng, bất quá khi hắn ngồi xuống đến liền lập tức phát hiện không hợp lý. Ta vừa mua tử hào bút đâu? Đạo tặc chi ra bên trong, không nhà có thể về Yến Thanh ngay tại kiểm tra chính mình tạm thời nhà mới. Có giường, có máy nước nóng, có toilet, có phòng tắm, ngoại trừ không có ngoài cửa sổ, cơ bản cùng một cái khách sạn phòng không có bao nhiêu khác nhau. Trong phòng có một cái hình tròn trận pháp truyền tống, làm Yến Thanh đặt lên, hắn phía trước hiện ra một cái truyền tống môn, cửa đối diện là một đầu trong rừng tiểu đạo. Yến Thanh đương nhiên sẽ không ngu đột xuất đi nơi chưa biết, liền trước mắt mà nói, đạo tặc chi ra cá nhân gian phòng là hắn có thể dựa nhất an toàn phòng. Nhưng sau 10 phút Yến Thanh cải biến ý nghĩ của mình, đạo tặc chi ra bên trong không có đồ ăn. Không chỉ có là gian phòng, hắn mạo hiểm đến đại sảnh tìm một vòng, như thế không có phát hiện bất kỳ đồ ăn. Nước máy cũng là có, tắm rửa cũng không có bất cứ vấn đề gì, nhưng không có đồ ăn, trừ phi Yến Thanh dự định chết đói, bằng không hắn chờ tại an toàn phòng bên trong chẳng khác nào ngồi chờ chết. Bất quá Yến Thanh mặc dù không có tìm tới đồ ăn, nhưng hắn cũng không phải là không có chút nào thu hoạch. Hắn tại trên tủ đầu giường, phát hiện một đài màn hình tinh thể lỏng tờ SR. Đài này tờ SR vô cùng tùy ý đặt tại trên tủ đầu giường, nhìn tựa như là gian phòng chủ nhân trước khi ngủ sẽ cầm lên chơi một hồi máy chơi game, mà trên thực tế, Yến Thanh hoài nghi đài này máy chơi game chính là hắn tại nguyên thế giới có bộ kia, ngoại trừ vẻ ngoài như thế, ngay cả cái kia dán sai lệnh một chút xíu cương hóa màng cũng giống nhau như lúc. Yến Thanh đè xuống nút mở máy, tại hắn ngừng thở trong khi chờ đợi, màn hình qua 3 giây chậm rãi thắp sáng, hoan nên sử dụng nẹt sẽ máy chơi game cầm tay. Không có nhắc nhở kết nối Wi-Fi, không có nhắc nhở cần đổi mới, nhưng tài khoản thế mà tự động đăng lục, sau đó hệ thống trực tiếp tiến vào chủ giao diện. Trò chơi trong kho trống rỗng, Yến Thanh trước kia mua trò chơi toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có một cái miễn phí sướng chơi game online, tín sứ. Chương 3, người chết chương 3, người chết Yến Thanh đều quên chính mình là lúc nào đao loạn trò chơi này, đại khái là vì ứng phó kiểm tra à, dù sao hắn tại công ty game công tác, máy chơi game bên trong không có nhà mình công ty trò chơi xác thực không thể nào nói nổi. Hắn đại khái là mở ra một lần, đăng ký cái vai trò liền rốt cuộc không có chơi qua. Cho nên đây là có chuyện gì? Ta hiện tại không chỉ có xuyên qua tới thế giới trò chơi, thậm chí còn có thể ở trong thế giới game đánh ta không thích nhất mộc. Lui 10.000 bước nói, coi như ta có thể mở ra cái trò chơi này, nhưng thế giới này cũng không người chơi khác à, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết một mình ma phụ. Mặc dù cảm giác có chút không hiểu đấu, nhưng ngược lại cũng không chuyện làm, Yến Thanh điểm kích mở ra trò chơi tin sứ. Chống lại không tốt trò chơi, cự tuyệt đổ lậu trò chơi. Chú ý bản thân bảo hộ, để phòng bị lừa vào trọng. Vừa phải trò chơi ít não, trầm mê trò chơi thương thân. Hợp lý an bài thời gian, thưởng thụ khỏe mạnh sinh hoạt. Yến Thanh có chút thất vọng, hắn cái trò chơi này đi vào thế giới này cũng dị biến, thí dụ như xuất hiện một chút thâm lam thêm điểm mô phỏng thôi diễn loại hình công năng. Nhưng nhìn thấy cái này 8 câu lời nói, hắn cảm giác trò chơi này hẳn là thật cũng chỉ là trò chơi. Sau đó là cấp tốc lướt qua mở màn CG, kỳ quái là thế mà liền tài khoản đăng lục cũng nhảy qua, đi thẳng tới nhân vật lựa chọn giao diện. Lam Yến Thanh nhìn xem chính mình nhân vật kho, lập tức sửng sốt. Hắn còn nhớ rõ chính mình đăng ký nhân vật gọi rẻ mẩn re là tợ lạ sợ đây là hắn tại tất cả trò chơi thông dụng nhân vật tên, đồng thời hẳn là một cái vẻ ngoài ở vào khoảng giữa không biết hỏa vũ cùng tỷ phản nữ tính nhân vật, hắn tại trò chơi này tốn thời gian nhiều nhất địa phương chính là boss mặt câu. Vậy mà lúc này trò chơi kho duy nhất nhân vật tên là Yến Thanh mà là từ vẻ ngoài nhìn, chính là một cái cùng hắn dung nhan cực kỳ tương tự nam tính nhân vật, đồng thời biểu hiện vị trí điểm là bí cảnh đạo tặc chi ra. Chẳng lẽ? Yến Thanh ánh mắt lấp lóe, trong lòng sinh ra không hiểu hứng vấn, dứt khoát lựa chọn đăng lục nhân vật trò chơi Yến Thanh. Nhưng mà hình tượng lại bắn ra đăng lục thất bại tin tức. Nhân vật này đã ở trong game. A. Yến Thanh nếm thử nhiều lần, vẫn là không có cách nào đăng lục đi lên. Nếu như hắn không có đoán sai, cái trò chơi này nhân vật Yến Thanh hẳn là đại biểu chính hắn, cái này cũng mang ý nghĩa chỉ cần Yến Thanh đăng lục nhân vật này, liền có thể ở trong game cường hóa chính mình. Thuộc tính thêm điểm, súng bật chiêu mộ, vũ khí khả nạm, kỹ năng cường hóa. Cho dù là bình thường nhất nát nhất đường cái điểm kinh nghiệm hệ thống, đối Yến Thanh tới nói đều là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bởi vì tín sứ cách chơi vẫn rất đa dạng, ngoại trừ đánh quái bên ngoài, người chơi còn có rất nhiều phương pháp tăng trưởng kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng, Yến Thanh nói không chừng có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên chính mình đẳng cấp. Nhưng mà đang không đi vào, hết thể giai không. Yến Thanh không cam lòng nhìn màn ảnh, hắn muốn đăng ký Yến Thanh tài khoản liền phải chính mình hạ tuyến, nhưng trừ tử vong ra, còn có cái gì hạ tuyến biện pháp? Hắn lại không có cách nào tại trong hiện thực gọi ra trò chơi bảng đến rời khỏi trò chơi, từ lính nhỏ tạt tới thâm lam các loại hệ thống chú ngữ hắn đều đọc một lần. Biết rất rõ ràng trò chơi này cơ chính là mình xuyên qua tới thế giới này có khả năng bắt lấy cây cỏ cứu mạng, đáng tiếc cái này cây cỏ cứu mạng là hoa trong gương trăng trong nước, thấy được sợ không được. Tiếp xuống nửa giờ Yến Thanh không ngừng nếm thử các loại biện pháp đến hạ tuyến thí dụ như làm bộ đi ngủ lừa gạt máy chơi game, nhưng vẫn như cũ không có chút nào thành tích. Hắn nằm ở trên giường nhìn xem máy chơi game màn hình, biểu lộ buồn khổ giống là quên thẻ ngân hàng mật mã ước vạn phú ông. Ai? Yến Thanh đem máy chơi game đặt ở tủ đầu giường, chân nhỏ đắp một cái, ai cũng không yêu, đi ngủ đây. Nhưng không đến 2 phút đồng hồ hắn lại lần nữa cầm lấy máy chơi game, ta cũng không tin trò chơi này cơ thật không có tác dụng gì. Vậy mà lúc này máy chơi game màn hình giao diện cũng không phải là nhân vật lựa chọn mà là mới xây nhân vật đại khái là Yến Thanh buông xuống máy chơi game thời điểm, không cẩn thận đè vào cái khác nhân vật cột bên trong, cho nên hệ thống trực tiếp tiến vào mới xây nhân vật câu. Yến Thanh vô ý thức muốn lui ra ngoài, nhưng hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, nếu nhân vật trò chơi Yến Thanh thật đại biểu chính hắn, vậy hắn nếu như lại mới xây một vai, sẽ xảy ra chuyện gì? Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Bước đầu tiên là bóp mặt cùng đặt tên câu, Yến Thanh bản năng muốn bóp một cái ở vào khoảng giữa tỷ phạ cùng không biết hỏa vũ nhân vật nữ, nhưng trò chơi này cơ rõ ràng biến đến dị, vạn nhất hắn bóp một cái trước sau lồi lõm nhân vật nữ, sau đó máy chơi game lại đem nhân vật nữ phân biệt thành thân thể của hắn. Yến Thanh quyết định không mạo hiểm, nhưng hắn cũng lời chiếu vào chính mình bóp mặt, trực tiếp tuyển dụng ngầm thừa nhận nam nhân vật số không một mặt. Tiếp xuống thuộc tính thêm điểm mới là trọng đầu hí, Yến Thanh cũng không có chăm chú nghiên cứu qua trò chơi này, nhưng hắn tốt xấu là người chơi, hơi hơi nhìn xem giới thiệu liền đại khái đã hiểu. Ban đầu nhân vật hết thể có khí huyết thần hồn linh xảo nộ tính tứ đại thuộc tính. Khí huyết ảnh hưởng nhân vật lượng máu, thể lực, lực công kích vật lý, lực phòng ngự vật lý, tốc độ di chuyển, thị lực, tật bệnh cùng độc tố kháng tính chờ một hệ liệt cùng thân thể có liên quan thứ yếu thuộc tính. Thần hồn ảnh hưởng nhân vật linh lực, kỹ năng cường độ, tinh thần kháng tính, trực giác cảm giác chờ một hệ liệt cùng linh hồn có liên quan thứ yếu thuộc tính. Linh xảo ảnh hưởng nhân vật tốc độ công kích, tỷ lệ né tránh, tỷ lệ chính xác chờ cùng kỹ nghệ có liên quan thứ yếu thuộc tính. Trong đó linh xảo lại nhận khí huyết cùng thần hồn 1/3 chênh lệch đáng giá mặt trái suy yếu. Thí dụ như một vai có 20 điểm khí huyết, 10 điểm thần hồn, như vậy hắn linh xảo liền sẽ thu hoạch được 3 suy yếu, tức nhân vật linh xảo trị tại tính toán lúc 3. Bởi vì bất luận là cao khí huyết thấp thần hồn nhược trí mở xe ngựa vẫn là thấp kém máu châu thần hồn thiên tài ngồi xe lăn đều mang ý nghĩa nhân vật không cách nào hoàn toàn phát huy ra thực lực của mình, tại trên số liệu liền hiện ra là linh xảo giảm xuống. Nhưng bất luận khí huyết thần hồn vẫn là linh xảo đều không có cái thứ tư thuộc tính nộ tính trọng yếu. Nộ tính ảnh hưởng nhân vật tất cả kỹ năng kinh nghiệm gia tăng tốc độ, mỗi một điểm nộ tính gia tăng một kinh nghiệm. Mới nhân vật chỉ có 10 điểm tự do thuộc tính, dù là toàn bộ thêm tại ngộ tính cũng bất quá là tăng lên 10 kinh nghiệm, nhìn không nhiều, ngược lại là thêm tại cái khác ba loại thuộc tính có thể có nhường ban đầu nhân vật có rất tốt trò chơi thể nghiệm. Nhưng Yến Thanh cùng đồng sự nói chuyện trời đã biết, tín sứ trong trò chơi thêm ngộ tính con đường ít càng thêm ít, ngược lại là khí huyết, thần hồn cùng linh xảo đều có các loại biện pháp tăng lên. Có không ít người chơi cũng bởi vì sơ kỳ không có thêm ngộ tính hoặc là ngộ tính thêm thiếu đi, đại khái đánh tới tứ chuyển cũng cảm giác rất khó thăng cấp, mà đầy ngộ tính nhân vật thì là đánh tới lục chuyển mới có thể gặp phải bình cảnh. Hơn nữa tín sứ vẫn là một tháng thẻ chế mộc, ác ý không cung cấp tẩy điểm đạo cụ, dẫn đến thêm sai điểm người chơi chỉ có thể mở tiểu hào lần nữa tới qua. Một điểm khí huyết, một điểm thần hồn, một điểm linh xảo, 10 điểm ngộ tính. Tiếp xuống lựa chọn hình thức đêm, nhưng mà Yến Thanh phát hiện mạo hiểm hình thức tu la hình thức chân thực hình thức trước hai cái tuyển hạng đều là màu xám không thể tuyển, chỉ có thể tuyển chân thực hình thức. Mạo hiểm hình thức là lớn nhất chúng tờ vờ e hình thức, bình thường kinh nghiệm ích lợi. Tu la hình thức là tờ vờ tờ đặc cùng, có thể thu được 200 kinh nghiệm ích lợi, thuận tiện người chơi tại tờ vờ tờ chiến trường thăng cấp nhanh chóng, đồng thời diện rộng hạ thấp phó bản, giá quái ích lợi, cơ bản chỉ có thể ở chiến trường chơi. Chân thực hình thức người chơi sẽ ngoài định mức thu hoạch được 5 kinh nghiệm, nhưng một cái giá lớn là chỉ có một cái mạng, tử vong liền sẽ dẫn đến nhân vật tiêu hao. Rất hiển nhiên, chỉ có tự ngược cùng cao chơi mới có thể tuyển chân thực hình thức. Yến Thanh chưa hề thử qua chân thực hình thức, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể thử một chút. Rốt cục nhân vật đặt tên liền gọi Yến Nhất A. Có thể lựa chọn 3 cái chủ thành phụ thuộc Tân Thủ thôn, theo thứ tự là Giang Nam phụ thuộc Tân Thủ thôn, Trường An phụ thuộc Tân Thủ thôn cùng Bất Dạ Thiên phụ thuộc Tân Thủ thôn. Yến Thanh tiện tay tuyển Bất Dạ Thiên phụ thuộc Tân Thủ thôn, sau đó lựa chọn bắt đầu trò chơi. Theo màn hình sáng lên, Yến Thanh trông thấy khai sáng mới nhân vật Yến Nhất xuất hiện tại một thôn trang bên trong, mặc áo vải cầm lấy gậy gỗ, liền giày đều không có. A, thật chính là chơi đùa a. Ta còn tưởng rằng ta sẽ xuyên qua đi vào hoặc là gì gì đó. Yến Thanh hơi hơi làm quen một chút thao tác, liền dự định nhận nhiệm vụ luyện cấp, nhưng hắn điều khiển nhân vật đi dạo hai vòng sau lập tức phát hiện rất không thích hợp, cái này Tân Thủ thôn tại sao không ai đâu? Không chỉ có không ai, thậm chí đều rách nát, đốt cháy khét phòng ốc, sụp đổ lều cỏ, đầu gối cao cỏ dại, thấy thế nào giống như là hoang vu thôn. Hắn tiến vào đốt cháy khét trong phòng, trông thấy bên trong có cái bằng nước, điểm kích nhìn xem có hay không đồ vật, sau đó trong màn hình xuất hiện đường Yến Thanh mí mắt cuồng loạn hình tượng, trong chu nước có hai cố độ cao hư thối thi cốt, một lớn một nhỏ, từ phục sức bên trên nhìn, tựa hồ là một tên phụ nữ cùng một đứa bé. Đứng trong thôn, Yến Thanh rất mê mang. Không có nhiệm vụ, không có quái, cũng không có Tân Thủ thôn, tiếp xuống nên làm gì? Cửa thôn có đầu đường dọc theo đi, Yến Thanh chỉ có thể thử nghiệm dọc theo đường thăm dò, lần này hắn vận khí không tệ, rất nhanh liền đi đến trên đường chính, thậm chí thấy được người qua đường. Khi hắn đến hỏi đường lúc, người qua đường hoặc là tránh đi hắn, hoặc là giơ lên vũ khí cảnh giác nhìn xem hắn, chỉ có một vị hảo tâm lão nông nói cho hắn biết, càng đi về phía trước chính là Bình Thành, ngươi mau trở lại thôn đi thôi. Bình Thành, mặc dù không phải trò chơi chủ thành, nhưng hẳn là có nhiệm vụ a. Không có nhiệm vụ ít ra cũng có nở tờ cờ, Yến Thanh dù là không dựa vào đánh quái thăng cấp, cũng phải cùng cái khác nở tờ cờ học tập kỹ năng đến để thăng đẳng cấp. Bình Thành quả nhiên rất gần, lại hoặc là nói Yến Nhất hành tẩu tốc độ rất nhanh, chỉ dùng mười mấy phút đã đến. Mặc dù Yến Nhất khí huyết chỉ có một, cũng chính là người trưởng thành bình quân khí huyết, nhưng tốt xấu là nhân vật trò chơi, Yến Nhất có thể hao phí thể lực ra tốc chạy, tại thể lực sắp hao hết lúc liền biến thành bình thường tốc độ hành tẩu chờ đợi thể lực khôi phục, chỉ là dạng này ra tốc chạy hành tẩu tuần hoàn, cũng đủ để khiến Yến Nhất vượt qua trên đường đi rất nhiều thương nhân bình dân. Cửa thành bên trong có còng xuống con tuổi tiểu phu, có mang theo tùy tùng cưới con lừa hồi hương thổ lão gia, có cóng bọc hành lý hành hương, bọn hắn ở cửa thành bên trái xếp thành một đầu hàng dài chờ đợi vào thành, bên phải rõ ràng cũng có gác cổng, nhưng lại không ai từ bên phải vào thành. Yến Thanh tự nhiên là lười nhác xếp hàng, trực tiếp từ bên phải đi vào, sau đó liền bị thủ vệ ngăn cản. Thủ vệ, ngươi là ai? Yến Thanh giật mình, trong trò chơi Yến Nhất liền bắn ra một cái đối thoại tuyển hạng. Yến Nhất, lữ nhân, muốn vào thành. Thủ vệ, chứng từ thông quan đâu? Yến Nhất, chứng từ thông quan. Không có. Thủ vệ, ngươi biết người nào? Yến Nhất, không có người quen biết. Từ trong màn hình rõ ràng trông thấy thủ vệ sờ lên cái cằm, sau đó cùng những người khác liếc nhau, lộ ra một cái kỳ quái nụ cười. Ngay sau đó hai tên thủ vệ tới một trái một phải kẹp lấy Yến Nhất đẩy hắn đi vào cửa thành cái khác trong doanh phòng. Yến Thanh ý đồ rời đi, nhưng trò chơi nhắc nhở Yến Nhất khí huyết quá thấp, lực lượng không đủ để tránh thoát hai tên thủ vệ khống chế. Tiến vào doanh trại sau, đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm, Yến Nhất ngã xuống đất, hình tượng biến một mảnh đen kịt, thanh máu rơi mất 1/3. Ngay sau đó thanh máu hao hết, trò chơi bắn ra nhắc nhở, người chết. Chương 4, công cộng nhà kho chương 4, công cộng nhà kho nhân vật sau khi chết, trò chơi tự động trở về tới nhân vật lựa chọn giao diện, nhân vật cột lại chỉ còn lại Yến Thanh một vai. Yến Nhất từ xuất sinh đến tử vong, hết thể chỉ sống sót không đến 20 phút. Yến Thanh toàn bộ hành trình ngộp bức. Không phải, vì cái gì a? Từ tình huống này Yến Thanh tự nhiên minh bạch Yến Nhất là bị kia hai cái thủ vệ giết, nhưng vì cái gì a? Lý do đâu? Yến Nhất liền đôi giày đều không có, toàn thân một cái băng đều không có, giết hắn làm gì? Cũng chính là chơi game, nếu là tại trong hiện thực gặp phải loại tình huống này Yến Thanh thật là liền chết không nhắm mắt. Yến Thanh lập tức mới xây nhân vật Yến Nhị giống nhau bề ngoài, giống nhau thêm điểm, như cũng chỉ có thể lựa chọn chân thực hình thức. Mặc dù có thể lựa chọn cái khác Tân Thủ thôn, nhưng Yến Thanh muốn biết những thủ vệ kia tại sao phải giết chính mình, sở dĩ vẫn là lựa chọn xuất sinh tới Bất Dạ Thiên phụ thuộc Tân Thủ thôn. Giáng Lâm tới hoang phế rách nát trong thôn trang, Yến Thanh không ngừng chân trực tiếp khống chế nhân vật tiến đến Bình Thành. Mới vừa đi tới trên đường lớn, Yến Thanh cũng cảm giác được máy chơi game tuyến tính mổ tờ đang chấn động, thay đổi thị giác xem xét, phát hiện có một đội kỵ sĩ từ phía sau chạy tới. Bọn này kỵ sĩ toàn thân trọng giáp, mang theo mặt nạ ác quỷ, dù là cách màn hình Yến Thanh đều cảm giác khí thế bức người. Yến Thanh cũng không để ý, khống chế Yến Nhị tiếp tục đi lên phía trước, sau đó, xoạt. Yến Nhị bị trường thương từ phía sau xuyên qua, phía trước nhất kỵ sĩ mượn mã lực đem cả người hắn nhấc lên, sau đó giơ cao trường thương, đem Yến Nhị làm con diều như thế trên không trung thả lên. Cái khác kỵ sĩ hô a cười ha hả, một màn này nhường Yến Thanh nghĩ đến một đám bọn tiểu tử trông thấy hảo huynh đệ một cước đem lon nước đá tiến thùng rác sau gieo hò hình tượng. Làm Yến Nhị thanh máu thanh không, ác quỷ kỵ sĩ liền đem trường thương hất lên, đem Yến Nhị quăng về phía trốn ở ven đường né tránh kỵ sĩ tiểu phu, chỉ thấy Yến Nhị trùng điệp đụng vào tiểu phu trên thân, hai người lăn thành một vòng ngã xuống đất. Yến Nhị cố nhiên là sống không được, cái này tao ngộ hai bay vạ gió tiểu phu chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Theo các kỵ sĩ phách lối tiếng vó ngựa đi xa, trò chơi bắn ra nhắc nhở, người đã chết. Lần này kết thúc sau Yến Thanh buông xuống máy chơi game đi một chuyến nhà vệ sinh, đơn giản làm sửa lại một chút manh mối. Đầu tiên có thể khẳng định là trong trò chơi gặp phải nở tờ cờ cũng đều là chân nhân, chỉ có chân nhân mới có loại phản ứng này, thậm chí khả năng chính là bên ngoài chủ thế giới bên trong chân nhân. Làm Yến Thanh không chế Yến Nhất cùng Yến Nhị lúc, thế giới bên ngoài hẳn là cũng thật xuất hiện hai người này. Tiếp theo, địa phương khác không biết rõ, nhưng Bất Dạ Thiên phụ thuộc khu vực hoàn cảnh vô cùng ác liệt, thủ vệ như lang, kỵ sĩ như hổ, những người này căn bản không cho ngươi giao lưu cơ hội, muốn giết ngươi liền giết ngươi. Theo lý mà nói, đã Bất Dạ Thiên phụ cận không dễ lăn lộn, vậy thì đi Trường An hoặc là Giang Nam thôi. Có thể Yến Thanh từ sau khi xuyên biệt vẫn kìm nén ngũ ác khí, không hiểu thấu xuyên qua, không hiểu thấu tiến vào đạo tặc chi ra, không hiểu thấu bị kéo đến loại địa phương này. Thậm chí đánh cái trò chơi thế mà đều bị người không giải thích được giết. Trong hiện thực ta không đúng, trong trò chơi ta còn không dám trọng quyền xuất kích. Quan trọng hơn là, Yến Thanh phát hiện nhân vật tử vong không có bất kỳ cái gì một cái giá lớn, hoặc là nói nhân vật tử vong bản thân liền là một cái giá lớn, vậy hắn có thể thao tác không gian liền lớn. Lần nữa sáng tạo mới nhân vật, nhưng lần này Yến Thanh không còn là ngầm thừa nhận số không một mặt, mà là lựa chọn không số 6 lớn cơ bá thân hình. Tới thuộc tính thêm điểm giao diện, ngầm thừa nhận khí huyết thình lình biến thành 3, đồng thời Yến Thanh có thể dùng điểm thuộc tính vẫn là 10. Đúng vậy, tín sứ trò chơi này bên trong thân hình là sẽ ảnh hưởng ngầm thừa nhận khí huyết, chỉ là người chơi bình thường là sẽ không làm như thế, vì chỉ là 2 điểm khí huyết hy sinh chân quý mức độ, quả thực là nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu. Đương nhiên, còn có một bộ phận nắm giữ đặc biệt thẩm mỹ người chơi sẽ cố ý lựa chọn loại này thân hình, bọn hắn sẽ cẩn thận chọn lựa các loại thời trang đến tạo thành cổ thần dáng vẻ ngoài đến công kích tất cả thẩm mỹ bình thường người chơi khác. Sau đó Yến Thanh đem tất cả điểm thuộc tính thêm tới khí huyết bên trên, thình lình bóp ra một cái ban đầu khí huyết 13, thần hồn 1, linh xảo 1, nội tính không vượt mức quy định kỳ nhân vật. Phải biết khí huyết cũng liền giai đoạn trước có chút dùng, tới trung hậu kỳ cơ bản đều là tu luyện thần hồn cùng linh xảo, mà nội tính là không cũng mang ý nghĩa tại tứ chuyển liền sẽ gặp phải thăng cấp bình cảnh, mặc dù có chân thực hình thức 5 kinh nghiệm tăng thêm. Nhưng Yến Thanh sáng tạo cái số này liền không phải là vì lâu dài chơi, mà là dùng để chút cơn giận, tự nhiên không thèm để ý cái gì nội tính. Đặt tên Yến Tam Giáng Lâm Bất Dạ Thiên phụ thuộc Tân Thủ thôn. Đồng dạng rách nát thôn trang, nhưng lần này là không giống nhân vật. Yến Thanh phát hiện bầu trời mặt trời ngã về tây, đã là lúc xế chiều, cái này tiến một bước nhường hắn xác thực chứng cái trò chơi này chính là phía ngoài thế giới chân thật. Yến Tam lần này chạy tới Bình Thành không tiếp tục gặp phải kỵ sĩ, đồng thời tốc độ nhanh đến nhiều. Khí huyết mang tới cao thể lực cùng thể lực khôi phục, cùng cao lớn hình thể mang tới nhanh chân phạt, khiến Yến Tam chỉ phí thêm vài phút đồng hồ liền đến tới Bình Thành cửa thành. Dường như không có thay đổi gì, vẫn là những người kia xếp hàng, vẫn là những thủ vệ kia canh cổng, chỉ là cửa thành nhiều một cái đầu, Yến Nhất đầu bị dây cỏ sâu ở cửa thành, trong đầu tóc cắm một khối sơn tặc bảng hiệu. Không thể không nói người thích ứng tốc độ chính là nhanh, trải qua hai lần nhân vật trò chơi tử vong, Yến Thanh đối một màn này đã không có cảm giác gì, bất quá hắn chuyện cần làm như cũng không thay đổi. Thao túng Yến Tam đi tới cửa, làm thủ vệ tới tra hỏi, liền tụ lực một quyền, đem hắn răng đánh ra đến. Thủ vệ nhận nặng như thế kích, trực tiếp ngã sấp xuống trên mặt đất, cầm trong tay trường mâu tự nhiên cũng đến rơi xuống. Yến Tam lập tức nhặt lên trường mâu hướng trên mặt đất liên tục ba đầm, thủ vệ vừa muốn hô lên kêu thảm bị máu tươi ngăn ở yết hầu, trên mặt đất nhúc nhích hai lần liền không còn khí lực động. Một màn bất thình lình khiến người chung quanh đều kinh ngạc đến ngây người, vào thành nông dân tiểu phu lập tức lẫn mất xa xa, cái khác cửa thành thủ vệ hô to gọi nhỏ, nhưng không ai dám tới gần. Có sơn tặc giết người, nhanh hô cùng tiến thủ tới. Cầm tâm chán. Đây là tới ám sát quý nhân sơn tặc, nhanh hô bách bảo kỵ sĩ tới. Bọn hắn không đến, Yến Thanh liền đi qua. Chỉ thấy Yến Tam thẳng tiến cũng lùi, nắm trường mâu hướng phía bọn thủ vệ công kích, bất quá những thủ vệ này cũng không phải hèn nhát, thế mà rất hung ác bọc đánh tới. Nhưng Yến Tam thế nhưng là 13 điểm khí huyết nhỏ lữ bố, Yến Thanh căn bản không cần gì thao tác, liền dừng lại loạn đâm triệt thoái phía sau, liền đâm chết mất hai cái thủ vệ, còn lại một người thủ vệ thấy tình thế không ổn lập tức về sau chạy. Yến Thanh lúc đầu muốn đuổi theo đi qua, nhưng lúc này trò chơi nhắc nhở Yến Tam thăng cấp, ngươi lĩnh ngộ cơ sở thương thuật trước mắt đẳng cấp là một, ngươi khí huyết tăng lên 0.1, thần hồn của ngươi tăng lên 0.5, ngươi linh xảo tăng lên 1, ngươi thăng lên cấp 2. Cho nên nói, giai đoạn trước khí huyết, thần hồn, linh xảo đều rất tốt tăng lên, cũng chính là Yến Tam ban đầu khí huyết quá cao, cho nên thăng cấp mới tăng thêm 0.1 khí huyết. Đặt ở bình thường trò chơi hoàn cảnh bên trong, cái này ba loại thuộc tính đều là không đáng cố ý thêm điểm. Thế nhưng là tại cái này không hiểu thấu loạn thất bát tao thế giới bên trong, sơ kỳ không có thực lực căn bản không có tư cách có tương lai. Thăng cấp chậm trễ một chút, Yến Thanh nhìn xem cái cuối cùng thủ vệ đã chạy xa, cũng lười đuổi theo. Hắn là đến chút giận cũng không phải đi tìm cái chết, chạy vào đi khẳng định sẽ bị vây đánh, còn không bằng ở bên ngoài nhìn có thể hay không đánh du kích, nếu là còn có người đến thủ cửa thành liền tiếp tục đâm chết, Yến Thanh muốn nhìn một chút cái này thành có bao nhiêu người có thể đến thủ vệ. Khuấy động tiếng vó ngựa xa xa truyền đến, DS mô tơ đều đang chấn động, Yến Thanh thay đổi thị giác, trông thấy một đội ác quỷ kỵ sĩ từ trong thành phóng tới cửa thành. Hắn nghĩ thầm đây không phải đúng dịp sao, muốn giết cựu nhân chủ động đưa ra, thế là liền đứng ở cửa thành miệng chờ. Cầm đầu ác quỷ kỵ sĩ không biết do nói cái gì, cái khác kỵ sĩ bỗng nhiên ghìm chặt dây cương, chỉ còn lại có hắn một người phóng tới Yến Tam. Ngay tại hắn trường thương sắp trúng đích trong nháy mắt, Yến Tam một cái hoàn mỹ né tránh, tiến vào 0.1 giây trệ 0. lúc trạng thái, một thương đâm trúng ác quỷ kỵ sĩ. Tín sứ bên trong là có động tác yếu tố, chỉ là yêu cầu độ chính xác vô cùng cao, hơn nữa ích lợi cũng bình thường, cái này cũng cùng Yến Tam linh xảo không cao có quan hệ, nếu là linh xảo cao, tại chậm trong thời gian liền có thể nhiều công kích mấy lần. Đối mặt 13 khí huyết một kích toàn lực, ác quỷ kỵ sĩ bên ngoài thân đông nhiên hiện ra tựa như thủy tinh bình chướng, trường thương đụng vào phía trên trực tiếp gãy mất, mà ác quỷ kỵ sĩ không chỉ có không có từ trên ngựa đến rơi xuống, thân thể càng là chỉ lệch một chút. Tín vật. Cái này ác quỷ kỵ sĩ là đã chuyển chức người mang tin tức. Tiến Thanh cảm giác ngoài ý muốn lại cảm thấy đương nhiên, tín sứ là tồn tại siêu phàm lực lượng thế giới, kẻ thống trị tự nhiên nắm giữ siêu phàm lực lượng. Bất quá lần này liền đánh không lại ác tại trong phàm nhân, 13 điểm khí huyết sát thực không người có thể địch, nhưng đối mặt đã chuyển chức người mang tin tức cũng bất quá là cường đại một điểm phàm nhân. Đang lúc Yến Thanh dự định liều chết đánh cược một lần thời điểm, cái kia ác quỷ kỵ sĩ lại điểm chặt dây cương không còn công kích, mà là nói rằng: "Ngươi, rất không tệ, đi theo ta." Một khắc đồng hồ sau, Yến Thanh nhìn xem Yến Tam tiến vào quân doanh, đăng ký danh tự, nhận một bộ dính lấy vết máu bẩn thỉu giáp ra quân phục, một trường cung cứng, một thanh trường mâu cùng một mặt thuẫn, thậm chí có thể vào ở tương đối xa hoa một mình doanh bỏ bên trong, có một tên cưới nâu nghe hắn phân phó. "A, còn sống. Ta hai lần trước chuyện gì không có làm vô tội uổng mạng, lần này xông lại giết mấy người, ngược lại bị kéo vào trong quân đội. Ngươi đêm nay luyện một chút thương pháp cùng tiến thuật, dưỡng đủ tinh thần, nếu như ngươi ngày mai có thể còn sống sót, ta liền đề cử ngươi thành bách bảo." Ác quỷ kỵ sĩ nói xong cũng rời đi, người này tác phong làm việc liền cùng phiến đại địa này như thế, không hiểu đấu, thô lỗ lại dã man. Nhưng đã sống sót, Yến Thanh cũng tiếp tục chơi tiếp tục. Quân doanh rất lớn, thậm chí có thể nói là hùng vĩ tiệm cơm, bãi tắm, nên có đều có, tựa như một tòa thành trong thành, đồng thời đều là gạch xanh kiến trúc, chỉnh tề san sát, cùng quân doanh so sánh, bên ngoài bình thành quả thực keo kiệt giống là nghèo thân thích nhà. Bên trong rèn luyện sân bãi cùng khí cụ cũng dị thường được nhiều, thậm chí có mô phỏng công thành, chiến đấu trên đường phố, rừng rậm chiến địa phương. Làm Yến Tam tới gần rèn luyện trường mâu cùng rèn luyện cung tiễn địa phương lúc, trò chơi bắn ra có tham dự hay không tương thuật, tiễn thuật rèn luyện. Lựa chọn vâng Yến Tam liền sẽ tự động tham gia rèn luyện, không cần Yến Thanh thao tác. Người lĩnh ngộ cơ sở thương thuật trước mắt đẳng cấp là 2, người lĩnh ngộ cơ sở thương thuật trước mắt đẳng cấp là 3, người khí huyết tăng lên 0.1, thần hồn của ngươi tăng lên 0.5, người linh xảo tăng lên 1.5, người thăng lên cấp 3. Người lĩnh ngộ cơ sở thương thuật trước mắt đẳng cấp là 5, người lĩnh ngộ cơ sở tiễn thuật trước mắt đẳng cấp là 4, người khí huyết tăng lên 0.1, thần hồn của ngươi tăng lên 0.5, người linh xảo tăng lên 1, người thăng lên cấp 5. Người giải tỏa người nhà kho cùng công cộng nhà kho, xin nhấn hảo khóa xem xét. Khi sát trời bị hoàng hôn đốt thành huyết hồng một mảnh, Yến Tam đã thăng lên cấp 5, đồng thời thương thuật cùng tiễn thuật đều rõ rệt so bình thường bách bảo kỵ sĩ càng mạnh một bậc. Những người khác lúc đầu đối Yến Tam người xa lạ này có chút cảnh giác, nhưng trải qua 2 giờ huấn luyện, không ít người thái độ đối với hắn đều 180 độ chuyển biến, thậm chí có người chào hỏi Yến Tam cùng đi ăn cơm. Dường như ở nơi này, cường giả chính là đương nhiên có thể thu được ưu đãi. Bách bảo kỵ sĩ cơm nước rất không tệ, lại có thịt có màn thầu có xương sườn canh, cái này thoạt nhìn như là cổ đại địa phương, sinh hoạt đãi ngộ cùng xã hội hiện đại so sánh cũng không kém đi nơi nào. Nhưng mà Yến Thanh nhìn xem một màn này lại thở dài, bởi vì hắn có một cái vô cùng hiện thực vấn đề, hắn cũng đói bụng. Nhân vật trò chơi lợi hại hơn nữa thì sao? Bên trong đều là hư giả, nhân vật trò chơi ăn no rồi, hiện thực chính mình vẫn là sẽ đói bụng. Nhưng vào lúc này, Yến Thanh trông thấy trong màn hình đuổi cừu nướng cho thấy một cái nhặt lấy ô biểu tượng, vô ý thức ấn xuống một cái, sau đó phía bên phải liền nhắc nhở đuổi cừu nướng thu nhập người nhà kho. Đúng nga, Yến Tam thăng lên cấp 5 sau liền giải tỏa người nhà kho cùng công cộng nhà kho. Mở ra người nhà kho, lập tức trông thấy đuổi cừu nướng chờ tại cái thứ nhất ngăn chứa bên trong, người nhà kho cộng lại hết thảy có 4416 cái ngăn chứa, nếu giống nhau vật phẩm có thể xếp lời nói vậy thì không tính thiếu. Mở ra công cộng nhà kho, tổng cộng là 5525 cái ngăn chứa, cái này hơi ít, trong trò chơi hẳn là có nhà kho mở rộng đạo cụ, không phải người chơi khẳng định không đủ dùng. Vừa muốn rời khỏi nhà kho giao diện, Yến Thanh đông nhiên nghĩ đến cái gì? Công cộng nhà kho. Nói cách khác, đây là tất cả tài khoản đều có thể sử dụng cộng đồng nhà kho a. Yến Thanh trở lại Yến Tam người nhà kho, lựa chọn đùi cừu nướng, quả nhiên bắn ra chuyển rời đến công cộng nhà kho tuyển hạng. Đem đùi cừu nướng chuyển tới công cộng nhà kho sau, Yến Thanh lại điểm kích đùi cừu nướng, trò chơi bắn ra 3 cái tuyển hạng, cầm lấy chuyển rời đến cái khác nhân vật người nhà kho vứt bỏ. Yến Thanh cảm giác chính mình trái tim đang khẩn trương đập bịch bịch, điểm kích cầm lấy. Cầm lấy bắn ra 2 cái có thể chọn hạng, từ Yến Thanh cầm lấy cùng từ Yến Tam cầm lấy. Một giây sau, một cái nóng hổi đùi cừu nướng chống rông xuất hiện tại trước mắt hắn, nếu không phải Yến Thanh nhanh tay, cái này bóng nhây đùi cừu nướng liền phải rớt xuống đất, đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể ăn hòa với bùn đất bụi bặm đùi cừu nướng. Cắn xuống một cái, nước thịt tại giữa hàm răng nổ tung, chất thịt cực kỳ tươi non, cho dù gia vị thêm đến không nhiều cũng đầy đủ mỹ vị, chỉ là nướng đến hơi có chút tiêu, xem ra đầu bếp trình độ không thế nào dùng. Nhưng Yến Thanh cảm giác chính mình dường như đói bụng thật lâu, càng ăn càng nhanh, càng ăn càng có sức lực, cuối cùng đùi cừu nướng chỉ còn lại có một cây tráng kiện xương cốt, phía trên sạch sẽ một chút thịt bằm đều không có lưu lại. Bà đát. Một hạt nước mắt rơi vào đùi dê bên trên xương, Yến Thanh chính mình cũng sửng sốt một chút. Hắn nuốt ướt át ánh mắt, tự giễu một câu, ăn ngon tới khóc còn đi. Hắn che mắt, bả vai run nhẹ nhẹ, miệng từng ngụm thở, dường như giống đem trong thân thể tất cả phiền muộn, bất an, thất vọng, sợ hãi, tiếc nuối toàn bộ phun ra như thế. Không biết qua bao lâu, hắn thở ra một hơi thật dài, vò làm ửng đỏ hốc mắt, dùng sức vô vô khuôn mặt, đánh tỉnh linh hồn của mình. Thông qua căn này đuổi dê, Yến Thanh rốt cuộc tìm được chính mình ở cái thế giới này cứu rỗi chi đạo. Mặc dù hắn không cách nào đăng lục tài khoản của mình, nhưng tất cả tài khoản đều có thể thông qua công cộng nhà kho trao đổi vật phẩm, cái này cũng liền mang ý nghĩa Yến Thanh cho dù chờ tại đạo tặc chi ra, cũng có thể thông qua tiểu hào đến thu hoạch thế giới này tu hành tài nguyên. Khoảng cách lần thứ nhất trộm cướp hành động còn có 5 ngày thời gian. Chương 5, phó bản bí cảnh chương 5, phó bản bí cảnh Yến Thanh cho là mình tại cái này xa lạ trong huyệt động hẳn là giấc ngủ chất lượng rất kém cỏi, hắn từ trước đến nay là loại kia một khi du lịch liền sẽ nội tiết mất cân đối loại hình, hoàn cảnh xa lạ sẽ dẫn đến hắn sinh ra hạ kỳ mị ứng kích phản ứng. Nhưng ngoài ý liệu là Yến Thanh lần này sau khi tỉnh lại cảm giác tựa như là năm mới trong đêm thay đổi đỏ đổ lót như thế sảng khoái tinh thần, đây là hắn từ khi nhiễm lên đi làm thói quen sau liền không còn cách nào lấy được chân quý thể nghiệm. Đơn giản rửa mặt sau, đem tối hôm qua còn lại bánh bao hơi hơi nung nóng, đúng vậy, trong phòng thậm chí còn có một cái lò sưởi trong tường, an điểm tâm xong sau, Yến Thanh mở ra máy chơi game. Người mang tin tức, khởi động. Bởi vì không có cửa sổ, Yến Thanh cũng chỉ có thể từ máy chơi game để phán đoán thời gian, bên ngoài bây giờ hẳn là vừa hừng đông, bầu trời còn sót lại xanh thẳm bóng đêm. Yến Tam sớm đã rời giường, ngay tại rèn luyện tương thuật. Phải chăng đem trò chơi phương thức từ tự động diễn biến đổi thành dùng tay khống chế? Tự động diễn biến là Yến Thanh tối hôm qua dự định hạ tuyến lúc phát hiện, đơn giản nghiên cứu một chút phát hiện kỳ thật chính là treo máy hệ thống, nhưng là một cái tương đối thông minh treo máy hệ thống, nhân vật trò chơi sẽ căn cứ quá khứ du ngoạn kinh nghiệm, tự động tôi diễn ra hắn tiếp xuống hành động, thí dụ như Yến Tam đi vào quân doanh mơ hồ tham gia quân ngũ, như vậy hắn liền sẽ định thời gian đi ngủ định kỳ luyện tập nghe theo mệnh lệnh, thẳng đến Yến Thanh đăng lục tài khoản. Điều khiển hắn, Yến Thanh tùy ý Yến Tam tiếp tục treo máy, mở ra công cộng nhà kho lấy ra một bát nóng hổi xương sườn canh, bánh bao vẫn là không quá đủ. Vừa sáng sớm vẫn là cần uống chút canh nóng. Chờ võ đài gõ vang tập hợp linh lúc, Yến Tam đã lại thăng cấp 1, ý vị này Yến Thanh dù là làm bông tay trưởng quỹ, Yến Tam cũng có thể tại 4-5 ngày bên trong thăng lên cấp 10. Trong giáo trường quân sĩ tề tụ, Yến Tam rất mau tìm tới cấp trên của hắn, chính là ngày hôm qua vị ác quỷ kỵ sĩ. Lúc này cái sau trên đầu lơ lửng một cái tên, Bách Bảo Tràng chủ Ô Hoàn Lưu danh tự này vẫn là những người khác nói cho hắn biết, bất quá nhân vật trò chơi biết tình báo sau hệ thống liền sẽ tự động đem danh tự cùng nhân vật đối ứng lên. Ô Hoàn Lưu, hôm nay đến phiên chúng ta hai chàng tiến vào bí cảnh, uy của cũ cung tiến đội 10 người, thưởng 5 ngọc. Chiến binh đội 5 người, thưởng 30 ngọc. Ngươi, tiến chiến binh đội. Ô Hoàn Lưu điểm danh người, chính là Yến Tam. Yến Thanh không có hiểu rõ đây là muốn làm gì, cho nên cũng thuận theo tự nhiên, tùy ý cưỡi nô giúp hắn mặc vào trọng giáp, phối hợp trường thương, đại cung, một túi tên, thậm chí còn có cấp cứu dùng băng vải cùng liệt yếu. Những người khác tranh nhau báo danh, nhưng đều là cướp đi dẫn tiến đội, chiến binh đội toàn bộ nhờ Ô Hoàn Lưu tự mình điểm danh. Ngoại trừ cung tiến đội cùng chiến binh đội, Ô Hoàn Lưu còn điểm 20 người xem như đội dự bị. Tổ tốt đội ngũ Ô Hoàn Lưu không có hướng bên ngoài trại lính đi, ngược lại mang theo bọn hắn đi vào quân doanh chỗ sâu. Càng đi bên trong, thủ vệ càng nghiêm nghiêm, thậm chí còn có tháp canh hàng rào, cự mã tháp lâu. Yến Thanh trước đó hiểu biết quân doanh, thế mà chỉ là phía ngoài cùng khu sinh hoạt, nội bộ không chỉ có càng thêm đề phòng nghiêm nghiêm, thậm chí quân đội lực lượng chủ yếu tựa hồ cũng dùng cho nội bộ trông coi. Tại bốn phương tám hướng mấy chục thanh cường nỏ nhắm chuẩn hạ, hàng rào đại môn chậm rãi mở rộng, Ô Hoàn Lưu mang theo bọn hắn tiến vào quân doanh nội bộ nhất là nghiêm nghiêm địa phương. Lúc này ngay cả Yến Thanh cũng không khỏi tò mò, rốt cuộc là thứ gì cần quân doanh bao bọc vây quanh đến bảo hộ. Xuất hiện tại trong màn hình, rõ ràng là một tòa trại viện. Yến Thanh nghĩ thầm bên trong ở đại nhân vật gì, lại muốn cả tòa quân doanh đến hộ vệ, nhưng lại tới gần hai bước, hắn đã nhìn thấy trại viện sơn son đại môn hiện ra màu xanh nhạt gợn sóng, trong trò chơi bắn ra tin tức tương quan, Trấn Tam Sơn chỉnh ra bối cảnh, Trịnh Thiện là tiếng lành đồn xa đại thiện nhân, hàng năm đều sẽ quên tiền sửa cầu bổ đường, giúp đỡ thư viện, chiếu cố kẻ góa bữa cô đơn tàn chờ người cơ khổ, nhưng ai cũng không biết Trịnh gia nhưng thật ra là ổ trộm cướp. Trịnh Thiện mỗi năm tại ngoại địa cướp đường cướp giật giết người phóng hỏa, là người trên đường xưng Trấn Tam Sơn hung phỉ. Nhưng hắn về đến cố hương nhiệt tâm từ thiện, bởi vậy quan phủ chưa từng hoài nghi tới hắn. Khiêu chiến đẳng cấp 8-15, khiêu chiến nhân số nhiều nhất 15 người mục tiêu, đánh giết Trấn Tam Sơn Trịnh Thiện. Lúc này Ô Hoàn Lưu nói rằng, nhắc lại một lần, tất cả chiến lợi phẩm nhập vào của công, tất cả bảo dương chỉ có ta có thể tiếp xúc, nếu ai trái với quy củ liền đừng trách ta vô tình. Mà ngươi chờ chút đi theo bên cạnh ta, nếu như ngươi có thể còn sống từ bên trong đi ra, ngươi chính là bách bảo cưới, nhưng nếu như ta phát hiện mặt ngươi đối yêu ma lui lại hoặc là chạy trốn, vậy ngươi liền vĩnh viễn ở lại bên trong a. Kiểm tra lần cuối một chút vũ khí, hai chàng nhập bí cảnh. Thì ra là thế, chắc không được Hắc Lang bọn hắn hiểu rõ như vậy đạo tặc chi ra, chắc không được Ô Hoàn Lưu sẽ có tín vật hộ thể. Nguyên lai thế giới này người có thể phát hiện phó bản đồng thời khai quật bên trong tài nguyên. Tại thế giới này người xem ra phó bản loại này tự xưng thiên địa địa phương, xác thực được xưng tụng bí cảnh chi danh. Làm Yến Tam đi theo đội ngũ tiến vào, hình tượng lập tức biến đổi, rõ ràng bên ngoài là sáng sớm, nhưng tiến vào phó bản sau lại biến thành đêm tối. Bọn hắn đi vào dinh thự phía ngoài đình viện, trong đình viện bài trí lấy rất nhiều chậu than, một đường kéo dài đến tới dinh thự bên trong. Năm tên hung thần ác sát gia đình ngay tại giữa lộ tuần tra, trên đầu đỉnh lấy danh tự sơn tặc gia đình hơn nữa còn có thanh máu. Ô Hoàn Lưu, cung tiến đội chia tả hữu cánh chờ đợi giao nhau xạ kích, chiến binh đội theo sát ta, hướng phía trước năm bước. Dứt lời, Ô Hoàn Lưu hướng phía trước năm bước, đem binh khí giải hiển nguyệt đao dùng sức cắm trên mặt đất, thế mà không chút nào sợ mười bước bên ngoài gia đình thừa cơ tập kích tới. Sau khi chiến binh toàn viên đi đến Ô Hoàn Lưu đằng sau, gia đình như cũ không có chút nào phản ứng. Tiến Thanh tự nhiên minh bạch trong đó nguyên nhân, phó bản quái vật là sẽ tuân theo chương trình hành động. Ô Hoàn Lưu khoảng cách này vừa lúc kẹt tại quái vật cừu hận phạm vi bên ngoài. Ô Hoàn Lưu kéo ra cung cứng, ra lệnh, chuẩn bị. Tiến Tam các cái khác đồng đội cùng một chỗ kéo ra cung cứng, mà cùng tiễn đội đã chia tả hữu cánh, đứng tại phía sau bọn họ làm tốt xạ kích chuẩn bị. Xạ kích. 15 mũi tên như hạt nước giống như bắn về phía 5 tên gia đình, mỗi danh gia đình bình chia đều tới 3 mũi tên, trên đầu HP hạ xuống 1/3. Có thể những sơn tặc này gia đình mặc dù chúng tên, nhưng hành động không có chút nào bị ảnh hưởng, ngược lại giơ lên đại đao hướng bọn hắn công kích. Số liệu hóa. Những quái vật này cùng chân nhân không giống, sẽ không bởi vì thụ thương tạo thành chiến lược hạ xuống, chỉ có đánh hụt HP mới có thể tử vong. Cận vệ, tiếp chiến. Ô Hoàn Lưu cầm lấy Huyền Nguyệt đao, đối đầu phía trước nhất gia đình, cái khác chiến binh cũng nhao nhao giữ chặt một tên gia đình, vừa lúc một cái không có để lọt. Đáng nhắc tới chính là, ngoại trừ Ô Hoàn Lưu cùng Yến Tam bên ngoài, cái khác chiến binh đều là đao thuật thủ, dùng phòng thủ làm chủ. Tại gia đình chạy tới trong quá trình, đằng sau cung tiễn đội lại tiến hành một vòng sát kích, bởi vậy Yến Tam cùng gia đình giao chiến lúc, đối phương đã chỉ còn nửa máu, nhưng đây chính là 8 cấp 15 phó bản, cái này mang ý nghĩa gia đình thấp nhất cũng là cấp 8, so Yến Tam cao, bởi vậy Yến Tam đâm trúng gia đình một chút, đối phương chỉ rơi mất 15 máu, chiến đấu rất nhanh kết thúc, mặc dù Yến Thanh rất cố gắng thao tác, nhưng vẫn là bị gia đình đánh trúng 2 lần, rơi mất ước chừng 10 máu. Yến Thanh liền mở ra người nhà kho, điểm kích bánh bao thịt lựa chọn dùng ăn. Ngươi ở đâu ra bánh bao thịt? Bên cạnh thở hổn hển Đao Thuẫn chiến binh kinh ngạc hỏi. Yến Tam, buổi sáng ăn để thừa. Ăn xong thịt bánh bao, thanh máu bên trong xuất hiện một đoạn nhỏ phục hồi từ từ lục huyết, xem như thâm niên người chơi Yến Thanh tự nhiên minh bạch đây là ý gì, lục huyết đại biểu bánh bao thịt có thể khôi phục HP, nhưng cần thời gian chậm chạp có hiệu lực. Sau khi đánh xong Ô Hoàn Lưu lại không có tiếp tục đẩy bảo, mà là cho phép đại gia nghỉ ngơi một lát buông lòng cơ bắp. Lúc này Yến Thanh nhìn xem gia đình trên thi thể bồng bềnh linh ngọc gà quay bổ huyết đan thép khối lại nhìn một chút đối với mấy cái này rơi xuống vật nhắm mắt làm ngơ bách bảo kỵ sĩ, suy tư một lát, điều khiển Yến Tam đi tới gần rơi xuống vật. Ngươi nhặt lấy linh ngọc 300, ngươi nhặt lấy gà quay 2, ngươi nhặt lấy. Ngươi đang làm gì? Ô Hoàn Lưu tiếng giống dường như có thể xuyên thấu máy chơi game, tại Yến Thanh bên tai nổ vang. Chỉ thấy hắn đứng lên nắm chặt tiền nguyệt đao, mặt nạ ác quỷ sau ánh mắt đạp Yến Tam, ngươi vì cái gì dẫm những yêu ma này thi thể? Yến Thanh phúc trí tâm linh, trả lời, mới vừa rồi bị bọn hắn đánh 2 lần, ta rất khó chịu. Ô Hoàn Lưu nhìn hắn một hồi, nói, không cho phép dẫm, y phục của bọn hắn chờ chút muốn về thu. Thụ thương còn không tranh thủ thời gian bỏ thuốc, một hồi sẽ qua liền phải tiếp tục chiến đấu. Yến Thanh lần này hoàn toàn xác nhận, thế giới này người là nhìn không thấy phó bản quái vật rơi xuống vật. Suy nghĩ kỹ một chút xác thực rất không hợp tình lý, nào có người sẽ mang theo trong người tiền, đồ ăn cùng các loại vật liệu. Nhưng tín sứ dù sao cũng là mộc, không có khả năng nhường phó bản quái vật chỉ rơi xuống tương quan vật phẩm, không phải giống đánh một lần loại này nhân hình quái phó bản, người chơi đầy bao khỏa đều là cấp thấp vũ khí cùng cấp thấp quần áo, ngoại trừ đè ép nhà kho không gian không có chút ý nghĩa nào, đồng thời người chơi đánh xong khẳng định sẽ đem những này rác rưởi chiến lợi phẩm đổi thành linh ngọc, vậy còn không như trực tiếp cho linh ngọc, tiếp tế thành phẩm cùng có thể xếp vật. Liệu thế giới này người mặc dù có thể đi vào phó bản, nhưng bọn hắn cuối cùng không phải trong trò chơi người chơi, bởi vậy những này thuận tiện người chơi rơi xuống cơ chế, bọn hắn đã nhìn không thấy, cũng không hưởng thụ được. Nghỉ xong, Ô Hoàn Lưu mang theo bọn hắn tiến vào chủ trạch, mới vừa đi vào liền thấy 5 cái gia đình ở bên trong ăn cơm. Giống nhau xáo lộ, thẻ khoảng cách, trước cùng một chỗ xạ kích, sau đó chiến binh lại chống đi tới, cùng tiến đội giao nhau xạ kích. Bởi vì chủ trạch bên trong không gian so sánh hẹp, chiến binh 5 người không có bao nhiêu xê dịch không gian, Yến Thanh cũng chỉ thành công né tránh một lần, trọn vẹn rơi mất 20 HP mới kết thúc chiến đấu. Tin tức tốt là trải qua 2 trận chiến đấu, Yến Tam đã cấp 7. Đang lúc Yến Thanh chuẩn bị ăn gà quay bổ sung HP lúc, bên cạnh Đao Thuẫn chiến binh nói rằng, "Trưởng chủ, ta không được." Tên này Đao Thuẫn chiến binh trên đầu cũng không có thanh máu, nhưng hắn trên người có nhiều chỗ thương thế, và vai thậm chí có một đầu sâu đủ thấy xương vết thương, liền giáp trụ đều bị chặt xuyên. Yến Thanh lúc này mới phát hiện, ngoại trừ Yến Tam cùng Ô Hoàn Lưu bên ngoài, cái khác 3 tên Đao Thuẫn thủ người mang thương, trạng thái cực kém. Ô Hoàn Lưu lông tóc không tổn hao gì dễ lý giải, hắn đã chuyển chức đồng thời có hộ thể tín vật, nhưng Yến Tam rõ ràng cũng chịu đến mấy lần. Vì cái gì cũng. Yến Thanh nhìn về phía Yến Tam góc dưới bên trái thanh máu, lập tức minh bạch tất cả. Yến Tam cùng phó bản quái vật đều là số liệu hóa sinh vật, bất luận chịu nhiều ít tổn thương đều sẽ không ảnh hưởng sức chiến đấu, chỉ có tại thanh máu thanh không lúc mới có thể tử vong. Hơn nữa chân nhân muốn chữa thương lại được cầm máu trừ độc băng bó, mà Yến Tam chỉ cần ăn bánh bao gà quay liền có thể khôi phục HP. Số liệu hóa ảnh hưởng không chỉ có là thương thế, còn có phong cách chiến đấu. Những này gia đình lúc chiến đấu thẳng tiến không lùi, căn bản sẽ không né tránh cùng bọn hắn lấy thương đổi thương. Cùng loại này hung hãn không sợ chết lại sẽ không bị thương thế ảnh hưởng quái vật chiến đấu, cho dù mọi loại cẩn thận cũng khẳng định sẽ thụ thương, chắc không được chiến binh đội tiền thưởng là cùng tiến đội gấp 6 lần đều không người đến, nguy hiểm trong đó thực sự quá lớn. Nghĩ như vậy, người bản địa hô phó bản quái vật là yêu ma quả thực là đương nhiên, chịu đánh, không sợ chết, lấy mạng đổi mạng, hơn nữa theo phó bản đổi mới sẽ còn phục sinh, đây không phải yêu ma là cái gì. Chương 6, xung đột chương 6, xung đột. Ô Hoàn Lưu nhìn một chút tên này đao thuật thủ, nói rằng, ngươi ra ngoài hô như miệng đưa vào đến, ngươi tiền thưởng cùng hắn chia đều, có vấn đề hay không? Đao Thuẫn thủ gật gật đầu, không có vấn đề. Chỉ thấy Đao Thuẫn thủ đường cũ trở về, chỉ chốc lát sau liền có một tên mới Đao Thuẫn thủ tiến đến. Yến Thanh giờ mới hiểu được Ô Hoàn Lưu vì cái gì điểm một nhóm đội dự bị, làm chiến binh đội có người nhịn không được, có thể lập tức ra ngoài thay người. Lần này nghỉ ngơi Yến Thanh làm bộ đi dạo, nhường Yến Tam cọ lấy gia đình thi thể biên giới đem rơi xuống toàn nhặt được, đồ ăn tài liệu không để cập tới, lại cầm tới 500 linh ngọc. Yến Thanh trong lòng có chút kích động, nếu như mấy ngày nay có thể góp đủ 9000 linh ngọc, như vậy thì tính sau 4 ngày trộm cướp thất bại, hắn cũng có thể nộp tiền phạt qua quan. Đại khái là bởi vì chiến binh nhiều người thụ thương, đội ngũ sĩ khí có chút sa sút, Ô Hoàn lưu ý thức được không thể tiếp tục như vậy, chủ động cùng Yến Tam đáp lời, hôm qua ở cửa thành, ngươi rõ ràng đâm chúng ta lại không hiệu quả, ngươi biết tại sao không? Yến Tam, vì sao? Ô Hoàn lưu, bởi vì ta có cái mặt nạ này, tín vật ác quỷ diện. Chỉ thấy Ô Hoàn lưu tháo mặt nạ xuống, giơ cao khỏi đầu. Chương này nhìn chỉ là làm bằng sắt mặt nạ, đột nhiên tản mát ra đen nhánh khí tức, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Trò chơi cũng theo đó bắn ra tin tức, ác quỷ diện phẩm giai, nhất chuyển trang bị điều kiện, 5 điểm khí huyết, 5 điểm thần hồn hiệu quả ác quỷ hộ thân, nhận công kích trong nháy mắt, triệu hoán ác quỷ giúp ngươi chống cự tổn thương, mỗi điểm linh lực có thể triệt tiêu 25 điểm tổn thương, mỗi lần phát động ít nhất tiêu hao 1 điểm linh lực, nhiều nhất tiêu hao 4 điểm linh lực. Hiệu quả ác quỷ hộ thân, duy trì liên tục đeo ác quỷ diện, ngươi khí huyết sẽ dần dần tăng trưởng, cảm giác đau dần dần suy yếu, nhưng mặt mũi của ngươi thân hình cũng sẽ dần dần ác quỷ hóa. Đánh giá, muốn tiếp tục sống, ngươi dù sao cũng phải nỗ lực chút gì. Ô Hoàn lưu lớn tiếng nói, chỉ cần thực lực các ngươi đầy đủ chuyển chức thành tín sứ, đồng thời có đầy đủ công văn, như vậy các ngươi bất luận kẻ nào đều có thể hối đoái mặt này ác quỷ diện, trở thành thực lực viễn siêu phàm nhân ác quỷ kỵ sĩ, từ đây phàm nhân cung nọ khí giới liền rốt cuộc không đả thương được ngươi. Mà muốn tăng thực lực lên, biện pháp tốt nhất không ai qua được thực chiến, huyết chiến, thực chiến. Ngoại trừ bí cảnh, còn có địa phương khác có thể để ngươi chút nào tránh lo âu về sau chiến đấu sao? Không có. Lúc trước ta cũng là đi theo đoàn tướng quân tiến vào bí cảnh chiến đấu, cũng là hiểm tử hoàn sinh mới đưa Hiển Nguyệt đao pháp ma luyện đến cực hạn, khả năng chuyển chức thành võ đạo tiên sứ. Các ngươi chỉ cần có đầy đủ lực luyện, đem kỹ nghệ tôi luyện đến cực hạn, như thế có thể chuyển chức tiên sứ. Ô Hoàn lưu một phen, tinh thần mọi người rõ ràng dâng lên rất nhiều. Nhưng mà Yến Thanh nhìn xem Ô Hoàn lưu trong giọng nói đem kỹ nghệ tôi luyện đến cực hạn võ đạo tiên sứ trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu, thế giới này có thể chuyển chức người tu hành, sẽ không phải đều là đại lực xuất kỳ tích a. Mặc dù Yến Thanh không có chơi tiên sứ, nhưng hắn cũng biết trò chơi này có thể lên đỉnh mộc điểm sáng một trong, không ai qua được mỗi 10 cấp tiến hành một lần chuyển chức. Hệ thống sẽ căn cứ người chơi ở trong game phong cách chiến đấu, vũ khí lựa chọn thậm chí là nhiệm vụ kinh nghiệm, mỗi tới 10 cấp cung cấp 3 cái chuyển chức chức nghiệp cung cấp người chơi lựa chọn. Không hề nghi ngờ, yêu cầu cao bản cường độ đảng biết làm tốt chiến lược kế hoạch xong mỗi lần chuyển chức ích lợi tối đại hóa, mà cái khác không thế nào thích đánh yêu cầu cao bản game thủ giải trí cũng có thể mỗi 10 cấp thể nghiệm tới mới trò chơi niềm vui thú. Nói chung, người chơi 1 đến 10 cấp liền sẽ lập tức chuyển chức, nhưng nếu như người chơi chính là không chuyển chức, hệ thống cũng sẽ không bắt buộc. Vì kẻ mới, tín sứ tại nợ mới hào lần thứ nhất chuyển chức trước đều là không thu phí, chỉ có chuyển chức sau mới nhất định phải mua người thẻ. Nếu như người chơi một mực không chuyển chức, liền có thể miễn phí chơi tiếp tục, mạnh mẽ hao tín sứ lông dê. Nhưng có một loại tình huống là ngoại lệ. Cái kia chính là người chơi nào đó hạng kỹ nghệ ma luyện đến cực hạn, thí dụ như cấp 10 cơ sở thương thuật, cấp 10 cơ sở đao pháp, cấp 10 cơ sở thư pháp, cấp 10 cơ sở nhạc khí chờ một chút. Ở thời điểm này, hệ thống liền sẽ cưỡng chế người chơi chuyển chức thành ẩn tàng chức nghiệp, võ đạo tín sứ hoặc là văn đạo tín sứ. Lúc này bạch chơi người chơi liền sẽ lầm cho là mình phát động trò chơi ẩn tàng chức nghiệp, nhao nhao mạo xương nguyệt thẻ tiếp tục chơi tiếp tục. Sau đó bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, ai? Vì cái gì ta cái này ẩn tàng chức nghiệp, giống như cũng không đặc biệt lợi hại. Rất đơn giản, bởi vì đây hết thảy đều là tín sứ kéo mới âm mưu. Võ đạo tín sứ cùng văn đạo tín sứ đúng là ẩn tàng chức nghiệp, chỉ cần chưa chuyển chức người chơi đem tùy ý cơ sở kỹ nghệ ma luyện tới mát cấp liền sẽ tự động chuyển chức, chỉ là hai cái này ẩn tàng chức nghiệp cường độ cũng liền như thế, căn bản không đáng lãng phí thời gian cố ý chuyển chức. Nhưng chuyển chức hệ thống là thuộc về người chơi, mà thế giới này người hiển nhiên không có cấp 10 lựa chọn chuyển chức đãi ngộ này, kia Yến Thanh rất dễ dàng có thể được ra một cái kết luận, thế giới này người muốn tiến hành lần thứ nhất chuyển chức, chỉ sợ đều phải đem cơ sở kỹ năng ma luyện tới mát cấp đến đại lực xuất kỳ tích. Thừa dịp sĩ khí tăng vọt, Ô Hoàn Lưu lập tức mang theo bọn hắn tiếp tục đẩy vào, tới dinh thự trung đình vườn hoa cũng không nhìn thấy người, nhưng Ô Hoàn Lưu trực tiếp đi đến giả sơn đằng sau mở ra ẩn dấu cửa sở, một đầu thông hướng dưới mặt đất thông đạo thỉnh lĩnh xuất hiện. Mặc dù không có đánh qua cái này phó bản, nhưng Yến Thanh đánh giá nơi này hẳn là tới những phòng khác tìm kiếm manh mối mới có thể biết thông đạo dưới lòng đất tồn tại, mà Ô Hoàn Lưu bọn hắn đã sớm đem cái này phó bản nghiên cứu triệt để, tự nhiên là trực tiếp đi chính xác tuyến đường. Dọc theo địa đạo xuống dưới, đi tới chính là một chỗ diễn võ trường, giá vũ khí bên trên tất cả đều là bạch cương đao thương, trọn vẹn 8 tên võ trang đầy đủ mặc giáp gia đình đang ở bên trong luật bản, bọn hắn trên đầu đỉnh lấy tinh nhuệ gia đình danh tự, Ô Hoàn Lưu một bước vào diễn võ trường, bọn hắn liền lập tức xông lại phát động chiến đấu. Đúng vào lúc này, Ô Hoàn Lưu một tay đem Yến Tam kéo đến bên người. Ngươi cùng ta cùng một chỗ ngăn chặn đầu bậc thang, lui lại liền chết. Sống sót, ngươi chính là Bách Bảo Kỵ. 8 tên gia đình, 5 tên chiến binh là vô luận như thế nào đều khó có khả năng đem bọn hắn giữ chặt, nhưng nếu như lợi dụng đầu bậc thang địa hình ưu thế, chỉ cần 2 người liền có thể đem gia đình ngăn chặn, mà phía sau cùng tiến thủ lại có thể ở trên cao nhìn xuống sạc kích, quả thực là hoàn mỹ chiến thuật. Nhưng vấn đề là ai đến chắn đầu bậc thang? Phía trước 2 đợt bình thường gia đình liền đã rất khó đối phó, mà ở trong đó tinh nhuệ gia đình bất luận bề ngoài vẫn là danh tự càng mạnh, đồng thời đầu bậc thang cơ hồ không có né tránh không gian. Nhất định phải cũng chỉ có thể cứng đối cứng. Ô Hoàn Lưu cái này có hộ thể tín vật võ đạo tín sứ tự nhiên không sợ, nhưng cái khác Bách Bảo Kỵ sĩ chỉ là phạm nhân thân thể, cùng bọn này lấy thương đổi thương tinh nhuệ quái vật đánh dù là thắng đều một thân tổn thương. Lúc này Yến Thanh rốt cuộc minh bạch, Ô Hoàn Lưu vì sao lại đối Yến Tam tốt như vậy, thậm chí không có trải qua bất kỳ xét duyệt liền kéo vào Bách Bảo quân doanh, cho dù Yến Tam khí huyết cao chiến lược mạnh cũng không tránh khỏi quá rộng rãi. nguyên lai vì chính là dùng tại cái này đầu bậc thang lớp tuyến. Có thể đoán trước, cái này phó bản tỷ số thương vong cao nhất địa phương hẳn là nơi này, hơn nữa bị thương còn tất nhiên là bách bảo tinh binh, không phải căn bản ngăn không được tinh nhuệ gia đình. Cho nên Ô Hoàn lưu dạo phố thời điểm phát hiện Yến Tam lại có bách bảo kỵ sĩ chiến lực, trong lòng tất nhiên là cực kỳ cao hứng, người bình thường bên trong lại có như thế chất lượng tốt lớp tuyến bảo bảo. Cho dù là hiện tại, Ô Hoàn lưu cũng không quên bánh vẽ, hy vọng Yến Tam liều chết chiến đấu. May mắn ta mở chính là tiểu hảo, chết cũng không quan trọng, hơn nữa nếu như Yến Tam thật sống sót đánh xong cái này phó bản, đến lúc đó người đó định đoạt có thể liền khó nói chắc á. Bất quá tại một hiệp giao phong sau, Yến Thanh cảm thấy không lành. Tinh nhuệ gia đình bị đánh rơi 10 máu, Yến Tam bị đánh rơi 7 máu. Mặc dù xếp sau có cung tiễn thủ, nhưng cung tiễn thủ đều là ưu tiên công kích phía sau không có tham chiến gia đình, bởi vậy Yến Tam chỉ có thể một mình ứng phó địch nhân. Nhìn như vậy đi lên dường như vẫn là có HP ưu thế, nhưng vấn đề là cái này tinh nhuệ gia đình chết, cái thứ hai tinh nhuệ gia đình liền sẽ bổ sung vị trí, trừ phi Yến Tam tại đánh giết tinh nhuệ gia đình trước đó, cung tiễn đội liền đem đằng sau 6 cái gia đình bằng giết. Nhưng từ HP biến hóa bên trên nhìn, cung tiễn đội chuyển vận còn không có cao đến nước này. Không thể tiếp tục như vậy. Nhưng lui lại cũng không có khả năng, phía sau đao thuẫn thủ đều chặn lấy đường lui. Đao thuẫn thủ. Yến Thanh tâm niệm vừa động, ném đi trường mâu quay người một quyền đánh trúng phía sau đao thuẫn thủ. Hỗn đản. Ngươi dám, coi như Ô Hoàn Lưu cùng những người khác coi là Yến Tam phản bội thời điểm. Yến Tam đem đằng sau chiến binh đao thuẫn nhặt lên, trong thời gian này hắn chịu tinh nhuệ gia đình hai đao, nhưng khi tay hắn cầm đao thuẫn đỉnh tuyến, HP lập tức ổn định lại. Người lĩnh ngộ cơ sở đao pháp trước mắt đẳng cấp là một người lĩnh ngộ cơ sở thuẫn pháp trước mắt đẳng cấp là một người lĩnh ngộ. Đao pháp cùng thuẫn pháp không ngừng thăng cấp, tinh nhuệ gia đình tử có thể đánh rơi hắn 3 HP, tới đằng sau thậm chí không có cách nào phá vỡ hắn tâm chắn tay phòng thủ. Làm 8 tên tinh nhuệ gia đình toàn bộ ngã xuống, Yến Tam đao pháp cùng thuẫn pháp đều tới cấp 5, đẳng cấp cũng liền thăng 2 cấp tới cấp 9, khoảng cách chuyển chức cách chỉ một bước. Nhưng mà Yến Tam công kích đồng bào hành vi hiển nhiên gây nên đám người bất mãn, chỉ là vừa mới làm phiền chiến đấu không có phát tác, hiện tại chiến đấu kết thúc, bị cấp đao thuẫn chiến binh lập tức tới, giơ lên nắm đấm liền muốn đánh Yến Tam. Ngươi mâu tỉ, Yến Thanh một cái hoàn mỹ né tránh phát động chậm lúc trạng thái, sau đó hai quyền lần nữa đem hắn đánh ngã, thậm chí còn học được kỹ năng mới. Ngươi lĩnh ngộ cơ sở quyền pháp trước mắt đẳng cấp là một, nhìn thấy Yến Tam lại dám hoàn thủ, đằng sau cung tiễn đội liền có người kéo cung nhắm chuẩn hắn, nhưng mà Yến Tam đảo mắt một vòng không có chút nào e ngại, đem trường thương nhặt lên, đối ngã xuống đất chiến binh cười lạnh nói, vừa rồi ta nếu là chết, có phải hay không đến phiên ngươi tới chống đỡ? Ta đội lên cuối cùng là không phải cứu được mạng ngươi, ngươi thế mà còn lấy oán trả ơn. Chiến binh tròn mắt cô đức, nhìn giống nhào lên cắn người, bất quá Yến Thanh không có chút nào sợ. Hắn lại không tại hiện trường. Ta chặn lại địch nhân, các ngươi còn cần cung tiễn ngắm lấy ta. Yến Tam lại móc ra một cái bánh bao ăn, cười lạnh nói, tốt tốt tốt, đây chính là bách bảo kỵ. Các ngươi có gan liền chờ ta ăn xong cái này bao, nhìn xem ai sẽ chết ở chỗ này. Chương 7, chuyển chức không ai sẽ chết ở chỗ này. Ô Hoàn Lưu hét lớn một tiếng, nhìn đứng ở trên bậc thang cung tiễn thủ, đem cung tiễn buông xuống. Cung tiễn thủ lướt nhau, chậm rãi buông ra dây cung. Ô Hoàn Lưu sau đó nhìn về phía Yến Tam mang theo ác quỷ diện hắn, không ai có thể trông thấy nét mặt của hắn. Lần này coi như xong. Yến Thanh cảm giác có chút kỳ quái, căn cứ trước đó ấn tượng, Ô Hoàn Lưu không hề giống là người dễ nói chuyện như vậy a, nhưng hắn cũng không để ý nhiều, ngược lại là HP chỉ còn 1/3, hắn đi nhanh lên tới nơi hẻo lánh ăn bổ huyết đan cùng gà quay, sau đó hắn đã nhìn thấy trong màn hình Yến Tam có những người khác bưng lấy gà quay cùng ăn. Dưới mặt đất diễn võ trường an tĩnh lại, cung tiễn thủ nắm chặt nghỉ ngơi, bọn hắn thế nhưng là liên tục bắn gần 10 vòng, cho dù bách bảo kỵ người người tinh nhuệ, cũng khẳng định cánh tay bùn rùn. Ngay tại Yến Thanh làm bộ đi dạo nhặt rơi xuống thành phẩm lúc, lại trông thấy Ô Hoàn Lưu đi đến diễn võ trường một góc, mở ra đặt ở chỗ đó bảo dương. 1000 linh ngọc, 5 bình bổ huyết đan, 3 khối tinh luyện thép khối. Ô Hoàn Lưu kiểm kê một lần bảo dương bên trong vật phẩm liền khép lại, quay đầu trông thấy Yến Tam đang nhìn hắn, nói rằng, bí cảnh mỗi lần nữa tiến vào, bên trong hết thảy đều sẽ xuất hiện lần nữa, bao quát yêu ma cùng bảo dương. Mỗi lần bảo dương đều sẽ xuất hiện giống nhau vật phẩm, cho nên nếu ai tay chân không sạch sẽ, ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Xem ra phó bản bên trong bảo dương hẳn là bọn hắn trọng yếu nhất thu hoạch, Yến Thanh nghĩ thầm. Bất quá rơi xuống vật mới là đầu to, bảo dương điểm này lấy không được cũng không cái gọi là. Nghỉ ngơi xong bọn hắn tiếp tục đẩy vào. Đi vào một chỗ dưới mặt đất đại sảnh. Trong đại sảnh khắp nơi đặt vào chất đầy châu báu vàng bạc bảo dương, cái này đầy đất tài bảo ở giữa thế mà đặt vào một trương giường lớn. Khi tiến vào đại sảnh trước đó, Ô Hoàn Lưu làm cho tất cả mọi người kéo cung nhắm chuẩn giường lớn bên trái, đồng thời chính mình đổi một mặt thiết thuẫn, sau đó mới bước vào đại sảnh. Tại Ô Hoàn Lưu vượt qua ngưỡng cửa trong nháy mắt, trên giường truyền đến hoang mang thanh âm, thế mà tìm tới nơi này. Các ngươi vận khí thật sự là không tốt. Một tên tướng mạo có chút hiền lành trung niên nhân từ giường lớn bên trái xuống giường, nếu không phải trên đầu của hắn đỉnh lấy Trấn Tam Sơn Trịnh Thiện danh tự, thật đúng là nhìn không ra cái này có chút mày đủ mặt đế người bình thường lại là cuối cùng bốt. Hiu. Ngay lúc này, bách bảo kỵ cung tiễn tề phát, như Trịnh Thiện không phải số liệu hóa quái vật, khẳng định bị bắn thành con nhím, nhưng hắn chỉ rơi mất không đến 10 máu, vô cùng ung dung rút ra bên giường hai thanh trực đao, sau đó, bá. Hắn hóa thành tàn ảnh, mấy cái hô hấp ở giữa liền vượt qua vài chục bước khoảng cách, hai đao chặt tới phía trước nhất Ô Hoàn Lưu thiết thuẫn bên trên. Vậy. Ô Hoàn Lưu hét lớn một tiếng. Ba tên đao thuẫn thủ đã phân tán tới từng cái phương hướng, giơ tấm chắn vọt tới Trịnh Thiện. Trịnh Thiện vẫn như cũ từng đao như lăng trì giống như cuồng chặt Ô Hoàn Lưu, nhưng bởi vì bốn phương tám hướng đều có người vây quanh, hắn không có cách nào làm ra bất kỳ né tránh động tác. Mà cung tiễn đội cũng toàn bộ thay đổi trường thương, từ trong khe hở đâm tới Trịnh Thiện. Yến Tam vốn là cầm lấy trường thương, tự nhiên cũng đi theo mọi người cùng nhau vây đánh Trịnh Thiện. Trình Thiện HP cấp tốc hạ xuống, lúc này đem tới 1/3 thời điểm, cung tiễn đội bỗng nhiên triệt thoái phía sau, Yến Thanh còn không rõ ràng cho lắm đâu, liền trông thấy trong màn hình Trình Thiện nổi giận gầm lên một tiếng, "Nguyên Hoàn!" Trình Thiện cầm trong tay song đao xoay tròn một vòng, lạnh thấu xương đao quang thế mà bao trùm bên cạnh hắn trong vòng 3 bước không gian, Ô Hoàn Lưu chờ chiến binh tâm chắn bị chém ra thật sâu vết tích, mà Yến Tam cái này duy nhất không có phòng ngự ngất tử, trực tiếp cũng rơi 50 máu. Yến Thanh phản ứng đầu tiên là, thế giới này người đối bột cơ chế thật sự là mò thấy, bọn hắn hẳn là nhìn không thấy thanh máu, bọn hắn nếu có thể trông thấy thanh máu liền sẽ phát hiện Yến Tam có vấn đề, nhưng thế mà cũng có thể mạnh mẽ đánh giá ra bột thả kỹ năng thời gian tiết điểm. Sau đó thứ hai phản ứng là, Ô Hoàn Lưu căn bản không muốn cho hắn còn sống ra ngoài. Như Yến Tam không phải số liệu hóa nhân vật, Trình Thiện chiêu này kỹ năng tất nhiên có thể làm hắn trọng thương thậm chí sắp chết. Yến Thanh tâm niệm chuyển động, điều khiển Yến Tam rời khỏi vòng chiến, sát bên vách tường thoạt nhìn như là trọng thương ngã gục, sau đó mở ra người nhà kho tranh thủ thời gian uống thuốc. Quả nhiên không ai phát hiện có vấn đề, tất cả mọi người cảm thấy Yến Tam chết chắc, tiếp tục điên cuồng tấn công Trình Thiện. Làm Trình Thiện HP còn sót lại có chút thời điểm, Yến Tam lập tức tiến lên, một thương thu lại đầu người. Ngươi lĩnh ngộ cơ sở thương thuật trước mắt đẳng cấp là 8, ngươi khí huyết tăng lên 0.1, thần hồn của ngươi tăng lên 0.5, ngươi linh xảo tăng lên 0.5, ngươi thăng lên cấp 10. Chúc mừng người chơi thăng lên cấp 10, phải chăng lập tức tiến hành lần thứ nhất chuyển chức? Ghi chú, chức nghiệp cùng người chơi du ngoạn kinh nghiệm cùng kỹ năng độ thuần thục có quan hệ. Yến Thanh không có chút nào chần chờ, lựa chọn vâng. Màn hình xuất hiện 3 cái khung đồng, nhóm ra 3 cái có thể chọn chức nghiệp, trường thương tín sứ thuộc tính tăng thêm, khí huyết 5, thần hồn 2, linh xảo 5 độ thứ, màu trắng đặc tính làm vũ khí làm trường binh khí lúc, tốc độ công kích 20. Nhược điểm đột phá, màu lam đặc tính sử dụng binh khí dài tín vật lúc, lại càng dễ công kích địch nhân nhược điểm, tỷ lệ bạo kích 15, phòng vệ tín sứ thuộc tính tăng thêm, khí huyết 10, thần hồn 2 thủ vững. Màu trắng đặc tính bất kỳ tâm chắn lực phòng ngự 15. Phòng thủ phản kích, màu lam đặc tính sử dụng tâm chắn tín vật sau, ngươi lần tiếp theo cận chiến công kích nhất định bạo kích, chiến điệu tín sứ thuộc tính tăng thêm, khí huyết 4, thần hồn 4, linh xảo 4 hành quân, màu trắng đặc tính ngươi tốc độ di chuyển 25 điểm. Vũ khí tinh thông, màu lam đặc tính ngươi sử dụng tùy ý vũ khí tín vật đều có thể ngoài định mức tạo thành 5 điểm tổn thương. Ba cái chức nghiệp bên trong, tâm chắn tín sứ cùng trường thương tín sứ cũng không tệ, tiến tam thương thuật đẳng cấp càng là tối cao, chỉ là có một vấn đề, bọn hắn nhất định phải có đối ứng vũ khí loại hình tín vật mới có thể phát huy hiệu quả. Nếu như cầm tới khác vũ khí tín vật, hai cái này nghề nghiệp đặc tính thì tương đương với bạch bản. Nếu là thả ở trong game tự nhiên không cần cân nhắc loại vấn đề này, bởi vì có người chơi thị trường, có phó bản chiến lược, thậm chí có nhiệt tâm người chơi, ngươi tại bản địa kinh hô một câu chính mình không có cái gì vũ khí tín vật, cao cấp người chơi tùy tiện liền ném cái nhỏ cực phẩm cho ngươi cũng không phải là không được. Nhưng ở trong hiện thực nhất định phải cân nhắc vấn đề này, Yến Tam coi như có thể thu được tín vật cũng tỷ lệ lớn không có cách nào chọn lựa lựa, chỉ có thể cầm tới cái gì dùng cái gì. Nói cho cùng, vì cái gì tất cả chức nghiệp đều sẽ lấy tín sứ xem như hậu tố. Bởi vì tại tín sứ bên trong, người chơi, hoặc là nói bất luận kẻ nào, đều là không có đủ siêu phàm năng lực. Dù là ngươi khí huyết như núi, thần hồn như biển, đem thuộc tính trồng tới đỉnh phong, cũng chỉ có thể làm được người có khả năng làm được sự tình, thí dụ như một quyền đem sơn đánh nổ, một giây nhớ kỹ mấy trăm vạn chữ thư tịch, nhưng không có khả năng phun ra hỏa diễm, bay lượn bầu trời, lại hoặc là lên người chết mọc lại thịt từ xương. Tín sứ muốn thi triển ra đủ loại kỳ quái năng lực, nhất định phải dựa vào tín vật. Khác biệt tín vật có hiệu quả khác nhau. Tín sứ có khả năng làm chỉ là kích hoạt tín vật bên trong mệnh lệnh làm thiên địa tự nhiên vạn sự vạn vật vì đó thần phục. Phụng tín chi lệnh, đại trưởng thiên địa, gọi là tín sứ. Nhưng ngược lại, không có tín vật tín sứ, cùng phàm nhân không khác. Bởi vậy Yến Thanh nhất định phải chuyển chức một cái có thể lập tức phát huy được tác dụng chức nghiệp, đồng thời mau chóng cầm tới cái thứ nhất tín vật. Ngay lúc này, hắn thông qua màn hình bùng ben cẩn thận, nhìn thấy Trịnh Tiện trên thi thể có màu trắng cao sáng rơi xuống qua mang. Chúc mừng người chơi chuyển chức làm chiến địa tín sứ. Ngươi thu hoạch được khí huyết 4, thần hồn 4, linh xảo 4. Ngươi giải tỏa điểm linh lực, trước mắt điểm linh lực là không, 20. Chỉ thấy Yến Tam nhân vật hình dáng hiện huyết sắc, HP thương thế cũng trong nháy mắt khép lại, như thế niềm vui ngoài ý muốn, sớm biết vừa rồi sẽ không ăn huyết dược. Ngươi, chuyển chức tín sứ. Cách đó không xa Ô Hoàn Lưu trực câu câu nhìn chằm chằm Yến Tam ác quỷ diện hạ truyền ra hắn khiếp sợ thanh âm. Chương 8, Nhạc Thành huyện công ứng như thị, 1, chương 8, Nhạc Thành huyện công ứng như thị, 1, bọn hắn biết Yến Tam chuyển chức. Yến Thanh nao nao, nhưng chợt liền kịp phản ứng. Trước không đề cập tới Yến Tam trong nháy mắt về đầy máu thương thế khỏi hẳn, chỉ là khí huyết 4 liền rất làm cho người chú mục. Cấp một người bình thường cũng liền một khí huyết, mà đại đa số người dù là thăng lên cấp 10 cũng liền 7 khí huyết tả hưu, dù là đối Yến Tam cái này ban đầu 11 khí huyết quái vật tới nói, khí huyết 4 cũng tương đương với thân thể cường tráng 1/3, người khác không phát hiện được khác biệt liền có quỷ. Tại trong màn hình khả năng nhìn không đủ rõ ràng, tại thế giới chân thật bên trong Yến Tam sợ không phải cơ bắp bành trướng đến sắp đem giáp trụ nó bạo. Không sai, ta chuyển chức thành tín sứ. Yến Thanh một bên trả lời, một bên nhặt Trịnh Tiện rơi xuống. Trung quanh bách bảo kỵ xôn xao một mảnh. Xem ra dù là tại binh lính tinh nhuệ loại này quần thể bên trong, chuyển chức tín sứ cũng là một cái có chút hiếm thấy sự tình. Ô Hoàn Lưu nhìn chằm chằm hắn, cho dù cách mặt nạ, Yến Thanh cũng có thể cảm giác được hắn chấn kinh. Mặc dù cảm giác sẽ có chút buồn nột, nhưng Yến Thanh vẫn là lựa chọn lúc này lập tức đi đến Trịnh Thiện bên cạnh nhặt lấy đi rơi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Ngươi nhặt lấy linh ngọc 800, ngươi nhặt lấy bổ huyết đan 2, ngươi nhặt lấy tín vật bạch thiết trực đao, ngươi nhặt lấy cơ sở bộ pháp tinh thông bí tịch. Yến Thanh nhìn thấy cuối cùng một hạng, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trừng to mắt, lấy tốc độ nhanh nhất mở ra người nhà kho, đồng thời đem cơ sở bộ pháp tinh thông bí tịch chuyển rời đến công cộng nhà kho. Vẹn vẹn mấy bước thao tác, Nhưng Yến Thanh lại hai tay suốt mồ hôi, khẩn trương đến giống như là đè xuống tạc đạn chốt mở. Hắn sở dĩ khẩn trương như vậy, là bởi vì vật như vậy có lẽ có thể trực tiếp thay đổi hắn tình cảnh trước mắt. Cơ sở bộ pháp tinh thông bí tịch nơi phát ra, bất kỳ tinh thông cơ sở bộ pháp tinh anh hình người địch nhân sử dụng điều kiện, không hiệu quả, làm ngươi lập tức nắm giữ mát cấp cơ sở bộ pháp ghi chú, quyển bí tịch này ghi chép vô cùng tường tận né tránh cùng rút lui kỹ xảo, bất luận ngươi là giết người phóng hỏa vẫn là hành hiệp trượng nghĩa nó đều có thể cho trợ giúp thật lớn. Điểm kích công cộng nhà kho cơ sở bộ pháp tinh thông bí tịch bắn ra ba cái tuyển hạng, sử dụng chuyển rời đến cái khác nhân vật người nhà kho bức bỏ Yến Thanh nuốt ngụm nước bọt, lựa chọn sử dụng từ Yến Thanh sử dụng. Thùng thùng. Trái tim cực kỳ hữu lực nhảy lên, toàn thân khí huyết tại trong mạch máu băng dọn, hai chân càng là như bị đốt như thế nóng lên. Nhưng dị tượng tới cũng nhanh đi đến càng nhanh, làm Yến Thanh chậm rãi hít sâu sau, thân thể đã khôi phục bình thường. Hắn buông xuống máy chơi game đi đến đất trống, nhìn xem gian phòng vách tường cùng trần nhà khoảng cách, không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, vẹn vẹn tuân theo bản năng liền có thể một cước bật lên, đầu tiên là giẫm lên vách tường nhảy lên trần nhà, lại đảo ngược đạp một cái trần nhà nhảy đến mặt khác trên vách tường. Hắn lập lại chiêu cũ, vẹn vẹn 3 giây đồng hồ liền tương tự trong phòng đi dạo một vòng, đồng thời tim không đập, không thở gấp, tựa như là ở trên đất bằng giẫm ngăn chứa như thế nhẹ nhõm. Đầu gối dường như lắp lò xo, nhẹ nhàng đến dường như tùy tiện nhảy một cái liền có thể bay lên. Thật có hiệu quả. Mặc dù không có trò chơi hệ thống nhắc nhở, nhưng Yến Thanh biết mình cơ sở bộ pháp đã là cấp 10 mắt cấp, đồng thời nhân vật đẳng cấp tăng lên đại khái ngũ lục cấp, khí huyết cùng kỹ xảo tăng lên 2-3 điểm, không phải thân thể tố chất của hắn không có khả năng tốt như vậy. Lấy Yến Thanh đánh giá, hắn nguyên lai cô kia trải qua hợp lại tốt cơm cùng công ty tôi luyện ra dọn thân thể, khí huyết đại khái là một trình độ, mà thăng ngũ lục cấp đề cao khí huyết, tương đương với tố chất thân thể tăng gấp mấy lần. Yến Thanh thở phào một hơi, không hiểu thấu xuyên qua, đạo tặc hành động tới gần, thế giới xa lạ, nhỏ yếu chính mình, đây hết thể mang tới bất an, tại thời khắc này đều tan thành mây khói. Hắn rốt cuộc tìm được mạnh lên biện pháp. Tín sứ là đề cử người chơi giả dạng kinh nghiệm mở tiểu hảo, mà người chơi giả dạng kinh nghiệm là khẳng định không muốn luyện cấp, tinh thông bí tịch chính là vì giải quyết cái này đau nhức điểm mà sinh ra, nó không chỉ có thể dùng để cấp tốc tăng lên tiểu hảo đẳng cấp, nếu người chơi giả dạng kinh nghiệm nghị song chế nhân vật chức nghiệp, còn có thể thông qua thu thập tương ứng kỹ năng bí tịch nhảy qua khô khan luyện cấp quá trình. Lấy Yến Thanh biết kiếm vũ tín sứ làm thí dụ, kiếm vũ tín sứ xem như cực kỳ hấp dẫn nhất chuyển chức nghiệp, cơ hội chỉ có người chơi giả dạng kinh nghiệm mở tiểu hào khả năng chuyển chức, bởi vì kiếm vũ tín sứ yêu cầu cơ sở kiếm pháp cùng cơ sở vũ đạo, mà kiếm pháp sơ kỳ phạm vi công kích nhỏ lực công kích thấp, vũ đạo tốc độ tăng lên chậm, nếu như chỉ dựa vào chính mình luyện kỹ năng quả thực chính là trả tấn. Mà người chơi giả dạng kinh nghiệm chỉ cần tuyển cái hấp dẫn vũ khí đánh tới mười mấy cấp, 20 mấy cấp, liền có thể tuân ra các loại kỹ năng bí tịch, lúc này quay đầu mở tiểu hào chuyển kiếm vũ tín sứ liền thoải mái nhiều. Yến Thanh hoàn toàn có thể phục khắc lão hào mang tiểu hào thao tác, khác nhau chỉ ở với hắn chính mình là tiểu hào, Yến Tam chờ sáng tạo nhân vật mới là đại hào. Đại hào ở bên ngoài mạo hiểm vơ vét tài nguyên, Yến Thanh tại đạo tập chi ra chủ tính trung toàn cục, chờ đại hào trước mạnh kéo theo hắn sau mạnh. Chờ Yến Thanh trở về cầm lấy máy chơi game, phát hiện cái khắc bách bảo kỵ ngay tại lần lượt rời đi, dưới mặt đất đại sảnh chỉ còn lại có Ô Hoàn Lưu cùng Yến Tam. Ô Hoàn Lưu nhìn thấy Yến Tam động, đồng nhiên nói rằng, ngươi có thể lấy chút tài bảo lại đi, đây là quy tắc ngầm, không ai sẽ truy cứu. Dứt lời hắn liền xoay người rời đi, dường như vì nghiệm chứng mình. Hắn thời điểm ra đi còn tiện tay từ bên cạnh vàng bạc tài bảo bên trong tiện tay để mấy sâu dây chuyển chân châu. Tài bảo. Yến Thanh nhìn xem đầy đất tài bảo, nếm thử điểm một cái, nhưng Yến Tam căn bản bất động, tại trò chơi hệ thống bên trong, những này tài bảo đều chỉ là bối cảnh, căn bản không thể đụng vào, hơn nữa vàng bạc tài bảo ở trong game cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, tín sứ cơ sở tiền tệ chỉ có linh ngọc. Vừa muốn rời đi, lúc này Yến Thanh bỗng nhiên ngắm đến Trịnh Tiện tấm kia giường lớn phía trước đặt vào một cái đại bảo dương. Hắn đảo mắt một vòng, Ô Hoàn Lưu cùng cái khác bách bảo kỵ đã rời đi, thế là hắn liền đi qua mở ra bảo dương. Bảo dương phía bên phải bắn ra có thể nhặt danh sách, linh ngọc 1500 bổ huyết đan 10 thép khối 10 thuộc ra 10 tấn lôi đao pháp nhập môn bí tịch một đường. Yến Thanh nhìn thấy cái cuối cùng ánh mắt lập tức sáng lên. Tấn lôi đao pháp nhập môn bí tịch nơi phát ra, bất kỳ khoái đao tín sứ cũng có thể rơi xuống sử dụng điều kiện, cơ sở đao pháp cấp 5 hiệu quả, làm ngươi lập tức nắm giữ cấp 1 tấn lôi đao pháp. Học được sau, đem cải biến đao pháp của ngươi công kích hình thức. Tấn lôi đao pháp, mỗi cấp gia tăng 5 đao loại tín vật phóng ra tốc độ, tối cao cấp 10. Ghi chú: 10 tên quái đao tín sứ có 8 tên đều sẽ đem bọn hắn mèo ba chân võ nghệ đặt tên là tấn lôi đao pháp, mà trên thực tế cái này 8 bản tấn lôi đao pháp bên trong tuyệt đại đa số nội dung dùng một chữ liền có thể khai quát, nhanh. Yến Thanh tự nhiên là học không được, hắn liền cấp 1 cơ sở đao pháp đều không có. Nhưng Yến Tam có thể học a. Nhìn thấy bản này đao pháp Yến Thanh mới nhớ tới, Yến Tam vừa rồi còn giống như nhặt được Trịnh Thiện rơi xuống trực đao tín vật. Chỉ có điều Yến Thanh chú ý lực đều bị tinh thông bí tịch cướp đi, sửng sốt quên chuyện này. Tại người trong kho hàng, một thanh sắc bén trực đao tản mát ra lạnh thấu xương hàn ý. Cao sáng màu trắng danh tự danh hiệu đại biểu nó cũng không phải bất phàm, mà là có thể ẩn chứa lực lượng cường đại tín vật. Bạch thiết trực đao phẩm giai, nhất chuyển bình thường bền bỉ, 50/50 trang bị điều kiện, 5 điểm khí huyết, 5 điểm thần hồn, cơ sở lực công kích, 315 điểm hiệu quả nguyện hoàn trạng, ngắn ngủi tụ lực sau, trong nháy mắt chém ra lấy tự thân làm tâm điểm vòng tròn chạm kích, tạo thành 40 điểm phạm vi tổn thương. Cần tiêu hao 5 điểm linh lực phát động, ban đầu công kích bán kính là 2m, mỗi gia tăng 3 điểm linh lực có thể kéo dài đao mang 1m, nhiều nhất có thể kéo dài 10m. Hiệu quả phá giáp, sử dụng nguyện hoàn trạng sau, nguyện hoàn đao mang sẽ bám vào tại trên lưỡi đao, gia tăng lần tiếp theo nguyện hoàn trả 40 điểm tổn thương. Đao mang tại 3 giây sau tiêu tán, nhưng đao mang hiệu quả có thể được ra, đồng thời mỗi lần điệp ra đều sẽ đổi mới tổn tục thời gian. đánh giá, cách khá xa liền có thể tránh đi đao của ta. Đao há lại như thế không tiện chi vật. Không hề nghi ngờ, tấn lôi đao pháp cùng bạch thiết trực đao chính là cái này phó bản cố định rơi xuống, cả hai lẫn nhau phối hợp có thể khiến cho một tên vừa mới chuyển chức người chơi lập tức trở thành một tên chuyên nghiệp đao thủ. Nếu người chơi ưa thích đao thủ phong cách, liền sẽ một mực chơi tiếp tục thẳng đến 20 cấp chuyển chức thành tương quan chức nghiệp. Như vậy, muốn cầm sao? Chương 8, Nhạc Thành huyện công ứng như thị 2, chương 8, Nhạc Thành huyện công ứng như thị 2. Ô Hoàn Lưu cũng đã có nói, cái này bản bảo dương rơi xuống bọn hắn đều rõ rõ ràng ràng, cơ bản này nhập môn bí tịch khẳng định sẽ bị phát hiện. Đây cũng không phải là thế giới cho chơi, cọp lông chiến lợi phẩm hạ tuyến liền thí sự không có, nếu như bị bọn hắn phát hiện trộm đồ. Càng nghĩ, Yến Thanh cảm giác vì chỉ là một bản tấn lôi đao pháp vẫn là không quá trị. Chỉ là tại cái này bản hắn cầm gần 2000 linh ngọc, càng đừng đề cập bạch thiết trực đao những này tín bật. Hơn nữa nhìn Ô Hoàn Lưu bọn hắn thuần thục soát bản quá trình, liền biết bọn hắn sẽ thường xuyên soát bản, nói cách khác Yến Tam chỉ cần lưu lại liền có thể tại cái này bản ổn định luyện cấp nhặt lấy đi rơi. Một bữa no bụng vẫn là bữa no bụng, hắn vẫn là phân rõ. Rời đi phó bản trên đường, Yến Thanh phát hiện bên ngoài thế mà tại phá nhà. Trước đó tại phó bản cửa ra vào chờ đợi phụ binh, hiện tại đang lấy cực kỳ hiệu suất cao phương thức đem chỉnh ra tách rời, hủy đi thành gạch nói vật liệu gỗ từng đám chuyên trở ra ngoài, dinh thự bên trong lương thực tài bảo tự nhiên cũng không buông tha, thậm chí còn có người tại phó bản cửa ra vào ghi chép đếm xem, chỉnh ra có bao nhiêu đầu heo, nhiều ít cái chăn, nhiều ít cái ghế dựa, bách bảo doanh đều rõ ràng ràng, tuyệt không bỏ sót. Chắc không được sáng sớm liền đến đánh. Dạng này đào sâu 3 thước trời cao 3 trượng hủy đi pháp sát thực đến hủy đi một ngày. Tiến Thanh bỗng nhiên nghĩ đến bách bảo trong doanh bộ phong phú cơm nước, hoàn thiện xây dựng cơ bản, xa xỉ tới một người một gian doanh bộ, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, chắc không được bách bảo doanh như thế giàu có, tình cảm bọn hắn đánh một lần bốn là chép một lần chỉnh ra a. Mặc dù bọn hắn không có cách nào giống người chơi như thế nhặt lấy đi rơi, nhưng chính vì bọn họ không phải người chơi, bọn hắn khả năng triệt để như vậy ép khô phó bản giá trị. Tiến Thanh thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm giác thế giới này người đều cùng phó bản hình thành đặc thù sinh thái liên. Khi hắn đi ra phó bản, bên ngoài trời đã sáng rõ, bách bảo doanh người đều chờ ở bên ngoài đợi, bọn hắn nhìn xem Yến Tam biểu lộ đều có chút phức tạp. Kiểm kê xong bí cảnh tài vật liền phát thưởng. Ô Hoàn Lưu nói rằng, quy củ cũ, tham chiến đội buổi chiều nghỉ một, ngày mai quy doanh. Nếu ai không đúng hạn về doanh, đừng trách ta roi. Nghe được câu này, mọi mệnh thụ thương bách bảo kỵ lập tức hoan hô lên. Yến Thanh không nghĩ tới thế mà lại nghỉ ngơi hai ngày, bất quá nghĩ lại, đối bọn hắn tới nói đánh một chuyến phó bản đúng là sinh tử giao phong, cho dù là hàng sau cùng tiến thủ đều phải không gián đoạn bắn tên, nghỉ ngơi hai ngày cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng Yến Thanh thế nhưng là muốn mau sớm tích lũy đủ 9000 linh ngọc nộp tiền phạt, hơn nữa nhiều đánh mấy lần bản nói không chừng sẽ đưa ra hắn kỹ năng bí tịch, hắn không thể hàng ngày đánh liên tục đánh. Khi hắn suy nghĩ thế nào đưa ra chính mình liên tục đánh bản ý nghĩ lúc, một tên quan tiếp liệu từ phó bản đi ra, đi đến Ô Hoàn Lưu bên cạnh thì thầm vài câu. Ô Hoàn Lưu gật gật đầu, giơ tay lên dựng lên mấy cái thủ thế. Yến Thanh tự nhiên là nhìn không hiểu, nhưng cái khác đang đợi bách bảo kỵ trông thấy một màn này, không có chỗ nào mà không phải là vẻ mặt đại biến, lập tức bỏ vũ khí xuống ngồi xổm trên mặt đất. Đạp đạp đạp. Trong pháo đài mặt vang lên tiếng bước chân dày đặc. Bọn thủ vệ mấy chục thành cường nọ thay đổi phương hướng, nhắm chuẩn phó bản cửa ra vào đám người. Kiểm kê phát hiện, yêu ma vương gian phòng đại bảo dương thiếu một phần tấn lôi đao pháp bí tịch. Ô Hoàn Lưu lạnh lùng nói rằng, vừa mới ta là thứ hai đếm ngược cái ra ngoài, tại ta ra ngoài trước đó, không có người chạm qua đại bảo dương. Cuối cùng từ gian phòng đi ra người, là ngươi, Yến Tam. Ta nhiều lần thanh minh, tự mình cầm chiến lợi phẩm là tử tội, ngươi thế mà còn dám cố tình vi phạm, nếu như bây giờ xuất ra tấn lôi đao pháp bí tịch, còn có thể tha chết cho ngươi. Ngươi tuổi còn trẻ liền chuyển chức tín sứ, ta vốn định tiến ngươi là bách bảo kỵ, ngươi cũng không nên bởi vì lòng tham nhất thời tự hủy tương lai. Nhìn xem trong pháo đài kia mấy chục tấm nhắm chuẩn chính mình cường nỏ, Tiến Thanh hoàn toàn minh bạch. Hắn đương nhiên sẽ không ngu đột xuất nói cái gì ta không có lấy tấn lôi đao pháp tự chứng thanh bạch, Ô Hoàn Lưu cũng biết hắn không có lấy, cho nên mới sẽ dạng này vu oan hắn. Nếu như hắn thật muốn cho Yến Thanh một cái trả lại bí tịch cơ hội, liền hẳn là tự mình hỏi thăm, mà không phải như bây giờ thiết tốt pháp trưởng, liền chờ Yến Thanh không nộp ra đồ vật trực tiếp bắn giết. Oan của người của ngươi, so ai cũng biết trong sạch của ngươi. Ô Hoàn Lưu dùng tấn lôi đao pháp bí tịch vu oan cũng là cực diệu, nếu như Yến Thanh không có đoán sai, bọn hắn sử dụng bí tịch sau bí tịch cũng biết biến mất, liền cùng trong trò chơi như thế không có vết tích. Nhưng cái khác linh ngọc đan dược những này, coi như dùng cũng sẽ có chứng cứ lưu lại. Bởi vậy chỉ cần Yến Thanh nói mình không có lấy, Ô Hoàn Lưu liền sẽ nói hắn đã đem bí tịch dùng, đến lúc đó giết hắn tìm không ra chứng cứ cũng hợp tình hợp lý. Mà nếu như vu oan những bậc khác, Yến Tam chết thi thể tìm không ra chứng cứ kia ai cũng biết là hắn vu oan. Chỉ cần Yến Tam vừa chết, chuyện này tự nhiên là dừng ở đây. Mà quyền kia bị trộm tấn lôi đao pháp bí tịch, tự nhiên là tiến vào hắn cái túi. Tiến Thanh không biết rõ Ô Hoàn Lưu tại sao phải thiết lập ván cục hãm hại, có lẽ hắn muốn là muốn tìm cơ hội trộm tấn lôi đao pháp, Yến Tam chỉ là hắn may mắn gặp dịp tìm tới dê thế tội. Có lẽ hắn cho là mình trước đó cùng Yến Tam quan hệ không tốt, hiện tại Yến Tam chuyển chức tín sứ, hắn cảm thấy kẻ này tuyệt đối không thể lưu lại liền đem Yến Tam bóp chết tại này sinh bên trong. Lại có lẽ hắn đơn thuần chỉ là ghen ghét Yến Tam tiềm lực. Lý do gì cũng có thể, bất quá đều không trọng yếu. Trọng yếu là Ô Hoàn Lưu có lẽ có thể lựa chọn nhường Yến Tam chết ở chỗ này, nhưng Yến Thanh có thể lựa chọn Yến Tam lấy phương thức gì nên đón tử vong. Yến Thanh nhìn về phía dưới góc phải đạo cụ cột, thanh đạo cụ vị thứ nhất thình lình chính là linh ngọc. Tại tín sứ cái trò chơi này bên trong, linh ngọc không chỉ có là tiền tệ, vẫn là tất cả tín sứ lực lượng chi nguyên. Tín sứ chủ yếu nhất linh lực bổ sung phương thức chính là sử dụng linh ngọc bổ sung năng lượng. Trừ cái đó ra, nếu như tín sứ không có học qua kỹ năng đặc thù, linh lực của bọn hắn thậm chí sẽ không tự động bổ sung. Đông nhiên nhìn qua giống như rất kỳ quái, tín sứ rõ ràng có điểm linh lực lại không thể tự động bổ sung, nhưng nếu đem tín sứ nhìn thành ô tô, linh ngọc nhìn thành xăng, tín vật nhìn thành động cơ liền rất dễ lý giải. Người bình thường biến thành tín sứ, tựa như là một đống sắt thép biến thành ô tô, tín sứ có thể chứa đựng linh lực tựa như ô tô có thể giả bộ xăng, tín sứ cùng ô tô như thế, đều chỉ là linh lực, xăng, cùng tín vật, động cơ, xảy ra phản ứng vật dẫn mà thôi, nhưng ô tô cuối cùng chỉ là một đống sắt, tín sứ bản chất vẫn là một người. Cho nên đừng nhìn linh ngọc nhất bạo chính là mấy trăm mấy ngàn, thật muốn xài quả thực như là thác nước hơn. Theo Yến Thanh nhấn một cái, 20 khối linh ngọc cấp tốc tiêu hao, Yến Tam linh lực cũng đạt tới mát trị số 20. Sau đó, trang bị tín vật bạch thiết trực đao. Kỹ năng vị thứ nhất, xuất hiện có thể dùng kỹ năng nguyện hoàn trạm. Chỉ thấy Yến Tam tay phải phất qua đai lưng, một thanh thường thường không có gì lạ đao liền xuất hiện tại bên hông. Có lẽ có người chú ý tới một màn này, nhưng cũng chỉ biết tưởng rằng Yến Tam trước đó thanh đao ẩn nấp rồi. Bách bảo kỵ tại bí cảnh bên trong trộm vật móc túi rất bình thường, chỉ cần không động vào bảo dương tất cả mọi người mở một con mắt nhắm một con mắt. Yến Tam, còn không mau đem đồ vật kêu đi ra. Ô Hoàn Lưu hét lớn một tiếng, mặt nạ ác quỷ bên trên đường vân dường như đều bốc cháy lên, gắt gao nhìn chằm chằm Yến Tam nhất cử nhất động. Tốt. Yến Thanh chủ động tiến lên, rút ngắn cùng Ô Hoàn Lưu khoảng cách. Nguyệt Hoàn Trảm ban đầu công kích khoảng cách là 2 mét, muốn 5 điểm linh lực phát động, 3 điểm linh lực có thể kéo dài 1 mét, nói cách khác 20 điểm linh lực có thể tại 2 mét bên trong chạm 4 đao, hoặc là tại 3 mét bên trong chạm 2 đao. 6 mét, 5 mét, 4 mét. Mấy người các ngươi đang náo cái gì? Hàng giao đại môn, một tên bọc lấy áo lông chồn thiếu nữ tóc đen tại ác quỷ thị vệ chen chúc hạ đi hướng Yến Thanh bọn hắn. Nàng giơ tay lên, đối với hàng rào bên trên cường nọ tay lớn tiếng nói, đại tề cường nọ, cũng không phải là dùng để nhắm ngay người một nhà, buông xuống. Hàng rào trên dưới tất cả mọi người quỳ xuống một mảng lớn, bao quát Ô Hoàn Lưu cũng không ngoại lệ, bái kiến Nhạc Thành Huyền Công. Yến Tam tự nhiên không có quỳ, mà là thừa cơ lại tới gần 2 bước, cùng Ô Hoàn Lưu khoảng cách đã không đến 3 mét. Các ngươi đang náo cái gì? Cáo huyện công biết, này manh lần thứ nhất theo chúng ta tiến vào bí cảnh, liền ăn cắp bí cảnh bảo dương bí tịch, ta khuyên hắn giao ra bí tịch tha tội, nhưng hắn chậm chạp không chịu giao ra, chỉ sợ là đã vụng trộm dùng. Ô Hoàn Lưu lập tức nói rằng, mời huyện công quyết định. Thiếu nữ tóc đen từ chối cho ý kiến, nàng nhìn về phía một bên từ đầu đến cuối đứng đấy Yến Tam nói rằng, ta là ứng như thị, Ô Hoàn chàng chủ lên án ngươi có thể thừa nhận. Nếu có không đúng, ta có thể chủ trì công đạo. Cùng lúc đó, thiếu nữ tóc đen trên đầu cũng xuất hiện tên của nàng, Nhạc Thành huyện công ứng như thị. Chương 9, người tốt chương 9, người tốt Nhạc Thành huyện công. Trẻ tuổi như vậy liền quyền cao chức trọng, không phải hoàng tộc chính là huân quý. Mặc dù nàng nói sẽ chủ trì công đạo, nhưng Yến Thanh cũng sẽ không thật đem hy vọng ký thác tới trên người nàng, công đạo xưa nay không là người khác ban cho, chỉ có thể chính mình tranh thủ. Tại cái thế giới xa lạ này, càng là như vậy. Hắn hãm hại ta. Yến Thanh trả lời. Ứng như thị còn chưa lên tiếng, bên cạnh một tên tướng lĩnh liền lớn tiếng quát mắng, ngươi một cái nông thôn dã nhân tính là thứ gì, bác cảnh bách bảo đem muốn giống chết ngươi, còn phải hãm hại ngươi người trung nguyên này. Trừ bỏ mang mặt nạ, trong quân doanh đại đa số người bề ngoài đều là mặt rộng mũi dài, dâu đẹp dâu dài, mà Yến Tam xem như hiện đại trò chơi ngầm thừa nhận nam tính mặt, tự nhiên là càng thêm gần sát hiện đại thẩm mỹ vẻ ngoài, cho dù đem thân cao cơ bắp các loại yếu tố điều tới lớn nhất, Yến Tam cũng được xưng tụng hùng vũ khí khái hào hùng, lại thêm không có sợi râu, tự nhiên có thể bị nơi này những người khác một cái nhìn ra không phải mình đồng tộc. Loại này dân tộc kỳ thị Yến Thanh cũng không ngoài ý muốn, có lẽ cũng có loại này nhân tố, Ô Hoàn Lưu mới như thế không kiêng nể gì cả, dù sao hãm hại một cái ngoại tộc người, tự nhiên lại càng không có người để ý trộm. Ứng như thị liếc qua bên cạnh tướng lĩnh, cái sau lập tức lui về. Nàng nhìn về phía Yến Tam hỏi, Ô Hoàn chàng chủ vì cái gì hãm hại ngươi? Thứ nhất, hắn không có cáo chi ta bí cảnh yêu ma tình báo, hại ta suýt nữa bỏ mình, hắn hại ta tự nhiên sẽ lo lắng ta trả thù. Thứ hai, hôm nay ta lần thứ nhất tiến vào bí cảnh, liền đã chuyển chức tín sứ, hắn ghen ghét ta. Thật to gan, lại dám lừa bịp quý nhân. Tín sứ cũng là ngươi một cái dã nhân có tư cách làm. Ngươi cho rằng ngươi là quý nhân sao? Cái tuổi này liền có thể chuyển chức tín sứ. Huyện công, người này cùng đường mặt lộ hầu ngôn loạn ngữ, không cần để ý. Đi theo ứng như thị phía sau từng cái quan lại nghe được Yến Tam lời nói, hoặc chế giễu hoặc phản bác, cơ hồ không ai tin tưởng hắn lời nói. Chỉ có ứng như thị nhìn về phía một mực trầm mặc Ô Hoàn Lưu. Ô Hoàn trang chủ, hắn nói hắn tại bí cảnh bên trong chuyển chức tín sứ, thế nhưng là nói thật. Vâng. Ô Hoàn Lưu trả lời, hắn tại chiến thắng yêu ma vương về sau toàn thân khí huyết bức người, thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn, đúng là chuyển chức đặc thù. Cho dù là cách màn hình, Tiễn Thanh đều có thể trông thấy ứng như thị bên cạnh bọn này bắc cảnh người mười phần chấn kinh, sau đó là cự tuyệt tin tưởng, ngay sau đó là xem thường, ghen ghét cùng kinh thường. Hắn đánh ra đám người này hẳn là bình thành quan lại, hơn nữa hơn phân nửa không phải tín sứ, hiện tại bọn hắn trông thấy một cái người trung nguyên cư nhiên trở thành siêu việt phạm nhân tín sứ, trong lòng tự nhiên rất không phải biết bị. Sau đó ứng như thị nhìn về phía phó bản cửa ra vào bên cạnh quan tiếp liệu, biểu lộ lập tức nghiêm túc lên. Coi là thật tìm không thấy tấn lôi đao pháp bí tịch. Quan tiếp liệu lập tức quỳ xuống đến, thật tìm không thấy, đại bảo dương bên trong liền thiếu cái này. Khẳng định là trung nguyên mọi dợ thấy hơi tiền nổi máu tham, lục soát hắn thân. Làm sao có thể lục soát được đến, hắn khẳng định đã dùng. Người trung nguyên chính là không tin được. Đám người nhao nhao trần thuật, lòng đầy căm phẫn đất phản phất tiến tam giết bọn hắn cả nhà. Ứng như thị trầm mặc một lát, đột nhiên nhìn về phía bên cạnh tướng lĩnh. Nơi này còn có nhiều tấn lôi đao pháp bí tịch sao? Có, những ngày này thu hoạch đều tổn lấy, huyện công đây là muốn trở về bất dạ thiên sao? Cầm một bản cho ta. Công hầu mệnh lệnh lấy tốc độ nhanh nhất thực hiện, không bao lâu một bản tấn lôi đao pháp liền đưa tới Ứng Như Thị trên tay. Ứng Như Thị hướng Yến Tam gắp, ngươi qua đây. Yến Thanh không có di động, hắn từ đầu tới cuối duy trì cùng Ô Hoàn Lưu ở vào 3 mét trong khoảng cách. Mà những người khác trông thấy người trung nguyên này như thế không biết tốt xấu, nhao nhao lại chửi bậy lên. Nhưng Ứng Như Thị không có chút nào tức giận, nàng đưa tay ra hiệu đám người dừng lại, tại ác quỷ võ sĩ bảo vệ dưới đi đến Yến Tam trước mặt, đem tấn lôi đao pháp đưa cho hắn. Ngươi cầm lấy bản này đao pháp sau đó trong lòng mặc niệm học tập. Nếu ngươi không có trộm bí cảnh bên trong bí cảnh, vậy ngươi liền có thể học được. Nếu ngươi học lén, vậy ngươi tự nhiên liền không khả năng học được. Bên cạnh tướng lĩnh hết sức kinh ngạc, Huyền công, đây chính là bí cảnh bí tịch, ngươi có thể nào dễ dàng như thế liền ban cho một cái người trung nguyên? Hắn thậm chí còn không phải xếp vào quân phủ Bách Bảo Kỵ. Trong mắt ta không có bắc cảnh người cùng người trung nguyên phân chia, có chỉ là tề nhân. Ứng Như Thị thanh âm trang nghiêm, nàng đảo mắt một vòng, nếu như có tề nhân có thể lần thứ nhất tiến vào bí cảnh liền chuyển chức tín sứ, như thế ưu tú tài năng, ban cho một bản bí tịch thì thế nào? Nếu không thể công bằng để bản anh tài, lại có ai có thể đến bảo vệ tề quốc sơn hạ? Ứng Như Thị như thế tỏ thái độ, đám người nhao nhao cúi đầu, chỉ là Yến Thanh cho dù cách màn hình cũng nhìn ra được bọn hắn cũng không phải là bị thuyết phục, chỉ là thần phục với Nhạc Thành huyện công quyền thế. Yến Tam tiếp nhận bí tịch, bất quá cũng không có học tập, mà là thu vào cá nhân nhà kho, sau đó chuyển rời đến công cộng nhà kho. Nhưng ở Ứng Như Thị bọn hắn xem ra chính là bí tịch biến mất, cùng học tập tiêu hao hết không có khác nhau. Đã hắn có thể học được bí tịch, đã nói lên hắn không có trộm bí cảnh đồ vật. Ứng Như Thị nhìn về phía Ô Hoàn Lưu, Ô Hoàn chẳng chủ, kết quả này ngươi có tiếp không chịu? Ô Hoàn Lưu cúi đầu, tiếp nhận. Việc này dừng ở đây, nhưng chỉ này một lần. Ứng Như Thị thanh âm bỗng nhiên nghiêm nghị lại, bình thành bí cảnh chính là bảo vật quốc gia, bệ hạ nắm ta trưởng quản bí cảnh, ta tuyệt đối không cho phép có bất kỳ người phá hư bí cảnh vận chuyển. Như lại có chuyện như vậy, ta nhất định tra được tra ra manh mối. Như tìm không thấy phạm nhân, như vậy cùng ngày thanh lý bí cảnh bách bảo, vơ vét bí cảnh phụ binh, tất cả mọi người muốn treo cổ, người nhà biếm thành quân nô, các ngươi nghe rõ ràng sao? Nghe rõ ràng. Đám người nhao nhao quỳ xuống, bọn hắn nhìn thấy Yến Tam thế mà còn đứng lấy, không khỏi uống mắng, ngươi cái này mọi dợ, còn không nhanh quỳ tạ huyện công ân đức. Suýt nữa quên mất. Ứng Như Thị nhìn qua, một mực không có thời gian hỏi, tráng sĩ tên gọi là gì? Yến Tam. Yến Tam, hiện tại ta thăng chức ngươi là bách bảo đội chủ, lương tháng 600 ngọc, mỗi thanh lý một lần bí cảnh thường 100 ngọc. Ngươi có thể từ đại tệ bí khố mượn dùng ác quỷ diện trở nhất chuyển tín vật, nhưng ngươi về sau cần thanh lý bí cảnh hơn 100 lần đến hoàn lại. Ứng Như Thị dừng một chút, cái lâu đốc hộ, tiến đội chủ liền về ngươi quản hạt, vừa vặn rất tốt. Bên cạnh một mực không lên tiếng lao tướng gật gật đầu, như thế mạnh tướng, ai không yêu? Đa tạ huyện công. Yến Tam, ngươi có thể hài lòng. Hài lòng. Còn có yêu cầu, cứ nói đừng ngại. Ta hy vọng có thể mỗi ngày đều đến thanh lý bí cảnh. Ứng Như Thị cùng cái khác tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, nhìn có chút kinh ngạc. Không thể không nói, ngươi cho ta một cái rất lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Cho dù là tín sứ, cũng có thật nhiều người không muốn thanh lý bí cảnh, rất ít người sẽ bằng lòng cùng không sợ tử vong yêu ma chiến đấu. Ta cho ngươi một đạo thủ lệnh, chỉ cần ngươi bằng lòng, ngươi có thể gia nhập cùng ngày thanh lý bí cảnh đội ngũ. Bất quá ngươi tốt nhất vẫn là lượng sức mà đi, chiến đấu cũng không phải là ma luyện đường tắt duy nhất. Tạ ơn. Yến Thanh trả lời, huyện công, ngươi là người tốt. Ứng Như Thị rõ ràng một trình, chợt cười nói, ta còn là lần đầu tiên nghe được có người như thế đánh giá ta, tạ ơn. Xử lý xong chuyện này, Ứng Như Thị còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, liền dẫn đám người rời đi. Ô Hoàn Lưu đoạn này trong quá trình một mực trầm mặc, cho tới bây giờ mới đứng lên, hắn nhấc lên đầu đã nhìn thấy Yến Tam đứng ở trước mặt mình. Mặc dù không có ý nghĩa gì, nhưng ta còn là muốn hỏi. Yến Thanh nhìn màn ảnh bên trong cái này ác quỷ kỵ sĩ, vì sao? Kỳ thật Yến Thanh còn muốn hỏi rất đa số cái gì, thí dụ như Yến Nhị êm đẹp đi trên đường hắn tại sao phải tiện tay giết, thí dụ như hắn vì cái gì không đem Trịnh Thiện tình báo nói cho Yến Tam, thí dụ như. Mà Ô Hoàn Lưu trả lời, dường như có thể giải đáp hắn những cái kia không nói ra miệng tất cả nghi vấn, ta cao hứng. Ô Hoàn Lưu thanh âm bình tĩnh, nhưng ở Yến Thanh trong thai lại có loại ác quỷ giống như ác độc, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thắng, nơi này là bắc cảnh người địa phương, chúng ta muốn nghiền chết ngươi tựa như là nghiền chết con kiến như thế đơn giản. Dứt lời, Ô Hoàn Lưu ngẩng đầu đỡ ngực vượt qua Yến Tam bước về phía chờ hắn bách bảo kỵ. Bọn hắn người mặc kiên giáp, bội đao mang cung, mặt quỷ che mạo, xa xa xem xét, tựa như là một đám hành tẩu ở nhân gian ác quỷ. Chương 10, ta cao hứng chương 10, ta cao hứng như thị hôm nay quá trình rất chặt chẽ, nàng đến tại trước giữa trưa tuần sát xong bình thành sự vụ, không phải liền sẽ chậm trễ buổi trưa đạo tập chi ra hội nghị. Tuy tiện lật qua sổ sách, Ứng Như Thị liền biết đám người này tham ô nhiều ít. Nhưng chỉ cần không quá phận, Ứng Như Thị cũng không có ý định truy cứu, hoặc là nói truy cứu cũng vô dụng, ngươi muốn quản lý địa phương liền phải dùng đám người này, bất luận là người Trung Nguyên vẫn là bắc cảnh người đều một cái dạng, dù là đồng lộc lại cao hơn bọn hắn cũng giống vậy sẽ tham. Hơn nữa Ứng Như Thị nhiều lắm là liền giết mấy cái không có bối cảnh, mà có bối cảnh. Bọn hắn sẽ ném mấy cái không có bối cảnh nhường Ứng Như Thị đến giết. Đương nhiên, cái này giới hạn trong thổ địa vàng bạc chờ không liên quan đến tu hành. Nếu có người dám tham ô bí cảnh linh ngọc, Ứng Như Thị liền dám triệu tập phụ cận quân đội đến trấn áp, cho dù là bệ hạ cũng sẽ ủng hộ quyết đoán của nàng. Nhìn trước mắt bọn này hết sức lấy lòng nhưng kia không quan tâm chút nào dân sinh qua lại, Ứng Như Thị trong lòng liền thở dài. Bất quá chuyến này cũng không phải là không có ngạc nhiên mừng rỡ, thế mà gặp phải một cái thiên tư chắc việt người Trung Nguyên, tuổi còn trẻ liền chuyển chức tín sứ, như loại này tín sứ hàm kim lượng, có thể so sánh những cái kia dựa vào bí tịch trồng lên đi quý nhân tín sứ cao hơn. Thêm chút tôi luyện, trong vòng 5 năm hẳn là có thể nhị chuyển, nếu là trong vòng 10 năm tam chuyển, tất nhiên có thể trở thành tề quốc trụ cột bước vàng. Ứng Như Thị trong lòng đang suy nghĩ con nên hay không nói cho bệ hạ như biết người này, có lẽ sẽ trọng dụng hắn, nhưng cũng có khả năng. Chanh. Từng tiếng càng đau mình, cùng linh lực nở rộ gần sóng, khiến ứng như thị lập tức biết xảy ra chuyện gì, có người tại sử dụng tín vật. Có thích khách. Bảo hộ huyền công. Ứng như thị không sợ hãi chút nào, nàng tùy thân mang theo hộ thể tín vật, bình thường tam chuyển đều khó mà một kích đánh tan phòng ngự của nàng. Tầm mắt của nàng vượt qua chen chúc đám người, trông thấy phó bản cửa ra vào trên đất trống, một tên cao lớn uy vũ hán tử rút ra một thanh trực đao, tại trực đao chỉ hướng phương hướng, mấy tên bách bảo kỵ bị chém ngang lưng, nội tạng máu tươi rải đầy một chỗ. Nhưng mà lưỡi đao chỉ ác quỷ kỵ sĩ như cũ đứng đấy, trên người hắn xương mù màu đen như là áo giáp chặn lại lạnh thấu xương đao quang. Ngươi lại dám hành thích bách bảo chàng chủ? Ô Hoàn Lưu thanh âm tức giận bên trong giường như trộn lẫn lấy vẻ vui sướng, cung nỏ đội, không cần quan tâm đến ta, bán giết hắn. Hắn một bên nói một bên từ trong ngực móc ra linh ngọc, bất quá là hô hấp ở giữa công phu, bốn khối linh ngọc liền biến thành bột mịn tiêu tán, điều này đại biểu lấy Ô Hoàn Lưu đã khôi phục 4 điểm linh lực. Tiến Tam, dừng tay. Ứng như thị thanh âm vang vọng hàng rào, hiện tại dừng tay ta còn có thể tha thứ ngươi. Chanh. Đao quang chính là tên này hán tử trả lời. Bị chém trúng trong nháy mắt, Ô Hoàn Lưu trên người xương mù càng đậm, hắn ý thức được cái gì, ý đồ lui lại thoát đi, hô lớn, bắn giết hắn. Hiu. Hàng rào bên trên mấy chục tấm cường nỏ tề phát, Ứng như thị không có ngăn cản, chứ không đề cập tới Ô Hoàn Lưu là bắc cảnh người, Tiến Tam chỉ là người Trung Nguyên, cho dù Ô Hoàn Lưu phạm sai lầm, nàng cũng không có khả năng cứ như vậy trơ mắt nhìn xem hắn bị người tại đại đỉnh quảng chúng địa phương chém giết. Ô Hoàn Lưu đại biểu là bách bảo kỵ, đại biểu là hoàng tộc cấm quân uy nghiêm, chỉ có thể chết tử, chết tại chiến trường cùng thẩm phán hạ, tuyệt không thể chết tại nơi này loại làm bẩn đại tề uy nghiêm báo thù bên trong. Chanh. Đại hán đuổi kịp Ô Hoàn Lưu, chém ra đạo thứ ba đao quang. Mặc dù có không ít mũi tên bị đao quang cùng Ô Hoàn Lưu ngăn trở, nhưng như cũ có mười mấy mũi tên bắn tới đại hán trên thân, trong nháy mắt đem hắn đâm thành con nhím. Trong không khí vang lên một tiếng hét thảm, nhưng cũng không phải là xuất từ đại hán, mà là đến từ Ô Hoàn Lưu. Tín vật của hắn sẽ điệp ra tổn thương, một đao so một đao mạnh. Ô Hoàn Lưu phần bụng bị chém ra một đạo vết thương kinh khủng, ruột đều dọc theo miệng vết thương lăn ra đây. Nhưng lúc này Ô Hoàn Lưu cũng nảy sinh ác độc, rút ra bên hông trường đao, hắn muốn chính là dũng mãnh bắc cảnh bách bảo, vừa rồi chẳng qua là cảm thấy Yến Tam không có khả năng đánh vỡ phòng ngự của mình mới chạy trốn, thủ thương ngược lại kích hoạt lên hắn hung tính. Như loại này trọng thương người bình thường khẳng định toàn thân rét run ngã xuống, nhưng Ô Hoàn Lưu thế nhưng là khí huyết gần 10 điểm nhất chuyển tín sứ, lao nhanh khí huyết áp chế hắn cảm rất đau, giao phó hắn bay giáo một kích lực lượng. Có thể cho dù là Ô Hoàn Lưu loại này từ tử thi chồng bỏ ra tới hung nhân, khi hắn nhìn thấy trước mắt cái này toàn thân bị mũi tên xuyên thấu nam nhân, vẫn như cũ mặt không biểu tình vững vàng nắm chặt trực đao lúc, khó nói lên lời sợ hãi cùng hàn ý trong nháy mắt giữ lại trái tim của hắn. Chanh. Thảm thiết đao thứ tư. Cùng lúc đó, đội thứ hai thay đổi tới cung nỏ đội cũng biết đao quang có thể chém bay mũi tên, cố ý chờ đợi Yến Tam chém ra đao quang lại xạ kích, 33 đạo phép tinh tên nỏ toàn bộ đâm xuyên Yến Tam thân thể máu thịt. Nhưng mà dẫn đầu rơi xuống đất không phải Yến Tam thi thể, mà là Ô Hoàn Lưu đầu lâu. Ác quỷ diện vẫn như cũ chăm chú che kín khuôn mặt, dường như đã hòa làm một thể. Nhưng cho dù là ác quỷ, cũng ngăn không được liên chạm 4 lần hừng hực nguyện hoàn. Ứng như thị đẩy ra đám người, không để ý tướng lĩnh cùng võ sĩ quên can, khăng khăng tiếp cận trung ương đất chống cái kia vẫn như cũ đứng đấy đại hán. Hắn đã nhìn không ra người bộ dáng, tên nọ cơ hồ đâm xuyên qua trên người hắn tất cả bộ vị, bộ mặt càng là không có một khối thịt ngon, nhìn qua trong cơ thể hắn sắc khả năng so thịt còn nhiều. Vì sao? Ứng như thị thật không thể nào hiểu được, ta trả ngươi thanh bạch, cho ngươi công đạo, đền bù tổn thất của ngươi, chỉ rõ tiền trình của ngươi, thỏa mãn yêu cầu của ngươi, vì cái gì ngươi nhất định phải giết hắn? Đại hán không có trả lời. Trong lúc nhất thời Ứng như thị coi là hắn đã chết, nhưng ngay tại nàng xoay người trong nháy mắt, nàng nghe phía sau chuyển tới một yếu ớt tiếng cười, ta cao hứng. 3. Đại hán ầm vang ngã xuống đất, vết thương máu dâng trào chảy xuôi, trên mặt đất đọc lại thành một cái vết đầm, nhưng mà tên nọ đầm xuyên khỏe miệng lại là hơi nhếch lên, phảng phất tại cười. Ứng như thị nhìn xem một màn này, trung quanh có vô số người đang nói chuyện, nhưng nàng một câu đều không có nghe rõ, trên đầu mặt trời chói chang trên không, nàng lại cảm thấy hàn ý thấu tâm. Vẫn là không tìm được sao? Huyền công, lại cho một chút thời gian, chúng ta nhất định có thể, tính toán, không cần thiết. Ngược lại coi như tìm tới cũng bất quá là một cái nhất chuyển tín vật mà thôi, ngươi lui ra đi. Bình thành quân doanh nội bộ thống lĩnh trong phủ, Ứng như thị vây lui trong quân trường sự, ra hiệu võ sĩ trông coi cửa phòng không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến, sau đó mở ra dương tủ, đem chọn bộ quần áo cởi ra, thay đổi bạch hồ mặt nạ cùng bình thường tề quốc sợi tổng hợp làm quần áo. Chỉ là nàng cởi quần áo thời điểm vẻ mặt hốt hoảng, kém chút đem quấn ngực cũng cởi ra. Hôm nay chuyện phát sinh đối nàng xung kích rất lớn, lại có thể có người có thể không để ý tiền đồ, không để ý sinh tử, liền vì tìm cho mình một cái công đạo, cho bản thân sảng ngủ ác khí. Giống loại người này, đế quốc bên trong còn có bao nhiêu? Hơn nữa Yến Tam vẫn là một tên khổng vũ hữu lực đại hán, nếu không phải hôm nay ta may mắn gặp dịp, hắn khả năng liền bị hãm hại. Như loại này xa lánh hãm hại người Trung Nguyên sự tình, đế quốc đại địa có phải hay không mỗi ngày đều đang phát sinh? Có phải hay không mỗi ngày đều có giống Yến Tam loại người này sinh ra, chờ đợi một cái tìm lại công đạo cơ hội? So sánh dưới, Yến Tam chui kia trực đao tín vật mặc dù là chưa từng thấy qua mới tín vật, nhưng cũng không quan trọng bao nhiêu. Tâm sự nặng nề Ứng như thị nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm đạo tặc chi ra theo rất nhỏ run run, làm nàng mở mắt lần nữa. Đã đi tới đạo tặc chi gia cá nhân gian phòng. Đẩy cửa ra ngoài, Ứng như thị phát hiện những người khác đã ngồi tại chỗ mình ngồi, lập tức giả ra ngượng ngùng bộ dáng, mở ra cây quạt cười nói, "Xin lỗi, các cô nương quá cuốn người, ta hơi chậm." Thanh âm của nàng im bặt mà dừng, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Hoàng Khuyển phương hướng. Hoàng Quyền chú ý tới tầm mắt của nàng, hỏi: "Thế nào?"
"Không có, chỉ là trông thấy ngươi mang theo thanh đao, ta mới biết được nơi này có thể mang vũ khí tiến đến a."
Ứng Như Thị như không có việc gì ngồi xuống, "Vậy ta lần sau cũng phải mang binh lưới đao."
"Ta thử qua."
Xích Xà Thương Tâm Lệ tại bàn đá trải lên bàn nhỏ vải, móc ra chén trà cùng ấm nước, một bên uống trà vừa nói: "Nơi này cùng chủ thành như thế, không thể phát động tín vật. Lý do an toàn, lẫn nhau giữ lại 3 bước trở lên khoảng cách." Hắc Lang Dược Sư Nguyện nói rằng, đột nhiên tiếp cận đều coi là ác ý.
"Minh bạch, minh bạch."
Ứng Như Thị quạt cây quạt, ánh mắt chuồn chuồn lướt nước giống như lướt qua hoàng quyền đao.
"Kia là một thanh bạch thiết trực đao."
Chương 11, chủ thành chương 11, chủ thành theo ta điều tra, An Quốc tự không chỉ có là chùa miếu, đồng thời cũng là trường ăn lớn nhất tiền trang. Dược Sư Nguyện vừa nói một câu, Yến Thanh liền không nhịn được hỏi, "Chùa miếu là tiền trang?
Cái này có cái gì hiếm lạ? Trong chùa miếu bản thân liền có cho vay tiền trường sinh kho, thế gia đại tộc đem tiền tồn tới chùa miếu ủy thác đám kia con lựa chọc cho vay tiền càng là bình thường, không phải ngươi cho rằng chùa miếu vì cái gì hương hỏa cường thịnh, bất luận người nghèo người giàu có đều ưa thích bái phận."
Thương Tâm Lệ thổi thổi chén trà, xoa nắn ngón tay làm ra một cái tục khí thủ thế.
"Bởi vì có thể đến tiền a."
"Đông." Dược Sư Nguyện trùng điệp một truy bàn đá, thanh âm bình tĩnh nói, "Có nghi vấn hoặc là lời muốn nói, có thể chờ ta nói xong nhắc lại đi ra, lại hoặc là các ngươi đến chủ trì."
Mọi người nhất thời lắc đầu, Ứng Như Thị xuất ra bút sách cùng bút chỉ than làm bộ ghi bút ký, trên thực tế là viết xuống chỉ có nàng có thể xem hiểu ghi chép. Hắc Lang coi trọng quy củ, nói 102, thân phận chân thật coi như không phải quân tướng, cũng là chỉ huy bạo lực cơ quan nhân vật thực quyền.
Dược Sư Nguyện nói, "Bởi vì chùa miếu cùng tiền trang song trọng đặc tính, An Quốc tự ngày thường liền có thật nhiều người lễ Phật, mà nhiệm vụ yêu cầu hàng lâm thời gian là giờ ngọ ba khắc, khi đó mặc dù không có nhiều người dân hương, nhưng An Quốc tự trùng quanh thế nhưng là quán ăn thương khu, phụ cận khẳng định có rất nhiều người, tựa như hiện tại cái này sa bàn biểu hiện như thế."
Đại gia cúi đầu nhìn về phía thời gian thực biểu hiện sa bàn, quả nhiên An Quốc tự trùng quanh ngựa xe như nước, đã có bày quẩy bán hàng thương hộ, cũng có mở tiệm người ăn.
"Muốn thần không biết quỷ không hay trộm cướp, cơ bản là không thể nào, ta đề nghị chính diện đi vào trắng trợn cướp đoạt, các ngươi ý như thế nào?"
Tiến Thanh ba người liếc nhau, toàn phiếu thông qua.
Dược Sư Nguyện tiếp tục nói, "Trắng trợn cướp đoạt lời nói, chúng ta cần giải quyết 3 cái vấn đề: quan điện môn, mở ngăn chứa, trốn đuổi bắt."
Trong đó trốn đuổi bắt là đơn giản nhất, bởi vì Trường An thành là chủ thành, bất luận là hoàng cung ở lại vệ vẫn là phía ngoài thần sách quân đều cực kỳ khinh thị Trường An nội bộ trị an.
Trường An duy nhất có thể cấp tốc xuất động bộ đội là phụ trách dập lửa võ lợi trại.
"Huống chi, chúng ta đều không cần chạy ra thành, chỉ cần tại Chu Tức đường cái chờ nửa khắc đồng hồ liền có thể trở lại đạo tặc chi ra.
Cũng không cần lo lắng An Quốc tự phòng hộ, bởi vì Trường An thành là chủ thành, bởi vậy chưa hề có người dám cướp bóc chùa miếu, trong chùa miếu nhiều lắm là chỉ có dùng để thúc ép bình dân trả nợ võ tăng. Chỉ cần đạo tặc chi ra cho chúng ta giải khai chủ thành hạn chế, chúng ta tiến vào An Quốc tự liền có thể khống chế cảnh tượng. Đám kia hai to mặt lớn con lựa chọn, rút mấy lần liền sẽ cho chúng ta mở ra thông hướng kim cố cửa."
Tiến Thanh cảm giác là lạ.
"Vì cái gì Trường An thành là chủ thành cho nên quân đội liền sẽ khinh thị thành thị trị an chùa miếu cũng chưa từng sợ người cướp bóc? Chẳng lẽ Trường An là trong truyền thuyết thủ thiện chi địa, tất cả mọi người là người tốt?"
Bất quá Ứng Như Thị lập tức liền nói ra chân tướng.
"Điểm này Hắc Lang ngươi có thể yên tâm."
Ứng Như Thị nói rằng, "Lần trước đạo tặc chi ra gây án địa điểm là 50 năm trước Bất Giả Thiên, khi đó Bất Giả Thiên vẫn là Ngụy Quốc thủ đô chủ thành, đám kia đạo tặc mục tiêu trong hoàng cung, thế mà trực tiếp từ hoàng cung cửa chính giết đi vào. Hoàng cung thị vệ sớm thành thói quen tất cả mọi người tại chủ thành đều không thể bị tổn thương quy tắc, bị người chặt tới trên đầu đều không tránh không né, kết quả bị giết mấy chục người mới biết phải trả kích. Phàm là đạo tặc chi ra gây án, nhất định cho phép bọn đạo tặc tại chủ thành giết chóc, đương nhiên, gặp phải đạo tặc người cũng biết giải trừ hạn chế."
Tiến Thanh bừng tỉnh hiểu ra.
Hắn nhớ tới trò chơi Tam Đại chủ thành Giang Nam Trường An Bất Giả Thiên rốt cuộc minh bạch các nàng nói tới chủ thành, xác thực chính là trò chơi thuật ngữ bên trong chủ thành. Người chơi không cách nào tổn thương nở cờ, càng không cách nào tổn thương người chơi khác khu an toàn tuyệt đối.
Tiến Thanh nghĩ tới, hắn thiết kế đạo tặc chi ra phó bản, xác thực sẽ tới chủ thế giới chủ thành trộm cướp.
Chuẩn xác hơn nói, tại khu vực an toàn bên trong đi trộm, bản chính là cái này phó bản bán điểm một trong.
Chỉ là hắn ngay từ đầu liền không để ý đến khu vực an toàn cái này khái niệm, dù sao nơi này là hiện thực cũng không phải trò chơi, nhưng không có nghĩ đến cái này thế giới thế mà trò chơi hóa đến triệt để như vậy, không chỉ có thực trang phó bản, còn thực trang khu vực an toàn.
Sau đó vấn đề thứ hai, mở ngăn chứa.
Dược Sư Nguyện chỉ vào An Quốc tự nội bộ cái kia cực lớn ngăn chứa, An Quốc tự hết thảy có 4 cái đại kim tủ. Đại kim tủ cao nhất trượng, rộng 1 trượng, sâu 1 trượng, vị nói 1 trượng tủ.
Cửa tủ tủ bích dày 2 thước, năm đó từ Tam chuyển ngự hỏa tín sứ dùng mấy tấn tinh kim đúc kim loại mà thành.
Nhiệm vụ thời gian chỉ có 2 khắc đồng hồ, trong đó còn bao gồm chúng ta từ Chu Tức đường cái tới An Quốc tự qua lại thời gian cùng rút lui lúc cần chờ đợi nửa khắc đồng hồ. Nói cách khác chúng ta nhiều lắm là chỉ có 1 khắc đồng hồ đối phó cái này ngăn chứa.
Xử lý ngăn chứa bất quá 3 loại phương thức, toàn bộ lấy đi, cưỡng ép phá vỡ, mở khóa.
Trong đó nhất không thể đi hẳn là mở khóa.
Vì cái gì mở khóa không thể được?
Thương Tâm Lệ mở ra tùy thân mang cái túi nhỏ. Từ bên trong xuất ra bánh ngọt, ăn một miếng bánh ngọt uống một ngụm trà, phảng phất tại tiến hành bữa ăn sau món điểm tâm ngọt khâu.
Tiến Thanh nghĩ thầm người này tâm vẫn còn lớn, nơi này liền nàng một người tại vui chơi giải trí, nàng thế mà có thể ăn được như thế yên tâm thoải mái, cũng không phân điểm cho ta.
Nhưng Thương Tâm Lệ hiển nhiên nghe không được Yến Thanh nhà rãnh, nàng nghiêm túc nói, ta có vô hình thủ đến bây giờ ta còn không có gặp qua có thể ngăn cản ta khóa.
Nàng tựa hồ sợ bọn hắn không tin, từ trong túi xuất ra một cái mỏng như cánh ve tơ lụa bao tay, lúc đầu bao tay ống tay áo hẳn là hơi lớn, nhưng nàng mang theo trên tay lập tức biến kín kẽ, không thấy mảy may nếp gấp. nếu là Yến Thanh mở tiểu hào liền có thể trông thấy cái này tín vật tin tức cặn kẽ, đáng tiếc hắn chỉ là một cái không có trò chơi hệ thống tam thứ nguyên sinh vật. Thương Tâm Lệ mặc dù không có giới thiệu vô hình thủ kỹ càng tình báo, nhưng vẫn là hướng bọn hắn hơi hơi biểu diễn một chút cái này tín vật chỗ thần kỳ. Đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng lướt qua trên bàn móng ngựa bánh ngọt bề ngoài cùng loại thạch, tại dưới ánh sáng móng ngựa bánh ngọt bên trong mã thời có thể thấy rõ ràng. Chỉ thấy theo tay nàng chỉ loại quái, móng ngựa bánh ngọt bên trong bị quấy đến loạn thất bát ao, hình vuông mã thời tức thì bị nàng dùng đầu ngón tay bóp nát. Sau khi Thương Tâm Lệ thu tay lại chỉ, tất cả mọi người có thể trông thấy móng ngựa bánh ngọt bề ngoài mặc dù nội bộ thủng trăm ngàn lỗ, nhưng bề ngoài lại lông tóc không tổn hao gì. Không hổ là vô hình thủ. Ứng Như Thị tán thán nói, có tín vật này, Xích Xa ngươi mở khóa không cần chìa khóa, hoặc là nói ngươi tay chính là có thể phá giải tất cả khóa tâm vạn năng chìa khóa. Ta cũng không hoài nghi năng lực của ngươi. Dược sư Nguyện nói rằng, nhưng ngăn chứa khóa so trong tưởng tượng của ngươi muốn phiền thoái, các ngươi tới gần nhìn. Thấy các nàng đều đứng lên túi người quan sát xa bản bên trên An Quốc tự kia một phần nhỏ, Yến Thanh không quá bằng lòng nhích tới gần, mặc dù tùy thân mang theo bạch thiết trực đao cái này tín vật, nhưng hắn bản thân vẫn là không có chuyển chức phàm nhân. Cùng với các nàng tiếp xúc gần gũi càng nhiều, liền càng dễ dàng bị các nàng phát hiện sơ hở. Hơn nữa đây cũng quá không chí năng, mong muốn quan sát cục bộ khu vực thời điểm, hẳn là có thể phóng đại mới đúng. Gần như cơ bắp ký ức, Yến Thanh vô ý thức rôi ra ba ngón tay đối với xa bản gọi một chút. Sau đó xa bản liền nhanh chóng biến hình, khu vực khác biến mất không thấy gì nữa, chỉ có An Quốc tự trong suốt khu vực huyết trương mở tới lớn nhất, thậm chí liền bên trong có bao nhiêu cục gạch, nóc phòng có bao nhiêu mảnh ngói đều có thể thấy rõ ràng. Đạo Tặc Chi ra một trận trầm mặc, đám người chăm chú nhìn xa bản cùng Yến Thanh, một lát sau Thương Tâm Lệ hỏi, ngươi có thể đem nó biến trở về đi sao? Giống nhau cơ bắp ký ức, Yến Thanh ba ngón tay hướng bên trong vừa thu lại, xa bản liền trở về hình dáng ban đầu. Có chút kỳ quái, vì cái gì điện thoại tấm phẳng thao tác logic cũng có thể có hiệu lực? Chẳng lẽ tín sứ tại hắn sau khi xuyên việt khai phát game điện thoại bản? Ngươi thế nào đem An Quốc tự biến lớn? Thương Tâm Lệ dừng một chút, dường như ý thức được chính mình đang cầu xin người, liền dùng nũng nịu thanh âm làm nũng nói, có thể nói cho người ta sao? Xích Xà quả nhiên là nữ. Tiến Thanh, Ứng Như Thị, Dược Sư Nguyện trong lòng toát ra giống nhau ý niệm. Kỳ thật Xích Xà liền không làm sao ngụy trang qua, mặc dù nàng quần áo là thuận tiện hành động tiểu dáng, nhìn không ra tư thái đặc thù, nhưng Xích Xà bất luận sử dụng đồ vật vẫn là dùng ăn bánh ngọt đều vô cùng tinh xảo, lộ ra ngoài tay lại là như vậy tinh tế trắng nõn, tất cả mọi người tình tưởng đánh giá ra nàng trong hiện thực là đối phẩm chất cuộc sống phi thường chú trọng quý tộc nữ tính. Tiến Thanh đương nhiên sẽ không bởi vì Xích Xà thanh âm êm tai liền thấy sắc liền mở mắt, tương phản, hắn ý thức được đây là một cái cường hóa người một nhà thiết cơ hội. Các ngươi thế mà lại không sao? Trong giọng nói của hắn tựa hồ có chút kinh ngạc, chợt nhếch miệng lên, khẽ cười một tiếng, vậy các ngươi nhìn kỹ, sẽ không lời nói ta có thể nhiều làm mẫu mấy lần. Phóng đại thu nhỏ thủ thế vô cùng đơn giản, Thương Tâm Lệ các nàng đương nhiên là một lần liền học được, chỉ là trong lòng đều có chút khó chịu. Ai cũng nghe ra được Yến Thanh trong lời nói tràn ngập cảm giác ưu việt, quả thực tựa như là người trong thành đang truyền thụ nông thôn đồ nhà quê một chút không có ý nghĩa thưởng thức. Nhưng khó chịu về khó chịu, trong lòng các nàng đều yên lặng đề cao Hoàng Khuyển đánh giá, thế mà biết loại này không muốn người biết tri thức, Hoàng Khuyển người này không coi trọng đến đơn giản như vậy. Các nàng đem An Quốc tự phóng đại lại thu nhỏ, rất nhanh liền suy một ra ba hiểu được phóng đại khu vực đến cẩn thận quan sát. Nhưng Ứng Như Thị chú ý tới, trong lúc các nàng phóng đại hoàng cung, quân doanh, lục bộ loại hình, cơ yếu địa phương, Dược Sư Nguyện liền sẽ lập tức thu nhỏ xa bản sau đó phóng đại khu vực khác, giống như là tại trở ngại bọn hắn quan sát Chu Quốc cơ mật địa phương. Hắc Lang nhất định là Chu Quốc người, hơn nữa đối Chu Quốc vô cùng trung thành. Ứng Như Thị yên lặng ghi chép. Chơi một lát sau, Dược Sư Nguyện liền ra hiệu bọn hắn tiếp tục hội nghị. Nàng phóng đại An Quốc tự, nhường mọi người thấy kim khố nội bộ tứ đại ngăn chứa mặc dù có khóa, nhưng không có chìa khóa. Cửa tủ có 18 đạo thép tinh khảm khóa, đem cửa tủ cùng ngăn chứa khóa kín. Muốn giải khai cái này 18 đạo khảm khóa, cũng chỉ có thể chuyển động cửa tủ cái này bàn quay. Chỉ thấy ngăn chứa giữa cửa có một cái bàn quay chỉ có một cái nắm tay. Dựa theo tỷ lệ, cái này nắm tay vừa lúc là người bình thường có thể một tay nắm chặt. Các ngươi cũng có thể nhìn thấy, cái này bàn quay chỉ có một cái nắm tay, hơn nữa nắm tay còn đặc biệt ngắn. Dược Sư Nguyện nói rằng, nhưng coi như nắm tay kéo dài, cũng tỉnh không có bao nhiêu khí lực. Ứng Như Thị nhìn xem cái này chỉ có bàn quay không có lỗ chìa khóa cửa, ý thức được một loại khả năng. Mở ra cửa tủ phương pháp chính là chuyển động cái này bàn quay. Không sai, cửa tủ nội bộ có vô cùng phức tạp bánh răng cơ quan, cần chuyển động 81 vòng khả năng giải khai một đạo khảm khóa. Cho nên muốn chuyển động 1.458 vòng. Thương Tâm Lệ lập tức tính ra kết quả. Tiện thể nhắc lên, An Quốc tự phụ trách mở ra cửa tủ chính là một tên suốt đời tôi luyện khí huyết võ tăng, tên này võ tăng khí lực lớn khái là bình thường võ đạo tín sứ gấp 3, mà cho dù là hắn cũng muốn một cái hô hấp khả năng chuyển động bàn quay một vòng, mỗi lần mở ra cửa tủ ít nhất phải hao phí nửa canh giờ. Dược Sư Nguyện dừng một chút, đây đều là An Quốc tự chủ động lan rộng ra ngoài tin tức, để cho Trường An quý nhân biết bọn hắn ngăn chứa có nhiều an toàn tới cho dù quý nhân tài vật bị quan phủ niêm phong, An Quốc tự ít ra cũng có thể kéo dài nửa canh giờ. Tiến Thanh bọn hắn lần này mới minh bạch vì cái gì Hắc Lang nói ra khóa là không thể nào, bởi vì mở ra cái này khóa căn bản không cần bất kỳ kỹ xảo, cần chính là lực lượng cùng thời gian. Cho dù bọn hắn có đầy đủ lực lượng, cũng không đủ thời gian. Đạo Tặc Chi ra chỉ cho hai người bọn hắn khắc đồng hồ thời gian, ước chừng nửa giờ. Bọn hắn chỉ còn lại có hai lựa chọn, đem ngăn chứa lấy đi, hoặc là cường công ngăn chứa. Thương Tâm Lệ nói, ta ngược lại thật ra có thể mượn tới càn khôn tay áo, nhưng cho dù là tam chuyển càn khôn tay áo, cũng không có khả năng thu nạp lớn như thế ngăn chứa. Điểm kim thủ tín vật có thể tại bình thường hấp thu hoàng kim tồn trữ, lúc đối địch tăng cường điểm kim hiệu quả. Ứng Như Thị nói rằng, ta không có điểm kim thủ, nhưng có thể dựa theo cái này mạch suy nghĩ tìm kiếm một chút có thể hấp thu nóng chảy hoàng kim tín vật. Đám người nhao nhao đưa ra các loại mạch suy nghĩ, nhưng hoặc là cần cực kỳ chân quý tín vật, hoặc là hiệu quả không cách nào cam đoan. Một tấc dày độ dày, đủ để triệt tiêu tuyệt đại đa số tín vật lực phá hoại. Ứng Như Thị thảo luận thời điểm cũng không quên phân thần lưu ý, nàng phát hiện Yến Thanh vẫn đang ngó chừng trong kim khố kia bốn cái ngăn chứa, liền như không có việc gì hỏi, "Hoàng Quyền, ngươi có phải hay không có ý tưởng?" Nói ra đại gia có thể cùng một chỗ thảo luận. "Ta có biện pháp phá hư cái này bốn cái ngăn chứa." Yến Thanh vừa nói liền trấn trụ các nàng, "Hơn nữa ta không cần tín vật, chỉ cần rất đơn giản đạo cụ." Chương 12, đều mang tâm tư chương 12, đều mang tâm tư tại lái về phía Bất Dạ Thiên Thành trên xe ngựa, Ứng Như Thị lật xem bút ký của mình, xác nhận không có bỏ sót tình báo. Tại Hoàng Quyền giải quyết mở ngăn chứa cái vấn đề khó khăn này sau, đạo tặc kế hoạch chỉ còn lại có cuối cùng một cửa ải khó, quan điện môn. Liên quan tới điểm này, không ai có thể đưa ra cái gì tốt phương án. An Quốc tự phi thường lớn, xuất khẩu không chỉ một cái, quan trọng hơn là nó còn có lầu 2 thậm chí lầu 3. Cho dù bốn người bọn họ lập tức khống chế lớn nhất cửa chính, nhưng An Quốc tự bên trong hòa thượng khẳng định biết từ cửa hông hoặc là cửa sau đi ra ngoài, hoặc là trực tiếp từ lầu 2 nhảy ra ngoài cũng không phải không thể. Như vậy trước gáp chế tất cả cửa ra vào. Trước không đề cập tới bọn hắn chỉ có bốn người, nhân thủ vô cùng gấp gáp, vấn đề càng lớn hơn là An Quốc tự chủ điện cũng không nhỏ. Bọn hắn đóng cửa điện lại tập hợp tới kim khố đoạn đường này tất nhiên sẽ tốn hao không ít thời gian. Nếu như Hoàng Quyền cho phương pháp có thể thực hiện, kia bốn người bọn họ đến tại trong kim khố chung sức hợp tác, không có cách nào phân đội hành động. Bất quá còn có 4 ngày thời gian, bởi vậy Hắc Lang đề nghị bọn hắn hôm nay đến đây là kết thúc, sau khi trở về thật tốt suy nghĩ quan điện môn phần này làm việc, ngày mai tiếp tục thời gian cũ tại đạo tặc chi ra tập hợp tiếp tục thảo luận. Ứng Như Thị trong lòng minh bạch, Hắc Lang Xích Xà hiện tại khẳng định là đang nghiệm chứng Hoàng Quyền cung cấp biện pháp. Các nàng hơn phân nửa là không tin chỉ cần như thế bình thường công cụ, phối hợp không hề khó khăn thủ pháp, liền có thể đạt tới tam chuyển thậm chí tứ chuyển tín vật đều khó mà với tới lực phá hoại. Nhưng nghiệm chứng trước đó các nàng lại không có cách nào phản bác, cho nên dứt khoát gián đoạn hội nghị, ngày mai cầm nghiệm chứng thành quả mạnh mẽ đánh Hoàng Quyền mặt. Các nàng đều muốn ngăn chặn Hoàng Quyền khí diễm. Đúng vậy, cho dù Hắc Lang chủ trì hội nghị, Xích Xà cùng nàng thường xuyên tham dự thảo luận, nhưng lần này hội nghị chân chính hung hăng người, lại là kiệm lời ít nói Hoàng Quyền. Đại gia đối đạo tặc chi ra hoàn toàn không biết gì cả, hắn lại biết như thế nào thao tác xa bàn. Tam đại nan đề bên trong, hắn giải quyết phiền toái nhất mở ngăn chứa. Hắn nói lên phương án không ai có thể bắt bỏ, lời hắn nói tất cả mọi người chỉ có thể lắng nghe, nếu như tiếp tục như vậy nữa, hắn rất dễ dàng liền cướp được cái này bốn người tiểu đoàn thể quyền chủ đạo. Xem như từ vừa mới bắt đầu liền ý đồ tranh đoạt quyền lãnh đạo Hắc Lang, ý thức được tiếp tục như vậy nữa chính mình liền biến thành tiểu đệ, cho nên mới quả quyết bỏ dở hội nghị. Nếu như Hắc Lang muốn chứng minh Hoàng Quyền phương pháp không thể được, kia nàng chỉ sợ phải thất vọng, Ứng Như Thị nghĩ thầm. Mặc dù còn không có nghiệm chứng, nhưng Ứng Như Thị có thể xác định Hoàng Quyền tuyệt sẽ không ăn nói lung tung. Cái này đã là bắt nguồn từ nàng đối Hoàng Quyền quan sát, cũng là bắt nguồn từ trôi kia bạch thiết trực đao. Tiến Tam dùng để chém giết Ô Hoàn Lưu trực đao, người đã chết lại tìm không thấy. Rõ ràng là chưa hề tại tín vật Bắc Văn bên trong xuất hiện qua mới tín vật, lại xuất hiện tại Hoàng Quyền trong tay. Ứng Như Thị thật rất khó không đem Yến Tam cùng Hoàng Quyền liên hệ tới, nàng thậm chí hoài nghi Hoàng Quyền đao trong tay chính là Yến Tam kia một thanh. Rời đi bình thành trước, nàng cố ý tìm hôm nay tiến vào bí cảnh Bách Bảo hỏi thăm, xác nhận Yến Tam khi tiến vào bí cảnh trước đó căn bản vậy thì không có mang trực đao, thậm chí Yến Tam đang cùng Yêu Ma Vương lúc chiến đấu cũng chưa dùng qua trực đao. Có người đưa ra trôi kia trực đao rất giống Yêu Ma Vương vũ khí, nhưng hôm nay Yêu Ma Vương rơi xuống hai thanh đao đều tại chiến lợi phẩm bên trong, hơn nữa cũng không có tín vật hiệu quả. Dường như Yến Tam là giết người trước mới hướng ai mượn tới bạch thiết trực đao, hắn giết người hoàn mỹ sau liền tự động trả lại. Phản phất có một cái đứng tại màn che sau người, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú thế gian vật, ngẫu nhiên rơi xuống một tử liền sẽ cải biến một ít vận mệnh con người. Dường như Hoàng Quyền, Ứng Như Thị nhấm nuốt cái này danh hiệu, đem những này không có chút nào căn cứ suy đoán chôn sâu ở trong lòng. Chẳng biết tại sao, nàng bắt đầu chờ mong sau 4 ngày trộm cướp hành động. Tiểu thư, tủ gỗ cửa toàn bộ bị kéo ra, thật là lợi hại. Vũ Thu rất là hưng phấn, cái khác 3 cái thị nữ tâm tình cùng với nàng cùng loại, các nàng đều là người bình thường, cho dù thường xuyên sức lao động khí cũng không coi là quá lớn, nhưng trước mắt cái này 4 cái rách dưới tủ gỗ lại là kiệt tác của các nàng, nguyên lai chúng ta có thể lợi hại như vậy. Nhưng mà dược sư Nguyễn sắc mặt lại không phải rất dễ nhìn. Đi mua 4 cái sắt tủ tới, thử lại một lần. Nàng dặn dò nói. Lúc này có hạ nhân đến báo cáo, quốc công rốt cục xử lý xong công vụ có thời gian gặp nàng, dược sư Nguyễn lập tức đuổi tới trường thu trai, đóng cửa lại nói rằng, cha, hiện tại có thể tại Chu Tức Đường cái bố trí phục binh, chờ chúng ta giáng lâm ngươi liền có thể bắt lấy 3 cái kia đạo tặc. Hô. Dược sư Ma Kha buông xuống thật dài thuốc lá quản, phun ra tái nhợt sương mù. Hắn trầm mặc thật lâu, thẳng đến dược sư Nguyện hơi không kiên nhẫn, hắn mới chậm rãi nói rằng, so sánh với Bính Tử Tiêu Lâm, đạo tặc chi ra càng trọng yếu hơn, ngươi cũng càng trọng yếu hơn. Cùng nó vì Bính Tử Tiêu Lâm dòng chống thua chiêng, còn không bằng để các ngươi trốn đi, chờ ngươi nắm giữ đạo tặc chi ra trả lại trở về cũng không muộn. Dược sư Nguyện ngơ ngẩn. Đương nhiên, ta sẽ không dung túng các ngươi trộm cướp Bính Tử Tiêu Lâm, nếu như các ngươi dẫn xuất sự cố, ta chỉ có thể cam đoan an toàn của ngươi. Mong muốn trộm cướp Bính Tử Tiêu Lâm, còn phải dựa vào chính các ngươi. Cha dược sư Nguyện từng chữ nói ra nói rằng, ta không rõ. Dược sư Ma Kha đứng lên, trong phòng đi qua đi lại. Hắn chần chờ hồi lâu, vẫn là ngồi trở lại trên ghế hít một hơi thật sâu thuốc lào, thở dài nói, Nguyện, cha cũng không gạt ngươi, cha trên triều đình có thật nhiều địch nhân, bọn hắn một trào tới cơ hội liền muốn lừa bịp thánh thượng, ý đồ hãm hại ta. Bính Tử Tiêu Lâm là thái tổ bộ kiếm, một khi nó trở lại tầm mắt của mọi người, những này tiêu hành hạng người rất có thể sâu trôi lên đối kháng cha. Tiêu hành, rõ ràng là trung thành a cha ngươi sở dĩ sẽ có nhiều như vậy địch nhân, là bởi vì ngươi dùng người không khách quan loại trừ đối lập. Dược sư nguyện nói rằng, cha ngươi là cảm thấy bính tử tiêu lâm sẽ để cho rất nhiều trung thần nhớ lại thái tổ ân huệ hoàng thất ân huệ, cho nên ngươi tình nguyện chúng ta đánh cắp nó đến đả kích hoàng thất uy tín. Làm càn. Dược sư Ma Kha một bàn tay đập nát thuốc lào ấm, đứng lên nhìn hằm hằm dược sư nguyện, ngươi cứ như vậy cùng cha ngươi nói chuyện. Ngươi cho rằng ngươi là ai, hoàng đế sao? Vì nắm hết quyền hành, cái gì đều có thể làm có thể nỗ lực thẻ đánh bạc. Dược sư nguyện nhấc tay quét ra trước mắt sương mù, lắc đầu nói rằng, cha, ngươi sẽ hối hận. Trường An 24 phủ là tại ta trên vai kiêng, không tới phiên ngươi quyết định quốc sự. Dược sư Ma Kha lạnh giọng nói rằng, nguyện, ta mới là đại chu đại chủ tể. Giang Nam Thành, thương phủ. Trở về. Thương Thuyết vội vội vàng vàng đến tìm muội muội, không có sao chứ? Sau đó hắn đã nhìn thấy Thương Tâm Lệ ngồi ở kia một ngụm tiếp lấy ăn một miếng bánh quế, nhìn không chỉ có không có việc gì, hơn nữa khẩu vị rất tốt. Đạo tặc chi ra bên trong nói chuyện cái gì? Các ngươi dự định thế nào trộm bính tử tiêu lâm? Ừ, Thương Tâm Lệ cố gắng nhớ lại một chút, đạo tặc chi ra cái kia xa bản có thể phóng đại thu nhỏ, chơi rất vui. Còn có đây này. Còn có. Hắc Lang có chút tự cho là đúng, lao muốn đối với chúng ta lên tiếng ra lệnh, bất quá nàng biểu hiện được quá rõ ràng, cho người cảm giác liền rất vụ bè. So sánh dưới Bạch Hồ liền khéo đưa đẩy rất nhiều, nhưng không biết rõ vì cái gì nàng hôm nay siêu để ý Hoàng Quyền, nhưng nhìn Hoàng Quyền cũng không biết nàng, chẳng lẽ nàng phát hiện Hoàng Quyền hiện thực thân phận. Nhất có thú chính là Hoàng Quyền, hắn cho là mình giả bộ rất tốt, nhưng hắn luôn luôn nhìn ta chảy nước miếng. Cái gì? Thương Thuyết vọt một cái đứng lên, hắn nhìn xem ngươi chảy nước miếng. Đúng vậy à, đặc biệt là ta ăn bánh quế liếm trên ngón tay gạo nếp phấn, ta đều nhìn thấy hắn nuốt nước miếng. Thương Tâm Lệ hi hi cười nói, coi như hắn mang theo mặt nạ ta đều có thể đọc lên nét mặt của hắn, hắn khẳng định đang chờ mong ta chia sẻ bánh ngọt cho hắn. Ừ, hắn không cầu ta mới không chia cho hắn đâu. Hóa ra là đối với bánh ngọt chảy nước miếng a. Thương Thuyết chậm rãi ngồi xuống đến, vậy các ngươi trộm cướp kế hoạch đâu? A, trộm cướp kế hoạch bọn hắn sẽ làm định rồi, ta đi theo đám bọn hắn cùng đi là được. Thương Tâm Lệ chống đỡ cái cằm nói rằng, nói tóm lại, bọn hắn đều là một đám người rất có ý tứ, ta đã bắt đầu chờ mong mọi người cùng nhau trường an vào cái ngày đó. Thương Thuyết cảm giác là lạ. Đạo tặc chi ra rõ ràng hẳn là một đám đạo vương ngươi lừa ta gạt mưu đoạt bảo vật nguy hiểm bí cảnh, thế nào tại muội muội trong miệng liền biến thành một đám các bằng hữu thảo luận du lịch kế hoạch tư mật tụ hội. Bọn hắn là đến nhu cầu bí cảnh hoặc là nhu cầu bảo vật, muội muội ngươi đến cùng là đi làm gì à? Chương 13, không nhìn nổi nhân gian khó khăn chương 13, không nhìn nổi nhân gian khó khăn trở lại gian phòng của mình, Tiễn Thanh tiện tay đem mặt nạ đặt lên bàn, tùy ý trọng lực dẫn dắt thân thể đổ vào lòng loẹt mềm mềm trên giường. Mặc dù chuyện gì đều không có làm, nhưng vẫn là vất vả chính mình. Buổi trưa đạo tặc hội nghị nhường hắn có loại đi làm cảm giác, bất quá càng khó kéo căng chính là những người khác có thể trở lại chủ thế giới nhà, mà hắn chỉ có thể trở lại đạo tặc chi ra cung cấp gian phòng. Mặc dù trên thực tế không có khác nhau, các nàng ngày mai cũng phải về phòng trước lại tiến đại sảnh, nhưng vừa ra khỏi cửa chính là công tác nơi trốn, hoàn cảnh vẫn là khiến Yến Thanh có một chút xíu thương tích sau ứng kích chứng ngại. Cơm trưa vẫn như cũng là đùi cừu nướng cùng bánh bao nhân rau, Yến Thanh nhiều nhất chỉ có thể đem bọn họ hơi hơi làm nóng một chút. Chẳng biết tại sao, hắn hơi nhớ kem ly cùng bánh gà tổ, rõ ràng hắn trước kia không thích đồ ngọt, nhưng nhìn thấy Xích Xà hôm nay ăn những cái kia bánh ngọt, nhìn thấy Xích Xà liếm trên ngón tay bột gạo nếp, Yến Thanh liền không nhịn được nuốt nước miếng. Linh Ngọc Sức mua hẳn là rất không tệ à, chỉ cần đến tùy ý một cái chủ thành khu vực an toàn, liền có thể an tâm mua sắm. Yến Thanh đem đầu lắc cùng chống lúc lắc như thế, cố gắng đem trong đầu ý niệm bung ra. Chỉ cần không mạo hiểm cũng sẽ không gặp nguy hiểm, chỉ cần không đi ra cũng sẽ không có ngoài ý muốn, cải thiện sinh hoạt kia là sinh hoạt không lo người mới có tư cách suy nghĩ sự tình, hắn hiện tại chỉ là còn sống đều phải đem hết toàn lực. Không nói những cái khác, hắn hiện tại cũng còn không phải nhất chuyển tín sứ, cùng Hắc Lang các nàng thảo luận lúc luôn cảm giác chính mình là sen lẫn trong bầy sói chó hợp kỳ, sợ bị các nàng xem xảy ra vấn đề. May mắn Hắc Lang đề nghị kết thúc hội nghị, không phải Yến Thanh đều nhanh muốn sốt sáng đến mắc đái. Ăn no đánh răng xong, Yến Thanh nằm ở trên giường mở ra nẹt xệ máy chơi game. Tín sứ, khởi động. Nhân vật giao diện bên trong lại chỉ còn lại Yến Thanh một bay, Yến Tam đã biến mất không còn tâm tích. Kỳ thật Yến Thanh giết Ô Hoàn Lưu về sau là có một chút hối hận, dù sao Nhạc Thành huyện công đã hứa hẹn hắn có thể mỗi ngày đều cày phó bản, vậy ít nhất là 2000 linh ngọc một cái tín vật các loại đồ ăn ổn định ngày thu nhập. Nếu như Ô Hoàn Lưu vì xuống đến gõ cái đầu nói lời xin lỗi, nói không chừng Yến Thanh coi như không có việc gì phát sinh qua, đại gia còn là bạn tốt. Ai biết Ô Hoàn Lưu không cho mặt mũi như vậy. Chúng ta game offer liền người chơi là như vậy. Chán ghét nhân vật có thể giết liền giết, không thể giết lên mạng kế tiếp mở giờ thiết trí thành có thể giết cũng muốn giết. Ta trong trò chơi không thể tồn tại một cái ta không thích nhân vật. Bất quá Yến Thanh rất nhanh liền có hậu chuẩn bị kế hoạch, bởi vì hắn nghe được Nhạc Thành huyện công cùng người giao lưu lúc nâng lên bí cảnh chiến lợi phẩm bình thường sẽ tồn tại bình thành trong quân doanh, tích lũy tới nhất định thời điểm mới có thể mang đến bất giả tiền. Bởi vậy Yến Thanh hoàn toàn có thể sáng tạo một cái đạo tặc nhân vật, nghĩ biện pháp tiến vào quân doanh đem bọn hắn tích lũy được đan dược linh ngọc trộm, ít ra cũng sẽ có hơn một vạn linh ngọc doanh thu a. Trộm một lần cơ bản liền có thể gom góp đạo tặc nhiệm vụ thất bại phạt tiền. Đến mức thế nào tiến vào quân doanh, chiến lợi phẩm để ở nơi đâu những vấn đề này Yến Thanh hoàn toàn không lo lắng, cùng lắm thì dùng mười mấy cái mới hào lộ ra một con đường, thế nào cũng có thể sưu tập tới cụ thể tình báo. Yến Thanh xẹt qua một đạo linh cảm, mơ hồ liên nghĩ đến cái gì. Nhưng lúc này trò chơi bắn ra một đầu mới nhắc nhở, hấp dẫn lấy hắn tất cả lực chú ý kiểm tra tới người cái khác chân thực hình thức nhân vật có mát cấp kỹ năng, phải chăng mở ra thiên phú truyền thừa công năng. Chú ý, kích hoạt bản công năng sau, ngươi chỉ có thể sáng tạo chân thực hình thức mới nhân vật. Thiên phú truyền thừa, giới hạn chân thực hình thức nhân vật kích hoạt. Vì khen ngợi người chơi tại chân thực hình thức bên trong phong công bí nghiệp, ở ngươi chơi sáng tạo mới nhân vật lúc, cho phép người chơi đem đã tồn tại nhân vật thiên phú truyền lại tới mới nhân vật. Cụ thể phân tích, đã tồn tại nhân vật mát cấp kỹ năng sẽ thành mới nhân vật thiên phú kỹ năng thu hoạch được ngoài định mức 100 kinh nghiệm tăng thêm, đồng thời có thể điệp ra ngộ tính tăng thêm. Tiến Thanh ánh mắt lấp lóe, đã tồn tại nhân vật mát cấp kỹ năng hẳn là chỉ hắn mát cấp cơ sở bộ pháp. Nói cách khác, hắn khai sáng mới nhân vật tại học tập cơ sở bộ pháp lúc, có thể có 100 kinh nghiệm tăng thêm. Tốt như vậy công năng, đương nhiên muốn mở ra a. Phải biết cơ sở bộ pháp thế nhưng là rất khó luyện, chỉ có thể dựa vào né tránh cùng cự ly xa di động đến thu hoạch kinh nghiệm, tiến tam đến chết đều không thể học được cấp 1. Hơn nữa trông có vẻ dường như ngoại trừ cơ sở kỹ năng bên ngoài, cao cấp kỹ năng cũng có thể kế thừa, thí dụ như tấn lôi đao pháp loại hình. Cao cấp kỹ năng phần lớn chỉ có nhập môn bí tịch, phía sau đẳng cấp đều phải dựa vào chiến đấu chậm chậm tăng lên, có thiên phú truyền thừa chức năng này, về sau Yến Thanh chỉ cần có một cái cao cấp nhân vật, liền có thể nhẹ nhõm đem mặt khác tiểu hảo luyện được rất cao cấp. Đây có phải hay không là có chút siêu mẫu a? Yến Thanh nghĩ lại, suy đoán đây đại khái là công ty muốn kéo càng nhiều người tiến chân thực hình thức cái này hố. Có thiên phú truyền thừa như thế siêu mẫu nuôi tiểu hảo cơ chế, có lẽ rất nhiều không đùa thật thực hình thức game thủ giải trí cũng tới thăm dò sâu cạn, một khi bọn hắn tiến vào cái này hố, cũng rất dễ dàng vì nuôi tiểu hảo mà mua sắm tháng sau thẻ thắng. Sau khi Yến Thanh sáng tạo mới nhân vật, lập tức khoe miệng có quắc động mắng to nhà thiết kế game nào rút. Bởi vì sáng tạo giao diện bên trong xuất hiện một cái có thể kế thừa thiên phú mới của vị, bên trong tự nhiên chỉ có cơ sở bộ pháp cái này một cái tuyển hạng, mà cơ sở bộ pháp đằng sau còn đi theo giá cả. Cơ sở bộ pháp thiên phú, 12 giờ trò chơi thời gian dài người trước mắt đã lịch tổng trò chơi thời gian dài 21 giờ, có thể dùng trò chơi thời gian dài 21 giờ mua sắm thiên phú tiền tệ, không phải trong trò chơi tiền tệ, cũng không phải trò chơi bên ngoài tiền tệ, mà là trò chơi thời gian dài. 12 giờ nhìn không quý, Tiến Thanh cũng mua được, nhưng vấn đề là cơ sở bộ pháp thiên phú đều muốn 12 giờ, kia cao cấp kỹ năng thiên phú đây chẳng phải là 100 giờ cất bước. Dựa theo Yến Thanh mỗi ngày đều phải chết mấy cái tiểu háo tốc độ, nhiều ít dung ngoạn thời gian đều không đủ hắn tiêu xài. Như vậy đổi một loại trò chơi phương thức, cẩn thận bồi dưỡng tiểu háo. Yến Thanh bác bỏ ý nghĩ này, cho dù hắn không lên cơn cẩn thận hơn, tiểu háo cũng rất có thể gặp phải ngoài ý muốn chết bất đắc kỳ tử. Hơn nữa so sánh với trò chơi thời gian dài loại này tiền ảo bên trên tổn thất, Yến Thanh chân chính dung ngoạn thời gian mới là tổn thất lớn hơn, chơi thật lâu nhân vật chết, tương đương với Yến Thanh tại nhân vật này bên trên tiêu tốn thời gian đa số hóa thành hư không. Liên nhân sinh của mình cũng có thể tốn công vô ích, tiền ảo bên trên tổn thất liền lộ ra không có ý nghĩa. Ngắn ngủi suy tư sau, Yến Thanh xác định chính mình du ngoạn sách lược, nên đầu tư thiên phú liền đầu tư thiên phú, đối tiểu hào không cần keo kiệt, nhưng cũng không cần coi trọng. Nếu như bởi vì quá coi trọng cái nào đó nhân vật mà không nên nhường hắn mạo hiểm, chuyện này đối với Yến Thanh tới nói quả thực là lẫn lộn đầu đuôi, hắn chính là không muốn mạo hiểm mới mở tiểu hào a. Kết quả là hắn cấp tốc bóp một cái 13 điểm khí huyết cao lớn nhân vật, đồng thời vì hắn phối trí cơ sở bộ pháp thiên phú. Tại bóp mặt thời điểm Yến Thanh suy tư một chút, hồi tưởng lại Ô Hoàn Lưu những người này đối người Trung Nguyên kỳ thị. Ta lần này thế nhưng là đi chống đồ, nếu như dùng một cái người Trung Nguyên mặt đi làm bọn hắn, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không vì tiết hận liên lụy tới cái khác người vô tội. Căn cứ vào ý nghĩ này, Yến Thanh bóp một cái bắc cảnh người bề ngoài mới nhân vật, đến mức danh tự liền gọi Dạ Tứ A Bất Dạ Thiên phụ thuộc Tân Thủ thôn bắt đầu trò chơi. Rơi xuống đất liền quen thuộc chạy tới Bình Thành, trên đường Yến Thanh cũng cảm giác được không giống, người đi trên đường đều sẽ chủ động né tránh hắn, thậm chí là dừng lại chờ hắn đi trước, cho dù Dạ Tứ mặc cũng là bình thường áo vải. Bình Thành cửa thành cơ hồ không có biến hóa, dân chúng còn tại ở bên trái xếp hàng chờ lấy thủ vệ chậm rãi kiểm tra, bên phải mấy cái thủ vệ tại nói chuyện phiếm. Khác biệt duy nhất chính là không còn là ngày hôm qua mấy cái thủ vệ. Yến Thanh tự nhiên không quen lấy bọn hắn, trực tiếp từ bên phải đi qua. Thủ vệ nhìn người tới mặc vải thô áo gai liền giày đều không có, vô ý thức muốn trách móc, nhưng khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn thấy Dạ Tứ mặt, lời nói lập tức nghẹn tại yết hầu nói không nên lời. Có chứng từ thông quan sao? Một tên khác thủ vệ hỏi. Không có. Yến Thanh liền đứng ở cửa thành miệng nhìn xem bọn hắn, tùy thời chuẩn bị hành hung bọn hắn dừng lại. Hắn lúc đầu kế hoạch chính là bạo lực vào thành, sau đó tùy tiện tìm một chỗ đợi đến trời tối lại chạm vào quân doanh. Nhưng mà thủ vệ liếc nhau, dường như không nắm chắc được trước mặt cái này bắc cảnh tráng hán lai lịch, thế mà ngoan ngoãn tránh ra đường. Còn có loại này chỗ tốt. Yến Thanh vừa muốn đi vào, nghe được bên cạnh truyền đến thanh âm huyên náo. Hắn quay đầu nhìn lại, trông thấy bên trái vào thành trong đội ngũ một cái đại nương đang cùng thủ vệ lôi kéo. Ta chỉ có 5 văn tiền, trước đó cũng chỉ là giao 5 văn tiền. Người đây là vào thành làm mua bán, đương nhiên phải giao thị thuế. Thủ vệ chỉ về phía nàng xách theo một cái sọt đồ vật, không giao liền cút sang một bên. Ta không phải làm mua bán, ta là đưa đồ cho khách sạn làm nhân viên nhi tử, chính là nhà kia Trần nhớ khách sạn đại nương để lộ cái sọt bên trên đang đắp vải, lộ ra bên trong ấm màu đỏ trứng gà, dì rào lại nhảy nói, nhi tử ta thích ăn nhất trong nhà trứng gà, ta là đưa trứng gà không phải làm mua bán, 5 văn tiền là đủ rồi. Thủ vệ liếc qua cái này một cái sọt trứng gà, đưa tay tiếp nhận đại nương cho 5 văn tiền. Tốt, đi vào đi. Tạ ơn con ra. A, trả lại cho ta. Ngươi không phải nói ngươi không làm mua bán sao, kia trứng gà liền không thể đi vào, đi mau, đừng ngăn cản đường đi. Quan gia ngươi phát hảo tâm, nhi tử ta làm nhân viên ăn không ngon ngủ không ngon, ta muốn đưa trứng gà cho hắn bồi bổ thân thể, lăn à. Lôi kéo bên trong, hai viên trứng gà từ cái sọt lăn xuống đến quẳng xuống đất, nồng đậm màu vàng trứng dịch chảy xuôi tại trên bùn đất. Thủ vệ mệt mỏi dùng sức hất lên, đại nương về sau ngã nhào trên đất, hắn cảm giác ném đi mặt mũi hùng hùng hổ hổ đi qua, đem vỏ trứng dâm đến nắp ấy, giơ chân lên liền phải đá đi, để ngươi lăn còn chưa cút, rượu mời không uống, đông. Dạ Tứ một quyền đem thủ vệ đánh tới trên tường, 13 điểm khí huyết lực lượng đem cái sau răng đều đánh bay ra đến. Thủ vệ còn tại mơ hồ không có lấy lại tinh thần, liền bị Dạ Tứ bắt lấy cái hót, mạnh mẽ hướng trên mặt đất đập đi. Ngươi không phải muốn ăn trứng gà sao? Ăn a, đừng lãng phí, ăn nhiều một chút. Mặc dù cửa thành dưới đất là trải qua vương bức không có gì cục đá, nhưng Dạ Tứ lực lượng lại như thế nào chi lớn, chỉ chốc lát sau trên đất vỏ trứng liền bị mài thành hạt cát, mà thủ vệ mặt cũng đã máu thịt bé bét. Toàn bộ trong quá trình cái khác thủ vệ cũng không dám tới ngăn cản, dường như có người chạy tới thông chi trong thành bách bảo, nhưng Yến Thanh cũng không quan tâm. Cái này có lẽ mới là Yến Thanh chân chính không dám đến thế giới bên ngoài nguyên nhân, Yến lao ra thiệt tâm, không nhìn nổi nhân gian khó khăn. Hắn là trên đường trông thấy tên ăn mày đều muốn đường vòng đi người, bởi vì hắn không biết rõ ăn xin người là thật là giả, đồng thời chính mình cũng không bao nhiêu tiền, nếu như trông thấy rất thảm người hắn cùng giải quyết lý tâm phát tác nhưng lại giúp không là cái gì, trong lòng sẽ còn rất khó chịu. Nhưng trong trò chơi liền không giống nhau. Chính là bởi vì trong hiện thực không cách nào phóng thích, cho nên mới sẽ ở trong game ký thác dục vọng của mình. Bị hãm hại liền phải từ sáng sớm đến tối trả thù, trong lòng phẫn nộ liền phải lập tức biến thành hành động, chơi đùa còn cẩn thận dè dặt cái kia còn chơi cái giam a. Ngươi tiếp tục như vậy nữa hắn liền phải chết. Dạ Tứ quay đầu, trông thấy một bị cưới lao mã lao tướng đang chậm rãi tới gần, phía sau hắn đi theo mấy tên ác quỷ kỵ sĩ, trông thấy bọn hắn xuất hiện, trong cửa thành người bên ngoài đều tránh ra thật xa, còn xuống đất đại nương càng là sắc mặt hoảng sợ, lộn nhào hướng mặt ngoài chạy. "Buông tay a, ta tha cho ngươi khỏi chết." Lao tướng bình tĩnh nói rằng. Tiến Thanh nhớ ký hắn, trò chơi hệ thống cũng nhớ ký hắn, trên đầu của hắn biểu hiện ra danh tự, Bách Bảo Đốc hộ cái lâu hiện. Ứng như thị để bà Tiến Tam thời điểm, chính là đem Yến Tam an bài tới tên này lao tướng dưới trướng. Bách Bảo có thống lĩnh một tên, đốc hộ ba tên, chàng chủ 18 tên, trong đó chàng chủ đều là nhất truyền tín sứ. Mà đốc hộ, tự nhiên đều là nhị truyền tín sứ. Tiến Thanh liếc qua nơi xa đại nương dần dần bóng lưng biến mất, không do dự, một tay bóp nát thủ vệ xương cổ. Chương 14, thế sự thủ vệ đến cùng đến chết bao nhiêu người mới biết được không muốn ở cửa thành gây sự. Nhiều lần như vậy tiến bình thành, ta liền không có một lần có thể bình an vô sự đi vào. Nếu không lần sau đánh nát xương cốt của bọn hắn nhưng đánh không chết bọn hắn, có lẽ cảnh cáo cường độ sẽ mạnh một chút. Tiến Thanh một bên nhìn xem cái lâu hiện tới gần, một bên đang tự hỏi trò chơi hệ thống đồng ý không cho phép điểm đến là dừng công kích. Đối mặt nhị chuyển tín sứ, chưa chuyển chức tiểu hào cơ bản không có bất kỳ phản kháng khả năng, bất quá chờ chết cũng không phải Yến Thanh phong cách, kết quả là Dạ Tứ cầm lấy chết đi thủ vệ trường mâu. Nhìn thấy Dạ Tứ cử động, cái lâu hiện phía sau kỵ sĩ muốn xông lại, nhưng lão tướng quát tay, các kỵ sĩ liền ngoan ngoãn bất động. Cái lâu hiện dường như một chút không lo lắng Dạ Tứ sẽ công kích mình, tùy ý lao mã đem hắn cong tới trường mâu phạm vi công kích. Tại sao phải giết hắn? Hắn hơi có vẻ tò mò hỏi, thu nhiều điểm vào thành phí cũng tội không đáng chết à? Hắn nhận biết cái kia đại nương. Tiến Thanh trả lời, sự tình là ta gây ra, không thể cho người khác thêm phiền toái. Có đạo lý. Cái lâu hiện giống như thật sự có chuyện như vậy gật gật đầu, kéo qua dây cương chuyển hướng thành nội, đi theo ta, ngươi nếu là dám chạy bọn hắn sẽ đuổi theo giết ngươi. Yến Thanh luôn cảm giác một màn này khá quen. Không phải đâu các ngươi bắt cảnh người, chẳng lẽ các ngươi đều yêu dính chiêu này? Nhưng mà cái lâu hiện không có đi quân doanh, mà là đi một chỗ quán ăn. Chính hắn ngồi một tòa, bốn tên kỵ sĩ mặt khác một tòa, Yến Thanh tự nhiên không chỗ sâu vị tùy tiện ngồi đối diện hắn, bên trên món gì đều là Dạ Tứ ăn một cái, hướng công cộng nhà kho tồn một cái, đêm nay bữa tối có chỗ dựa rồi. Ngươi là Đinh Linh? Vẫn là khu dịch. Không biết rõ ngươi nói cái gì. Ta hỏi ngươi đến từ chỗ nào? Ta đến từ ngoài thành thôn, chính là cái kia hoang phế thôn, ta rời nhà nhiều năm trở về mới phát hiện thôn không có. Vậy ngươi vào thành muốn làm cái gì? Nghĩ biện pháp tiến quân doanh. Tiến Thanh thành thật trả lời, bất quá hắn suy nghĩ cùng cái lâu hiện suy nghĩ hiển nhiên là không giống. Ta có thể thu ngươi tiến bách bảo. Ta muốn mỗi ngày thành lý bí cảnh. Cái lâu cũng không kinh ngạc, ngươi muốn chuyển chức tín sứ. Ai không muốn đâu. Vậy ngươi tốt nhất sửa đổi một chút tính tình của ngươi, lấn hạ không có cái gọi là, nhưng ngươi đối quý nhân cũng là thái độ này. Vậy ngươi còn không bằng làm cái đại đội binh. Không thay đổi, đến lúc đó ta dẫn xuất làm phiền ngươi lại giết ta đi. Tiến Thanh nghĩ thầm có thể đánh mấy ngày phó bản là mấy ngày phó bản. Chật 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 ngươi tiểu tử này, liền chưa thấy qua ngươi thối như vậy cái dám người, ngươi sống thế nào lớn như thế còn không có bị người đánh chết. Cái lâu hiển cười mắng, thật mẹ hắn đối lao tử tính tình. Tốt, ngươi nếu là dẫn xuất phiền toái lớn ta người thứ nhất giết ngươi. Một lời đã định. Một lời đã định. Lúc này có mấy cái thủ vệ ăn tứ hô lão bản tốt nhất rượu thức ăn ngon, xem xét chính là binh lính cản quái. Chú ý tới Dạ Tứ ánh mắt, cái lâu hiển nói rằng, kỳ thật những này cửa thành vệ thời gian cũng không có gì đặc biệt, không dựa vào chức vụ sở chút dầu nước khả năng liền nhà cũng nuôi không nổi, ngươi về sau hạ thủ nhẹ một chút ta. Nhưng Yến Thanh cũng không mua trướng, vì cái gì bọn hắn thời gian chẳng ra sao cả đâu. Bởi vì bọn hắn lương tháng không nhiều a. Vậy tại sao bọn hắn lương tháng không nhiều? Chỉ là dựa vào bí cảnh, Bách Bảo nhường toàn thành người vượt qua áo cơm không lo thời gian cũng không có vấn đề gì a. Bách Bảo giàu đến chảy mỡ, liền một chút chất béo đều không chia cho bình thành. Nếu nói Bách Bảo quân doanh là một tòa căn phòng lớn, kia bình thành quả thực cùng nhà sĩ không sai biệt lắm. Yến Thanh từng trải qua Bách Bảo càn quét bí cảnh thủ đoạn, mỗi ngày chép một lần chỉnh ra, một năm chép 360 lần chỉnh ra, 360 cái chỉnh ra đều giống như mấy tòa bình thành. Cho dù Bách Bảo quân doanh muốn đem rất nhiều tài nguyên dân cúng, nhưng gỗ gạch ngói heo dê châu lương thực luôn không khả năng cũng tới cung cấp, những này vật liệu xây dựng đồ ăn để lọt một chút ra ngoài, đều đủ bình thành từ trên xuống dưới ăn no rồi. Dây tuổi chưa hẳn có thể nuôi liêm, nhưng chỉ có thấp tuổi mới có thể để cho người ta đi tham đại nương mấy đồng tiền vào thành phí. Cái lâu hiện tư thế dừng lại, ngươi đối bí cảnh vẫn rất hiểu rõ, bậc cha chú ngươi là bách bảo, vẫn là thiên trương. Kỳ thật Tiến Thanh cũng chỉ là thăm dò, nếu như Tề quốc chỉ có một hai bí cảnh, kia cái Lâu Hiển khẳng định sẽ lý trực khí trắng nói cái nào không đủ, mà cái Lâu Hiển loại thái độ này giải thích rõ, Tề quốc nắm giữ bí cảnh không ít, đồng thời bên trong sản xuất nuôi sống cả nước đều không có gì vấn đề. Thấy Dạ Tứ không nói lời nào, cái Lâu Hiển nghĩ một lát, than nhẹ một tiếng, rất ít người trong nước sẽ giống như ngươi muốn, bọn hắn đều hận không thể đem bí cảnh tất cả giấu giấu giếm giếm. Ngươi cũng đã biết, tín sứ cùng người bình thường có bao nhiêu chênh lệch. Tiến Thanh còn chưa kịp nói ta biết, cái Lâu Hiển liền rút ra hắn chủy thủ bên hông, theo bàn tay hắn xoắn nắn, dao găm sừng sốt bị hắn bóp thành một đoàn nhỏ sát. Tín vật của ta, đồng bị y. Cái Lâu Hiển nhường hắn nhìn một chút chính mình mặc màu đồng áo lót, có cái này tín vật, ta một người liền có thể san bằng thổ phỉ trấn áp loạn quân. Mà người bình thường coi như cầm tới tín vật của ta, cũng không phát huy được đồng gia hiệu quả. Chỉ cần có tín sứ tại, dưới đáy dân chúng phản loạn cũng tốt, chống nộp thuế cũng được, đều không dậy được sóng gió. Chúng ta mặc dù sẽ thu thuế, nhưng coi như bọn hắn không trồng ruộng, chúng ta cũng có thể thịt cá. Quan phủ sẽ trưng tập bọn hắn lao dịch, nhưng đây là sự vụ quan mới cần cân nhắc sự tình, rất nhiều vũ văn người trong nước cũng không để ý. Ngoại trừ làm người hầu hạ chúng ta bên ngoài, dân chúng đối với chúng ta mà nói cơ hồ không có cái khác giá trị, bọn hắn tựa như cỏ dại, có cũng có thể, không có cũng có thể. Tiến Thanh có chút không hiểu, đã không thèm để ý bọn hắn sản xuất, vì cái gì còn muốn thu thuế. Cái Lâu Hiển chỉ trên bàn thịt trứng sữa. Bởi vì muốn trở thành tín sứ, hoặc là sẽ đọc sách, hoặc là phải có bộ tốt thân thể. Cái Lâu Hiển bình tĩnh nói rằng, chúng ta đến làm cho dân chúng không đói chết. Không đói chết, nhưng cũng bèn bèn không đói chết, ăn đủ no ngươi đừng nghĩ. Chuyển chức là cần tôi luyện kỹ năng, vậy liền để người bình thường không có thời gian cùng tinh lực ma luyện kỹ năng, đối bình dân muốn nghiền ép, đối tầng dưới chốt quan lại muốn để bọn hắn lẫn nhau hãm hại, phải được thưởng trừng tập lao dịch để bọn hắn mệt mỏi, dạng này liền có thể trình độ lớn nhất giảm bất giá tín sứ sinh ra. Thế giới này rõ ràng có phó bản loại này gần như vô hạn tài nguyên, vẫn tồn tại tín sứ loại này siêu việt lực lượng của phàm nhân, nhưng thế giới này người bình thường ngược lại khả năng trôi qua càng thẳng hơn, bởi vì thượng vị giả có càng tuyệt đối hơn bạo lực, nhưng đối với người bình thường lại không có bất kỳ cái gì nhu cầu. Tiến Thanh chỉ người Trung Nguyên gương mặt lão bản, liền bởi vì bọn họ là người Trung Nguyên. Cái Lâu Hiển cười, lời gì, chẳng lẽ ngươi trước kia không phải người nghèo? Người Trung Nguyên cũng tốt, Bắc Cảnh người cũng tốt, chỉ cần là người nghèo đều phải trung thực nộp thuế. Hơn nữa chúng ta Tề quốc đã rất khá, ít ra còn có rất nhiều nông hộ, ngươi nhìn phía Nam Lương quốc, người bình thường nếu như không đương đại nhà quý tộc tá điền nô bộc, liền ruộng đều không có loại. Phía Nam cơ hồ liền không có bình dân, chỉ có nô lệ. Nếu như ngươi muốn hơi hơi cải biến một chút cái này thế đạo, liền thu liễm một chút tính tình, cố gắng trèo lên trên A giống Bành Thành Vương trị Thương Châu, cảnh nội không trộm, lại không kinh người. Tiếp xuống chính là nhàm chán tiến quân doanh luyện kỹ năng thời gian, Yến Thanh trực tiếp giao cho hệ thống ủy trị, hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Cái Lâu Hiển nâng lên phía Nam Lương quốc, nhường Yến Thanh bắt được vừa rồi kia thoáng qua liền mất linh cảm, đúng à, hắn không cần thiết một mực cùng chết bất dạ thiên phụ thuộc khu vực, hắn có thể đi Giang Nam hoặc là Trường An mở bản đồ mới. Quan trọng hơn là, hắn có thể mở tiểu hào đi Trường An dò xét tình báo, thậm chí tại sau 4 ngày giúp hắn cùng một chỗ trộm cướp bính tử Tiêu Lâm. Chương 15, cột mốc lịch sử chương 15, cột mốc lịch sử luôn luôn đầy khí huyết nhân vật Yến Thanh cũng có chút án, hơn nữa mới tiểu hào là đi dò xét tình báo. Quá cao lớn cũng không tránh khỏi quá làm cho người chú mục, Bình Thành không giống, Bình Thành cửa thành cơ bản đều muốn đánh vào đi, cho nên cần đầy khí huyết sức chiến đấu. Lần này hắn muốn thử xem đầy linh xảo bắt đầu. Cùng cao lớn khen thưởng thêm 2 điểm khí huyết như thế, quá nhỏ gầy cũng biết khen thưởng thêm 2 điểm linh xảo, kết quả là hắn bóp ra một cái nhìn dinh dưỡng không đầy đủ, giống như là còn không có lớn lên tiểu Nam Hải. Thiên Phú truyền thừa liền không đầu tư, mở bản đồ mới cảm giác chết mấy cái tiểu hảo là không thể tránh được, đến mức danh tự đi, đây là Trường An tiểu hảo, cho nên chính là An Ngũ. Trường An phụ thuộc Tân Thủ thôn bắt đầu trò chơi. Theo màn hình sáng lên, An Ngũ xuất hiện tại một chỗ trong rừng cây nhỏ bên ngoài chính là một chỗ thôn trang. Khiến Yến Thanh kinh ngạc chính là, thôn trang này thổ địa bằng phẳng, ốc sáng nghiêm nhiên, ruộng tốt mị ao, bờ ruộng dọc ngang giao thông, bất luận nhìn thế nào đều là phồn vinh thôn nhỏ. Thật hay giả, chẳng lẽ thật tồn tại Tân Thủ thôn? Nhưng mà Yến Thanh mới vừa đi tới đại lộ, cũng còn chưa đi đến thôn, cửa thôn liền có 2 tên cầm trong tay côn đồng tráng đinh tới chắn tới. Nơi này là bước 6 cô trang viên, không chào đón người ngoài. Quả nhiên không có cái mới tay thôn loại chuyện tốt này. Yến Thanh cảm giác Tân Thủ thôn vị trí hẳn là đều rất không tệ, bị kinh doanh thành trang viên cũng rất bình thường, cũng là Tề quốc Tân Thủ thôn thế mà có thể sao lãng đi mới là hiếm lạ. Ta muốn đi Trường An, xin hỏi đi như thế nào? Tráng đinh nhóm lẫn nhau, sau đó chỉ vào phía tây, ngươi dọc theo con đường này tới trên đường lớn đi tây bắc vừa đi, đại khái đi 2 canh giờ liền đến Trường An huyện. 2 canh giờ, dù là Yến Thanh có thể ra tốc đi đường tuần hoàn, ít nhất cũng phải 1 canh giờ, mà bây giờ mặt trời ngã về tây đã xế chiều. Trời tối cũng không phải chủ yếu vấn đề, chủ yếu là đi một chuyến liền phải 1 canh giờ. Vạn nhất hắn tiểu hào chết xây lại một cái tiểu hào, chẳng phải là lại muốn chạy 1 canh giờ. Mỗi lần làm nhiệm vụ trước đều phải chạy trước 1 canh giờ đường, cái nào trò chơi người chơi có thể chịu nổi. Tiến Thanh tại 2 tên tráng đinh trong tầm mắt, dần dần rời xa đi đến trên đường lớn. Có không có cách nào giảm bớt đi đường thời gian đâu? Nếu như không thể giảm bớt thời gian dài độ, ít nhất cũng phải giảm bớt số lần. Hắn bỗng dưng toát ra một cái ý niệm trong đầu, mở ra trong trò chơi mua đất đồ. Tuy nói là địa đồ, nhưng cái gì tiêu chí đều không có, nhất định phải người chơi tự mình đo đạc thổ địa mới có thể vẽ đối ứng địa đồ. Chỗ tốt duy nhất là địa đồ đồng dạng là toàn nhân vật cùng hưởng, bởi vậy Yến Thanh có thể nhìn thấy trên bản đồ tại Trường An Tân Thủ thôn ở ngoài ngàn dặm, còn có Bất Dạ Thành Tân Thủ thôn cùng Trấn Tam Sơn Trịnh ra 2 cái này tiêu chí. cũng là bình thành không có bị hệ thống ghi vào đi vào. Bất quá cũng có thể lý giải, dù sao tại trò chơi hệ thống chương trình bên trong, nó đại khái chỉ có thể phân biệt ra cùng trò chơi tương quan lại vĩnh viễn tồn tại tiêu chí, thí dụ như tân thủ thôn, thí dụ như phó bản, giống bình thành loại khả năng này sẽ hủy diệt sẽ biến mất khu quần cư không có tư cách ghi vào nó chương này vĩnh viễn không đổi địa đồ lực. Căn cứ chỉ đường, Tiến Thanh đi tây bắc bên cạnh tiêu cái điểm, sau đó mở ra tự động diễn biến công năng nhường An Ngũ tự động chạy đồ. Thành công, An Ngũ có thể bình thường chạy đồ. Nói cách khác, người chơi có thể tại tự động diễn biến bên trong cho nhân vật trò chơi bố trí nhiệm vụ. Tiếp xuống Yến Thanh nhường An Ngũ tại ven đường ngồi xổm, sau đó rời khỏi trò chơi, lấy tốc độ nhanh nhất sáng tạo tiểu hào An Lục. Chờ An Lục chạy đến đại lộ bên cạnh, quả nhiên trông thấy tại ven đường ngồi xổm nhìn con kiến An Ngũ. Yến Thanh mở ra tự động diễn biến khiến An Lục đi theo An Ngũ. Thiết trí hoàn tất, chỉ thấy An Lục ngồi xổm ở An Ngũ bên cạnh, ngồi xổm cùng một chỗ nhìn con kiến. Yến Thanh nhẹ nhàng thở ra, tiếp xuống chính là lặp lại thao tác, sáng tạo tiểu hào An Thất An Bát An Cửu sau đó toàn bộ lựa chọn đi theo An Ngũ. Khi hắn điều khiển An Ngũ chạy đồ, đằng sau bốn cái tiểu hào cũng đi theo An Ngũ cùng một chỗ hành động, tương đương với năm cái tiểu hào đồng thời chạy đồ. Mặc dù đằng sau bốn cái tiểu hào đều không cách nào tinh tế thao tác, nhưng ít ra có thể tiết kiệm chạy đồ thời gian. Yến Thanh cũng không dám cứ như vậy treo để bọn hắn tự động chạy đồ, có trời mới biết có thể hay không toát ra một đội kỵ sĩ đem bọn hắn loạn sát, thành thành thật thật ra tốc đi đường tuần hoàn chạy. Một canh giờ sau, mặt trời xuống núi, bầu trời bị chia cắt thành 1/3 hắc 2/3 lam nhạt, bất quá Yến Thanh đã thấy tòa kia to lớn thành thị, Trường An. Càng nói đúng ra, hắn là nhìn thấy Trường An ngoài thành nhà nhà đốt đèn, người đi đường như dệt, ngựa xe như nước, một đi ngang qua đến trang viên phủ đệ vô số, còn có ban đêm kinh doanh phiên chợ cửa hàng, phong nguyệt rượu chợ. Chỉ là xuyên qua Trường An ngoại thành, Tiến Thanh lại tốn gần nửa canh giờ, trên đường tốn hao thời gian cộng lại đã nhanh muốn tiếp cận 2 canh giờ. Lúc này hắn mới hậu chi hậu giác, Tráng Đinh chỉ đường nói tới Trường An huyện hẳn là chỉ bên ngoài kia một vòng. Trường An huyện là Trường An huyện, Trường An thành là Trường An thành, trong trò chơi tự nhiên không có Trường An huyện, nhưng vây quanh khu vực an toàn tụ cư quả thực là không thể bình thường hơn được lựa chọn. Cửa thành có thủ vệ, nhưng thủ vệ chỉ là tại An Ngũ mấy người trên mặt qua lại nhìn vài vòng, cũng không có muốn chứng từ thông quan, càng không có phải vào thành phí, cứ như vậy để bọn hắn tiến vào. Ngươi đã tiến vào chủ thành Trường An. Căn cứ vào đẳng cấp của ngươi, ngươi trước mắt có thể lấy được lấy trở xuống cột mốc lịch sử tin tức kim bài hướng dẫn du lịch, ngươi vẽ Giang Nam, Trường An, Bất Giả Thiên hoàn chỉnh địa đồ. Ngươi bản địa, ngươi phát hiện Trường An thành nội ẩn giấu 19 căn ha ha thảo, không, 19. Chạy cự ly dài kẻ yêu thích, tại trong vòng nửa canh giờ vòng quanh Trường An chạy một vòng. Bay bọn chu tức đường cái, tại không rơi xuống đất điều kiện tiên quyết từ chu tức đường cái một bên xuyên qua tới mặt khác một bên. Nghi Hung, ngươi thành công tại Trường An thành nội tổn thương người khác lại không có bị bắt được người, không, 10. Phá dỡ đội, ngươi thành công phá hủy Trường An thành nội một tòa cỡ trung trở lên kiến trúc, không, 1, để cao đẳng cấp hoặc giải tỏa cột mốc lịch sử có thể đạt được càng nhiều cột mốc lịch sử tin tức. Trò chơi này nguyên lai còn có cột mốc lịch sử hệ thống, chỉ có tiến vào chủ thành mới có thể thu được cột mốc lịch sử tin tức sao? Bất quá bình thường tới nói, người chơi đều là tại tân thủ thôn luyện đến 10 cấp nhất chuyển sau liền sẽ tiến vào chủ thành, lúc này cho bọn họ một cái cột mốc lịch sử hệ thống để dẫn dắt bọn hắn thăm dò thế giới là lại hợp lý bất quá. Tiến Thanh liếc mấy cái, liền biết kim bài hướng dẫn du lịch người bản địa cùng chạy cự ly dài kẻ yêu thích đều là tương tự cột mốc lịch sử, người chơi tại hoàn thành người bản địa cùng chạy cự ly dài kẻ yêu thích quá trình bên trong, cơ bản cũng sẽ Trường An thành địa đồ thăm dò đến 7-8 phần, chắc chắn sẽ thuận thế hoàn thành kim bài hướng dẫn du lịch. Nếu như Yến Thanh không có đoán sai, kim bài hướng dẫn du lịch cái này một hệ liệt cột mốc lịch sử điểm cuối cùng hẳn là vẽ toàn cảnh địa đồ, 10 phần thích hợp game thủ giải trí cùng thành tựu người chơi. Mà Nghi Hung cùng Phá Dỡ đội có đôi chút kỳ quái, cùng nó nói là cột mốc lịch sử, còn không bằng nói đây là công ty game mượn người chơi đến giúp đỡ tìm MUG. Dù sao Trường An là khu vực an toàn, làm sao có thể cho phép người chơi tùy tiện tổn thương người khác phá hủy kiến trúc? Cũng yêu cầu người chơi nộp lên MUG so sánh, cho một cái cột mốc lịch sử nhờ người chơi chủ động đưa ra MUG không nghi ngờ gì càng có thể khu động người chơi. Hoàn thành cột mốc lịch sử khẳng định có ban thưởng, bất quá Yến Thanh nhìn mấy lần liền để xuống. Chứ không đề cập tới Nghi Hung cùng Phá Dỡ đội hai cái này tương đối khó, chỉ là người bạn địa hắn liền tuyệt đối làm không được, người chơi bình thường đều là tới trong diễn đàn tìm chiến lược làm theo ý trang, hắn lại không diễn đàn, làm sao có thể tìm được chế tác tổ cố ý ẩn giấu tới các ngõ ngách ha ha thảo. Tiến vào Trường An, làm cho người có chút ngoài ý muốn chính là Trường An thành nội xa không có ngoài thành phồn hoa, nếu nói ngoài thành là khu náo nhiệt khu buôn bán, kia thành nội càng giống là khu dân cư, ngoại trừ này ra còn có rất nhiều khác nhau. Thí dụ như thành nội xa so với ngoài thành sạch sẽ, hơn nữa sạch sẽ tựa như là cổ trang thần tượng kịch sẽ xuất hiện bối cảnh, Tiến Thanh suy đoán khu trung tâm thành phố vực khả năng có thanh lọc công năng. Dù sao hắn cũng chưa từng thấy qua cái nào game online chủ thành có thùng rác cùng toilet. Cho dù sắc trời đã tối, trên đường cũng có thật nhiều quần áo vừa vặn người đi đường, có còn mang theo tiểu hải tử, dọc theo đèn đuốc sáng trưng trên đường cái tản bộ. Bọn hắn trông thấy An Ngũ một đám mặc áo vải đám dân quê, mặc dù không thiếu mặt lộ vẻ chán ghét bỏ người, nhưng cơ hồ không ai chủ động tránh đi, nhìn ra được bọn hắn đối Trường An thành an toàn 10 phần có lòng tin. Tùy tiện tìm hẻm nhỏ đi vào, Yến Thanh nếm thử công kích phía sau An Lục. Chỉ thấy An Ngũ một quyền đánh tới, An Lục thân thể bỗng nhúc đích, trên màn hình xuất hiện một cái to lớn tổn thương số lượng không. Chủ thành khu vực an toàn cũng không phải là không cách nào công kích, chỉ là tất cả công kích đều không thể tạo thành tổn thương. Đến mức tín vật có thể hay không dùng, còn phải chờ tiểu hào tới 10 cấp chuyển chức khả năng khảo thí. Yến Thanh đem An Lục tới An Cựu đều an trí tại trong hẻm nhỏ đóng vai cây nấm, ngược lại có chủ thành bảo hộ, không cần lo lắng bọn hắn treo máy lúc an toàn, sau đó đi bên ngoài hỏi An Quốc tự địa chỉ, điều khiển An Ngũ một thân một mình đi dò đường. Dạng này tự nhiên là vì phòng ngừa đoàn diệt, nếu như An Ngũ xảy ra ngoài ý muốn liền có thể an bài An Lục tiếp tục xuất động, năm cái tiểu hào thế nào cũng có thể dò xét ra một chút tình báo. A thật tốt một cái mộc, bị Yến Thanh chơi đến cùng chiến lược trò chơi dường như. Hiu. Yến Thanh nâng lên thị giác, mơ hồ trông thấy có người tại phòng ốc ở giữa xuyên thẳng qua. Ban đêm tại trên nóc nhà chạy tới chạy lui, chẳng lẽ là đạo tặc đồng hành? Bỏ ra gần nửa canh giờ đi vào An Quốc tự, tiện thể còn đi dạo một vòng Chu Tước đường cái. Yến Thanh tại Chu Tước đường cái nhìn thấy rất nhiều quán ăn cửa hàng, thí dụ như có nhà mì Hoành Thánh thấy hắn rất thèm, hắn nhưng là từ nhỏ cật hồn đồn mặt ăn vào lớn. Đáng tiếc quán ăn đều đóng cửa, chỉ có thể chờ ban ngày lại đến mua. An Quốc tự không hề nghi ngờ đã đóng cửa, cùng xa bàn so sánh, trong hiện thực An Quốc tự không nghi ngờ gì càng thêm nguy nga hùng vĩ, chỉ là đi lên bậc thang đều có mấy chục cấp, bên ngoài bị cao mấy trượng tường vây vây quanh, nghiễm nhiên chính là một cái thành trung chi thành. Yến Thanh đi dạo hai vòng, sửng sốt liền có thể chui vào chuồng chó đều không tìm được, chỉ có thể chờ ban ngày lại vào xem. Yến Thanh khống chế An Ngũ tại nơi hẻo lánh ngồi xổm xuống, dự định cứ như vậy nhường hắn treo máy tới ban ngày. Nhưng vào lúc này, một bóng người đi đến trước mặt hắn. Vị thí chủ này nếu như không chỗ qua đêm, có thể tạm cư bên cạnh Tử Tế viện. Chương 16, chủ thành lỗ thủng, 1, chương 16, chủ thành lỗ thủng, 1, xuất hiện tại An Ngũ trước mặt là một vị hòa thượng. Hắn nhìn tuổi không lớn lắm, tướng mạo tuấn tú, một thân tăng bào đánh đầy các loại nhan sắc miếng bá, chân đạp giày cỏ, lúc nói chuyện càng là chắp tay trước ngực gò bó theo khuôn phép, nhìn tựa như là từ nhỏ ở tại chùa triển ngây thơ tiểu hòa thượng. Tử Tế viện, chính ở đằng kia tuổi trẻ hòa thượng chỉ vào An Quốc tự đằng sau, ta đang muốn trở về, ngươi muốn cùng đi sao? Bất quá chỉ còn lại có giường chung lớn có vị trí, ngươi muốn cùng những người khác ở cùng nhau. Còn có phòng một người ở giữa? Có, dù sao nữ tử hoặc là một ít bệnh nhân không tiện lắm cùng người khác ở cùng nhau. Ngươi nói bụng sao? Nếu như còn không có ăn cơm, hiện tại đi qua khả năng còn có một chút cơm thừa đồ ăn thừa. Yến Thanh không có bao nhiêu để phòng liền theo hòa thượng đi, đến một lần đây là tiểu hảo, thứ hai Trường An thành nội hắn cũng không thấy đến sẽ có người có thể hại chính mình. Hòa thượng rất là hay nói, tự giới thiệu, tiểu tăng pháp hiệu Bản Chí, tại An Quốc tự tạp dịch viện tu hành, cũng chính là làm việc vặt. Bất quá tại An Quốc tự làm việc vặt thế nhưng là chuyện tốt, không giống võ tăng viện còn phải từ sáng sớm đến tối luyện võ, không có khổ cực như vậy. Hơn nữa tạp dịch viện còn có thể tới từ tế viện luân phiên, mỗi tuần đều có thể đi ra 3 ngày. Đúng rồi, thí chủ tên gọi là gì? An Ngũ. An Ngũ, nơi này chính là từ tế viện, ngươi nhìn rất gần a. Bản Chí mang theo An Ngũ đi đến một chỗ đại trạch trước, cửa biển bên trên viết từ tế viện, mở cửa đi vào đã nghe tới một cô rất đậm mùi thuốc, mười mấy cái thuốc cấm tại nấu thuốc, bên cạnh phòng lớn nằm mấy chục cái bệnh nhân. Nơi này là bệnh nhân khu, ngươi nếu là thân thể khó chịu 3 ngày có thể tới bên này, hành y viện sư Minh sư đệ sẽ từ trong huyện tới chữa bệnh từ thiện. Trong huyện, An Quốc tự ở bên ngoài trong huyện còn có càng lớn chùa miếu, dù sao trong thành thổ địa chất quý, An Quốc tự ngoại trừ chủ điện liền không có nhiều địa phương an trí tăng chúng. Muốn ăn cơm sao? Không cần. Tiễn Thanh nghĩ thầm, ta trong kho hàng còn có mấy chục cây đuổi cừu nướng đâu. Tòa này từ tế viện là Trường An rất nhiều thiện cha vợ ông bỏ vốn dựng, An Quốc tự chỉ là phụ trách quản lý. Tuy nói không lấy tiền, nhưng trừ phi là bệnh nặng hoặc là tình huống đặc biệt, nhiều nhất 7 ngày chúng ta liền sẽ khuyên cách. Nếu như không có chỗ, 3 ngày cũng sẽ có người tới từ tế viện chiêu tá điển tiểu công, nơi này là sẽ không nuôi người rảnh rỗi, mặc dù nói trong thành có Phật tổ phù hộ, người bình thường đao kiếm bất thương thủy hỏa khó xâm, nhưng là sờ sờ đụng chút là cho phép, người lúc ngủ tốt nhất cái mông đối với bức tường. Ai, có đôi khi ngay cả chúng ta loại này người xuất gia đều khó tránh khỏi gặp phải loại kia tên đần. Phật tổ phù hộ còn vẫn được, bất quá cũng là bình thường, liền phó bản quái vật đều nói thành yêu ma, kia không cho phép lẫn nhau tổn thương khu vực an toàn tự nhiên là các lộ thần Phật thần tích. Đi tới Bản Chí mở ra bên cạnh một cái cách cửa, bên trong cất đặt lấy rất nhiều quét dọn dụng cụ, hiển nhiên là tạp vật phòng. Tạp vật phòng tận cùng bên trong nhất có một cái bồn nước lớn, Bản Chí đi đến thùng nước một bên hồ, thí chủ tới phụ một tay, đem cái này thùng mang lên bên cạnh giếng, trong mắt bởi vì sư thúc phân phó chuyện của ta kém chút liền quên. Loại này chuyện nhỏ tự nhiên không có lý do cự tuyệt, A Ngũ đi đến thùng nước một bên khác, chuẩn bị dùng sức cùng một chỗ nhấc. Đứng vững vàng a. Bản Chí tiểu hòa thượng nói lời này lúc cũng không có nhấc thùng nước, mà là đưa tay bắt lấy bên cạnh một cây rủ xuống dây gai. 3. An Ngũ chỗ tấm ván gỗ đột nhiên hạ xuống lộ ra cửa hàng, Tiễn Thanh không kịp cũng không biện pháp ngăn cản An Ngũ rơi xuống. Chỉ thấy An Ngũ giống trượt thang trượt như thế một đường hướng xuống, trải qua gần 20 giây trượt xuống mới ba một tiếng rơi xuống một đống rơm rạ bên trên. Tuy nói trên đường đi có giảm sóc sườn dốc, nhưng An Ngũ lượng máu vẫn là không thể tránh né rơi mất 1/10. Tiễn Thanh trong lòng có một tia minh ngộ, Trường An thành có thể phòng ngừa lẫn nhau tổn thương, nhưng không có cấm chỉ rơi xuống tổn thương. Đồng lý như vậy, tại Trường An thành nhảy lầu khẳng định cũng sẽ chết. A, muốn như vậy còn tới người mới. An Ngũ vị trí là một chỗ địa hạ lao phòng, chỉ có ánh đến xem như nguồn sáng, đen tối lan can sắt đứng sừng sững ở cứng rắn trên tảng đá. Nhà tù bên ngoài ngồi hai cái cao lớn khỏe mạnh hòa thượng đầu trọc, tướng mạo bên trên vẫn còn tính đoan chính, chỉ là trong mắt nhìn không ra bất kỳ từ bi, nhìn về phía An Ngũ ánh mắt tựa như là nông dân tại nhìn chăm chú nhà mình nuôi gà vịt. Thiên hai, môi hồng răng trắng, làn da trắng nõn, tay chân lênh lẹ, cũng là cực tốt người kế tụ. Chính là thoạt nhìn là nghèo khổ xuất thân, còn phải trước huấn luyện một thời gian, đám dân quê có thể bán không lên giá cái này không khó, cuối cùng chung quy là nhìn tướng mạo, xấu xí liền xem như tể tướng chi nữ lại như thế nào. Dáng dấp mỹ nói là thế gia công tử mới có người tin. Phòng giam bên trong ngoại trừ An Ngũ cái này mới tới, còn có mười mấy người, có nam có nữ cũng có đứa bé, nhưng đều không ngoại lệ đều là tướng mạo mỹ lệ, trong đó không ít quần áo lộng lẫy xem xét chính là nhà giàu xuất thân, nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ đều ốm yếu nằm trên mặt đất. Nhà tù nơi hẻo lánh có mấy cái bô, nhưng trên mặt đất cũng không thiếu chất bẩn. May mắn máy chơi game không thể nghe khí vị, không phải Yến Thanh đêm nay khẳng định ăn không vô ăn bia. Nhưng mà nhà tù nhiều người như vậy, phía ngoài hai tên võ tăng lại không chút kiêng kỵ nào thảo luận thế nào đem bọn hắn bán đi giá cao. Có thể thấy được bọn hắn đối cái này nhà tù cùng toàn bộ giao dịch dây xích rất có lòng tin, coi như ngày sau bọn hắn những người này đi ra ngoài cũng không có một tơ một hào trả thù khả năng. Nhưng Yến Thanh vẫn là có thật nhiều không hiểu chi tiết. Từ tế viện là các ngươi chuyên môn mặc người địa phương, từ tế viện bên trong giả yếu tàn tật cũng là giả. Võ tăng chắp tay trước ngực, lộ ra trang nghiêm tướng mạo cao quý nụ cười. Ngã Phật từ bi, người xuất gia cứu tế thế nhân là chuyện đương nhiên, từ tế viện tự nhiên là thật. Nếu như có người già trẻ em đến từ tế viện, An Quốc tự nhiên sẽ hết sức chiếu cố. Đến mức phát cháo tặng than, sửa cầu bộ đường, An Quốc tự càng là mỗi năm không rơi, thiện danh chuyển bá tứ phương. Nguyên nhân chính là như thế. Nếu như có người nói xấu người nhà đi An Quốc tự dâng hương sau mất tích, từ dân gian tới quan phủ đều tuyệt không người sẽ khoan dung loại này tà đạo hạng người nói xấu An Quốc tự trăm năm danh dự. Võ tăng nói lời này cũng không đơn thuần là nói cho An Ngũ, càng là nói qua những người khác nghe. Nếu là thật sự theo hắn nói tới, như vậy phòng giam bên trong những này người bị hại liền không khả năng chờ đến ngoại giới bên trợ. Tựa hồ là cảm giác được An Ngũ ngoài ý liệu tỉnh táo, võ tăng nhìn hắn vài lần cảnh cáo nói, thành thành thật thật đợi, mặc kệ ngươi nói cái gì đều phải ở chỗ này đói mấy ngày, nhưng ngươi nếu là cho chúng ta tìm phiền toái, liền đừng trách chúng ta cho ngươi tìm một chút đau khổ. Thật đúng là đói khát. Nhìn thấy phòng giam bên trong những này liền ngồi lên đều không còn khí lực, đói đến gương mặt thon gầy người, Yến Thanh liền đoán được bọn hắn thế nào tại khu vực an toàn hạn chế hạ mưu hại người khác, trước tiên đem người lừa gạt tới nhà tù loại này không cách nào chạy trốn địa phương, sau đó liền bị đói bọn hắn, đói bụng đến không có bất kỳ cái gì sức phản kháng về sau, những người bị hại này tự nhiên là thành thịt trên tớt. Bất quá Yến Thanh coi là nơi này chỉ là người đang đói địa phương, chân chính huấn luyện địa điểm hẳn là tại trường an ngoại thành trong chùa miếu, dù sao không có khu vực an toàn liền có thể bên trên các loại thủ đoạn. Nhưng nghe võ tăng thuyết pháp này, chẳng lẽ cho dù là khu vực an toàn bọn hắn cũng có biện pháp tổn thương người khác? Kết quả là Yến Thanh giả trang ra một bộ cực kỳ phách lối dáng vẻ, đến a, ta liền nhìn các cháu thế nào cho ra ra tìm đau khổ. Trương An thành thế nhưng là thiên thần phù hộ, các ngươi có thể nhịn ra ra ta thế nào? Võ tăng liếc nhau, một người trong đó cười lạnh một tiếng, đi đến bên cạnh mở ra trên mặt đất một cái hắc bình, từ bên trong múc ra một muôi dầu đổ vào trong chén, sau đó tới gần ngọn nến, trong chén dầu đen lập tức giấy lên lửa nóng hừng hực. Hỏa công, đến a, đua lửa liền có thể hù đến ra ra ngươi. Yến Thanh căn bản không sợ, thậm chí khống chế An Ngũ đi đến lan can ra bên ngoài đưa tay, có gan liền đốt một chút ra ra người. Chương 16, chủ thành lỗ thủng 2, chương 16, chủ thành lỗ thủng 2, Yến Thanh vậy mới không tin khu vực an toàn sẽ có lớn như thế lỗ thủng, nếu là có đây coi là cái giám khu vực an toàn, chỉ cần đùa lửa liền có thể lẫn nhau tổn thương, đây không phải là một cái hỏa diễm tín sứ liền có thể giết sạch chủ thành. Hơn nữa phòng giam bên trong là An Ngũ, nếu như Yến Thanh cực sai, vậy thì cực sai thôi. Nhưng mà võ tăng lại chậm rãi giải thích, bình thường tới nói, hỏa diễm là đốt không đến người khác, thậm chí đổ ra liền sẽ dập tắt. Chỉ thấy võ tăng hướng phòng giam bên trong một rội, thiêu đốt lên dầu đen rơi xuống mặt đất trong nháy mắt dập tắt, chỉ còn lại có đen nhánh vết dầu. Phật tổ che chở cho, Trương An hỏa diễm không thể đốt ngoại vật, không thể đốt người khác, chỉ có lớn giác ngộ người đại trí tuệ người đại viên mãn người mới có thể hiểu Phật tổ chân ý, biết được hỏa diễm đối thế nhân ý nghĩa. Chỉ thấy võ tăng từ bên cạnh tạp vật bên trong tiện tay cầm lấy một bộ y phục, tựa hồ là người khác lưu lại quần áo cũ. Hắn cầm quần áo xem như vải quấn ở trên tay, lại đem làm chén đốt dầu đen đổ vào vải bên trên. Gấu, thương hực thánh hỏa, đốt ta thân thể tàn phế. Võ tăng giơ lên thiêu đốt lên tay phải, xông lại bắt lấy An Ngũ rồi ra làn can tay. Dù là An Ngũ lập tức lui về, nhưng vẫn là bị đốt đi mấy nhỏ máu, thậm chí dính vào mấy giọt dầu đen đốt tới trên tay, đến trên mặt đất lăn lộn khả năng dập tắt. Tiểu tử thối, còn dám kiên cường đi. Võ tăng cười lạnh một tiếng đem vải ném trên mặt đất, vải thế mà còn đang thiêu đốt, không hề giống trước đó chén kia dầu đen lập tức dập tắt. Tiến Thanh lập tức đoán ra nguyên lý bên trong, đốt người khác hoặc là đốt kiến trúc đều sẽ phát động khu vực an toàn quy tắc, hoặc là vô hiệu hoặc là dập lửa. Chỉ có một cái ngoại lệ, cái kia chính là đốt chính mình. Khu vực an toàn chỉ cấm chỉ đối với người khác tạo thành tổn thương, nhưng không có cấm chỉ chính mình thương tổn tới mình. Mà khi chính mình bốc cháy lên sau, khu vực an toàn đối với hỏa diễm phán định liền mất hiệu lực, có thể bình thường đối với người khác cùng hoàn cảnh tạo thành tổn thương. Thật thua thiệt bọn hắn thế mà có thể tìm ra loại này lỗ thủng. Nhưng chỉ bằng những này, nhưng không cách nào nhường Yến Thanh nhận sợ, hắn lui lại tới rơm dạ bên trước mắt, đến, ta nhìn các ngươi có dám hay không đem nơi này toàn đốt đi. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể là chê chúng ta? Chúng ta có là biện pháp trị ngươi loại này tiện bắt đầu. Võ tăng từ trên vách tường cầm xuống một cây lớn ngọn nến. Hắn kiên nhận chờ đợi một lát, đợi đến giọt nến sắp đến rơi xuống thời điểm, hắn dùng sức hất lên, một giọt giọt nến liền bay về phía An Ngũ. Yến Thanh đương nhiên sẽ không ngốc hề hề đứng tại kia bất động, liên tục né tránh mấy lần, chợt nghe đằng sau truyền đến một chút tiêu thảm. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện là có giọt giọt nến rơi xuống bên cạnh một cái tiểu cô nương trên thân, đau đến cả người nàng đều cuộn mình lên, ý đồ giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Cũng chính là bởi vì lần này quay người, An Ngũ chịu mấy phát giọt nến, nhưng cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì, HP càng là một giọt không ít. A, cái này đều có thể chịu được. Võ tăng tựa hồ có chút kinh ngạc, buông xuống ngọn nến, vậy thì chờ ngươi phách lối mấy ngày, chờ ngươi đói đến không động được, đến lúc đó ta đưa ngươi toàn thân xối khắp dọn nến, nhìn ngươi có phải hay không thật như vậy có thể nhịn. Dọn nến mặc dù không có tổn thương, nhưng lại có thể khiến người ta cảm thấy đau đớn sao? đại khái là bởi vì giọt nến là đến rơi xuống phi hành vật, cũng không phải là người khác tạo thành trực tiếp tổn thương, cho nên trò chơi hệ thống bên trong giọt nến hẳn là bị phân biệt là hoàn cảnh hố động vật, nói ngắn gọn chính là lên khu vực an toàn danh sách trắng, cho nên người sẽ bị giọt nến bỏng đau, xem như một cái nhỏ lỗ thủng. Tương tự lỗ thủng cũng không nhiều, giống vô hại hơi đau phi hành vật như thế điều kiện hà khắc cũng liền giọt nến phù hợp. Bất quá chỉ là có thể tạo thành tổn thương tự mình hại mình hỏa công cùng chỉ có thể tạo thành cảm giác đau vậy ra giọt nến cái này hai chiêu, liền nhìn ra được An Quốc tự hoặc là nói người nơi này đã đem khu vực an toàn các loại lỗ thủng đều nghiên cứu triệt để. Tiến Thanh liếc qua bên ngoài đại sảnh lối ra duy nhất, ngươi sớm muộn sẽ mở ra cửa nhà lao, ta nhất định sẽ chạy đi, đến lúc đó ngươi căn bản ngăn không được ta. Trốn. Bên ngoài chính là An Quốc tự, ngươi thế nào trốn? Võ Tăng ngồi xuống tiếp tục ăn củ lạc uống rượu, coi như các ngươi có thể trở thành cái này nhà tù, nhưng ta chỉ cần ấn vào linh bên ngoài An Quốc tự liền sẽ lập tức phong tỏa ngăn cửa, ngươi thế nào trốn? Chúng ta đều không cần động thủ, chỉ cần ngăn chặn đường, ngươi liền qua đều không qua được. Ta khuyên các ngươi những người này tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. Thật ép Võ Tăng vẻ mặt lạnh lẽo, nơi này mười mấy bình dầu hỏa đủ đem các ngươi đốt thành tro. Tiến Thanh giả bộ như đau đầu dò xét vài câu, cơ bản hiểu rõ nơi này đại khái địa hình. Toàn này địa hạ lao phòng cùng An Quốc tự cùng Từ Tế Viện liên hệ, trong đó Từ Tế Viện chỉ có một cái hướng xuống trượt xuống thông đạo, cơ bản không có khả năng leo đi lên. Thông hướng An Quốc tự thông đạo tương đối chật hẹp, hai cái Võ Tăng liền có thể đem đầu bậc thang ngăn chặn. Hơn nữa phía trên chính là An Quốc tự chủ điện, bọn này con lửa chọc tự nhiên không có khả năng ngoan ngoãn thả người bị hại đi đường. Kỳ thật lần này thật đúng là Yến Thanh bóp mặt nổi, nếu hắn bóp một cái 13 khí huyết chẳng hạn, căn bản sẽ không bị lửa tới trong cả bẫy, cũng chính là 13 linh xảo người lùn thanh niên vừa lúc là thế tục ý nghĩa bên trong mỹ thiếu niên, phù hợp các hỏa thượng đi săn yêu cầu. Bất quá An Quốc tự những người này rõ ràng có thể tại Trường An bên ngoài dùng vũ lực đi săn nhân khẩu, tại sao phải tại Trường An thành nội tốn công tốn sức thiết hạ cạm bẫy người tới bắt? Bất luận phong hiểm vẫn là thời gian chi phí đều cao hơn nhiều Trường An bên ngoài, A Yến Thanh hỏi nhiều lần Võ Tăng đều không thèm để ý hắn, thẳng đến Võ Tăng không kiên nhẫn được nữa, mới để lộ ra một chút ý tứ, đến lúc đó ngươi sẽ biết, đừng tưởng rằng thần Phật sẽ phù hộ ngươi, cho dù là tại Trường An thành, như ngươi loại này người cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm một con chó. Trường An thành. Yến Thanh nhìn xem phòng giam bên trong những này tiểu thư quê các danh môn thiếu gia, mơ hồ bắt được trận tướng. Nếu không phải Trường An thành, những này tay trói gà không chặt người dám một mình đi ra ngoài sao? Trong hội loại này đơn giản cảm bấy gọi trời không ứng kêu trời mất linh sao? Sẽ không. Chính là bởi vì tin tưởng Trường An thành che chở, những này không có cách nào người bảo vệ mình mới có thể luân lạc tới nơi này. Như vậy ngược lại, đối với một ít có thể người bảo vệ mình tới nói, Trường An thành có phải hay không cùng nhà tù không sai biệt lắm. Bọn hắn muốn có thể tùy ý làm bậy, lại bị khu vực an toàn quy tắc trói buộc, thậm chí không cách nào trừng phạt người khác. Khó trách Trường An huyện so Trường An thành phồn hoa nhiều như vậy, sợ không phải rất nhiều người có quyền thế đều tình nguyện ở tại bên ngoài, cũng không muốn chờ tại khắp nơi nhận hạn chế chủ thành bên trong. Mà đã có quy tắc tồn tại, như vậy đột phá quy tắc tự nhiên là sẽ trở thành một loại niềm vui thú. Tựa như trên mặt đất tắm rửa cùng ở trên máy bay tắm rửa, mặc dù cả hai đều là tắm rửa, nhưng cái sau hiển nhiên xa hoa hơn càng làm cho người ta hâm mộ. Lừa bán nhân khẩu chỉ là biểu tượng, An Quốc tự chân chính mua bán là trà đạp quy tắc mang tới khoái cảm. Đổi một cái dễ hiểu hơn trò chơi thuật ngữ, chính là bậc học, ngươi không cách nào trái với quy tắc tổn thương ta, ta lại có thể chui lỗ thủng tổn thương ngươi, chỉ cần là tồn tại tờ vờ tờ trò chơi, liền có người sẽ truy cầu loại này nghiêng về một bên nghiền ép khoái cảm. Hơn nữa con mồi thân phận càng cao càng tốt, dù sao bọn hắn khách hàng ở bên ngoài khẳng định người hầu vô số, đã sớm ngán nước hiếp đám dân quê, chỉ có thân phận cao quý con mồi khả năng kích phát những khách chú ý hứng thú. Hiểu rõ chân tướng sau, Yến Thanh bây giờ có thể làm cái gì đây? Đơn giản suy tư sau, Yến Thanh cho An Ngũ thiết trí một chút diễn biến chỉ lệnh, sau đó đăng xuất tài khoản, đăng lục căn lục. Trong hẻm nhỏ, bốn cái ngồi dưới đất nghỉ ngơi thiếu niên bên trong, một người trong đó chậm rãi đứng lên. Hắn bẻ bẻ cổ, quay đầu nhìn về phía Từ Tế Viện phương hướng. Trò chơi báo thủ, từ sáng sớm đến tối. Bước đầu tiên, đi trước đối phó cái kia lại dám gạt ta bản trí. Chương 17, An năng cơ hội chương 17, An năng cơ hội Nam Mô A Di Đà bà dạ, xỉ tha giả đa dạ, xỉ điệu dạ tha. Từ Tế Viện một căn phòng bên trong, bản trí đang nắm một lão giả tay, thấp giọng ngâm tụng vãng sinh chú văn. Cho dù mở ra cửa sổ thông gió, trong phòng mùi thuốc, giá rẻ sáp ong mùi khói, lệm chăn phát ra ở mức vị, cùng lão giả thân thể tạng khí phát tán tới hư thối vị vẫn như cũ nồng đậm bùng đi không được. Nếu tử vong có hương vị, đó phải là gian phòng này khí vị. Nhưng mà bản trí lại không có chút nào chán ghét, chậm chạp từ bi niệm xong vãng sinh chú, là lão giả khép lại hai mắt, hai tên Từ Tế Viện thiện công tiến đến dùng chiếu đem lão giả gói kỹ lưỡng, mang lên phía sau trên xe bò, sáng mai lại đưa đi trong huyện để lọt chạy vườn. Vâng, tiểu sư phụ. Tạp dịch viện tăng nhân tại Từ Tế Viện trực ban mấy ngày nay, mỗi đêm đều muốn đi phòng bệnh tuần tra ban đêm 3 lần, hiện tại là lần đầu tiên, tuần tra ban đêm sau có thể ngủ một canh giờ nghỉ ngơi một chút. Bản trí mở ra cửa phòng bệnh, như là mở ra khăng khít u ngục, nhỏ bé nhưng rõ ràng tiếng rên rỉ, thở dài âm thanh, tiếng hít thở bên tai không dứt, mấy chung ngọn đến căn bản không chiếu sáng lớn như vậy phòng bệnh, chỉ có thể chiếu sáng từng trương bị bệnh ma dày vò đến tuyệt vọng mặt. Bản trí cũng không phải là hành y viện tăng nhân, đương nhiên sẽ không xem bệnh, hắn chỉ là đến xem bệnh nhân có gì cần hỗ trợ, thí dụ như hỗ trợ mở nước, xoay người lau mồ hôi, thanh lý vết bẩn, điều này không nghi ngờ chút nào là lại dườm ra lại không lấy lòng tạp vụ, đụng phải bài tiết không kiềm chế bệnh nhân bản trí cũng biết mặt lộ vẻ khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn là chăm chú hoàn thành tuần tra ban đêm công tác. A Di Đà Phật. Niệm xong một câu Phật hiệu, bản trí đóng lại cửa phòng bệnh. Khi hắn đi ngang qua cửa trước, trông thấy đứng tại cửa chính người, lập tức sắc mặt trắng nhợt, vô ý thức triệt thoái phía sau hai bước đụng vào trên xà nhà. ngươi đứng tại cửa chính người, thân hình nhỏ gầy yếu đuối, nhưng chất tóc mềm mại, làn da trắng nõn, cho dù chỉ mặc áo vải liền giày đều không có, đều không thể che đậy hắn thiên sinh lệ chất, cho dù ai trông thấy cũng sẽ ở trong lòng thầm nói một tiếng tuấn tú thiếu niên. Nhưng mà bản chí lại sợ hãi không hiểu, rõ ràng nửa canh giờ trước hắn mới đưa người này lừa gạt tiến trong cạm bẫy a. Phàm là rơi vào trong cạm bẫy thiếu niên thiếu nữ, chưa hề có người sẽ xuất hiện lần nữa tại bản chí trước mặt, một cái đều không có. Tiểu sư phụ ngươi tốt, nơi này là có thể miễn phí qua đêm sao? Ta nghe người khác nói nơi này không cần tiền mới tới, nếu quả thật không cần tiền, ta liền đi cho ta biết ca ca cùng đi. Bản chí tâm tư khẽ động, hỏi, ngươi tên là gì? Ta gọi An Lục. An Ngũ, An Lục, hóa ra là hai huynh đệ, nhưng hai huynh đệ cũng quá giống đi. Là huynh đệ sinh đôi sao? Bản chí nhẹ nhàng thở ra, trông thấy An Lục còn đang chờ đợi hắn hồi phục, liền gật gật đầu, không cần tiền. Kia tốt, mang ta đi vào đi. Ngươi không đi tìm ngươi ca ca sao? Ta lưu lại ký hiệu, hắn trông thấy sẽ tới. Bản chí cũng không nói thêm cái gì, mang theo An Lục đi hướng từ tế viện chỗ sâu. Con đường này bản chí đã đi vô số lần, từ tế viện cũng là hắn vô cùng quen thuộc địa phương, nhưng chẳng biết tại sao hắn lần này càng chạy càng hoảng hốt, tựa như là tại đi hướng cự thú huyết buồn đại khẩu như thế. Đi đến tạp vật cửa gian phòng thời điểm, bản chí ngừng một chút, nhưng chợt nhấc chân lên, mang An Lục tới bên trong một gian phòng một người ở, ta còn tưởng rằng sẽ là giường chung lớn đâu. Từ tế viện sẽ lưu lại một gian tương đối sạch sẽ phòng một người ở đến tối, vạn nhất có thiện tin vào đến xem từ tế viện vận doanh như thế nào, chúng ta liền sẽ mời hắn ở căn này. Bản chí nói rằng, hôm nay đã trễ thế như vậy, không có thiện tin đến từ tế viện, ngươi đêm nay có thể ở nơi này. Đệm chăn mặc dù cũ, nhưng đều là sạch sẽ. Như muốn rửa mặt, bên ngoài trong viện có giếng nước. Nhà sĩ tại trong sân nơi nhỏ lánh. Nói xong chú ý hạng mục, bản chí liền dự định rời đi. Hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian trở về phòng niệm một lần kim cương kinh sau đó đi ngủ, chuyện gì đều không muốn, chuyện gì đều không làm. Nhưng mà hắn vừa mới chuyển thân liền nghe tới An Lục đứng lên nói, ca ca ta cũng nhanh muốn tới, ta đi bên ngoài tìm xem hắn. Ngắn ngủi chần chờ sau, bản chí quay tới nhìn về phía An Lục, tiểu tăng đến chuyển cái thùng tới trong viện, thí chủ có thể giúp một chút bận điệu sao? Rất nhanh, giống nhau tạm bật phòng, giống nhau địa điểm. An Lục cũng không có phát hiện cái gì, ngoan ngoãn đứng tại thùng nước một bên khác. Bản chí nhìn đến đây cũng an tâm lại, hắn kém chút liền cho rằng nhưng thật ra là An Ngũ trở về lấy mạng. Phi phi phi, nào có cái gì lấy mạng, bọn hắn chỉ là được đưa đi cung phụng Phật tổ, là nhập lớn cực lạc, đại từ bi, ta không phải làm ác, chính là phổ độ. Làm bản chí đưa tay kéo hướng dây gai một mấy mắt, An Lục không biết từ nơi nào biến ra một sợi dây thừng, bộ vòng như thế chụp chúng vào bản chí. Dây thừng loại này câu thúc vật tự nhiên sẽ phát động Phật tổ phù hộ, chỉ cần bản chí dùng sức liền có thể tránh ra, nhưng vấn đề là cơ quan đã phát động, cầm trong tay dây thừng An Lục đã rơi xuống. Hết thảy đều đang bay nhanh xảy ra, bị dây thừng bao lấy bản chí cũng đi theo kéo vào địa động bên trong, dù là hắn tại khe trượt bên trong tránh ra dây thừng, cũng không thể không cùng An Lục cùng một chỗ trượt hướng Trường An thành, không muốn người biết chỗ sâu, trượt hướng An Quốc tự bên trong hắn duy nhất chưa hề tiến vào cấm địa. A, cho dù rơi tại rơm dạ bên trong, tại khe trượt nhiều chỗ làm tổn thương vẫn như cũ đau đến bản chí tiếng kêu rên liên hồi. Hắn mở to mắt, liếc mặt một cái liền nhìn thấy lan can sắt phía ngoài võ tăng, lập tức hô, sư minh, cứu ta. Ngươi là tạp vật viện bản chí, thế nào ngươi còn có thể đến rơi xuống? Hắn dùng dây thừng bao lấy ta liền cùng theo trượt xuống tới. Bản chí vừa hãi vừa sợ nhìn về phía An Lục, lại phát hiện hắn căn bản không phân rõ ai là ai. An Ngũ cùng An Lục đứng chung một chỗ, thật sự là quả giống, liền lông mày đều giống nhau như lúc, ngoại trừ quần áo nếp gấp bên ngoài, liền không có không đồng dạng địa phương. Võ Tăng nhíu mày, ngươi là ai? Tiểu tử kia ngay từ đầu liền biết từ tế viện cơ quan, không có khả năng a. Chẳng lẽ là trước tiến đến tiểu tử thúi đem tin tức truyền ra ngoài? Mà thôi, ngược lại đều nhốt vào, không quan trọng. Muốn mở cửa sao? Một tên khác Võ Tăng hỏi. Mở cái rắm, ngươi nhìn kia hai tiểu tử liền ngồi xổm ở cửa nhà lao bên cạnh, vừa mở cửa không liền để bọn hắn chạy ra ngoài sao? Dùng dâu hỏa thôi. Tốt. An Lục cười nói, đến, ngươi đến nút ta cam đoan không tránh, sau đó ta liền đi qua ôm cái này hại người tiểu hòa thượng, nhìn hắn bên trong cất dấu chính là xá lợi tử vẫn là lòng dạ rắn giết. Không muốn, không muốn a. Bản chí run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, cầu xin tha thứ, thí chủ, ta thật không muốn hại người, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Sư minh các ngươi đừng nút ta. Không muốn hại người. Nói chuyện cũng không phải là An Lục, mà là cách đó không xa một cái nằm trên mặt đất sắc mặt tái nhợt thiếu nữ. Nàng thanh âm hữu khí vô lực, nhưng vẫn như cũ có thể nghe ra được nàng cắn răng nghiến lợi cửu hận, ngươi cái tiểu hòa thượng, ta tin tưởng ngươi như vậy, cố ý đưa cơm chay cho ngươi ăn, ngươi nói từ tế viện thiếu cái gì ta liền mua cái gì, ngươi thế mà dạng này gạt ta. Ô, mắng lấy nàng liền nhỏ giọng sụt sùi khóc, nhưng rất nhanh liền không có âm thanh, đói bụng đến liền khóc khí lực đều không có. Bản chí toàn thân run rẩy, túi đầu sát mặt đất, căn bản không dám cùng người khác đối mặt, toát đu nói, ta không biết rõ, đều là sư phó phân phó, sư minh sư đệ đều là làm như vậy, ta không biết rõ. Ta thật không biết rõ. Ta chưa từng nghĩ tới hại người. An Lục đống nhiên nói rằng, ta đã cho ngươi một cơ hội. Bản chí toàn thân run lên, không nói nữa. Chương 18, ngăn cửa nhà tù bên ngoài hai tên võ tăng hai mặt nhìn nhau, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, không biết nên làm cái gì, thế là trong đó một cái đi lên tìm người. Rất nhanh một tên mặt mũi hiền lành trung niên hòa thượng xuống tới, hắn xách theo ngọn nến, trông thấy phòng giam bên trong bản chí liên thanh thở dài, thiện hai, đây chính là nhân quả nghiệp báo sao. Hai vị thí chủ tuổi còn trẻ liền hữu dung nhu, là chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, trong vắt tâm, trong vắt tuệ, các ngươi mở cửa a. Võ Tăng kinh ngạc, sư thúc, mở cửa cái này hai thằng nhãi con nhất định sẽ trốn tới a. Hai vị này thí chủ chính là trời sinh luyện tâm, lẫn nhau có thể bù đắp nhau, cho nên khả năng nhìn thấu từ tế viện cả bấy, có thể thấy được bọn hắn tuyệt không phải vật trong ao, hoan gian nên giải không nên kết a. Trung niên hòa thượng nói rằng, lần này bọn hắn có con tin nơi tay, chúng ta nhận thua, thả bọn họ đi a. Hai vị thí chủ, mong rằng các ngươi trùng hoạch tự do thân sau không cần nhiều lời, đại gia bình an vô sự các đi một bên, nếu như ngươi nhất định phải cho An Quốc tự tìm phiền toái, thứ nhất không người sẽ tin các ngươi, thứ hai các ngươi luôn không khả năng một mực chờ tại trường An Thành. Mở cửa, đưa hai vị quý khách đi. An Lục cứ như vậy nhìn xem trung niên hòa thượng nói chuyện, chờ hắn dừng lại mới chậm rãi nói rằng, chúng ta không đi. Thí chủ vì sao không đi? Trung niên hòa thượng một mặt mở mịt, ngươi không phải tới cứu sinh đôi ca ca sao? Đừng giả ngu con lựa chọn, coi như có thể ra ngoài cái này cửa nhà lao lại như thế nào? Bên ngoài An Quốc tự chính là một cái to lớn lồng giam, bên kia đầu chọc sớm liền theo chúng ta nói qua, một khi có người chạy trốn các ngươi liền sẽ phong bế cả tòa An Quốc tự, chúng ta lại không có cách nào phá hư kiến trúc, bị các ngươi bắt trở về cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Võ Tăng gấp, ta không nói. Sư thúc, ta thật không có nói. An Lục nói rằng, ngươi căn bản là không có muốn thả chúng ta đi, chỉ là gạt chúng ta tránh ra đường thả bản chí đi ra mà thôi. Trung niên hòa thượng sắc mặt không có chút nào biến hóa, thí chủ quá đa nghi, nhưng các ngươi không đi lại có thể thế nào? Chẳng lẽ ở chỗ này một mực tiếp tục chờ đợi sao? Đúng. An Ngũ cùng An Lục cùng một chỗ ngăn chặn cửa nhà lao, chúng ta ngay ở chỗ này chặn cửa, coi như không đối phó được các ngươi bọn này con lựa chọc, cũng muốn chết đói bản chí cái này đồng lõa. Trung niên hòa thượng trên mặt lộ ra kinh sợ, hắn nhìn một hồi xác nhận An Lục là chăm chú, không khỏi nghẹn ngào cười nói, chết đói. Ha ha ha, qua mấy ngày chờ ngươi đói đến không động được thời điểm, đừng nói chặn cửa, đến lúc đó ngươi liền đứng lên cũng không nổi. Ai, vốn cho rằng là một đôi có thể liên hệ tâm tư hiếm thấy minh đệ, kết quả là hai cái đứa ngốc. Tốt à, bọn hắn muốn ngăn cửa liền ngăn cửa, đói mấy trời cũng sẽ không chết. Thuấn hồ bọn hắn dù sao cũng phải buồn ngủ, đến lúc đó các ngươi nhìn cơ hội nhường bản chí chôn tới a. Võ Tăng lộ ra ngoan độc vẻ mặt, nếu không dứt khoát đem bọn hắn. Trung niên hòa thượng hừ lạnh một tiếng, đem trên tay ngọn đến hất lên, tích tích giọt đến bỏng tới Võ Tăng trên thân, bỏng đến cái sau khỏe miệng có quắc động nhưng lại không dám tránh đi. Giết, chúng ta là người xuất gia, không phải sát nhân cuồng. Bên trong nhiều như vậy hàng, vạn nhất bọn hắn cùng những người khác đồng quy vu tận làm sao bây giờ? Quý nhân mong muốn hàng chúng ta không có hàng, có phải hay không các ngươi chống đi tới? Hơn nữa bản chí nhất biết cả người. Hai người các ngươi cộng lại cũng không sánh nổi bản chí hữu dụng. Còn có, để các ngươi nhìn cái nhà tù các ngươi thế mà còn có thể lắm miệng, đầu lưỡi là không phải là không muốn muốn. Hai tên võ tăng đội vàng quỳ xuống, sư thúc hỉ nộ, sư thúc chúng ta cũng không dám nữa. Xem trọng bọn hắn, tìm cơ hội cứu bản chí đi ra. Trung niên hòa thượng liếc qua An Ngũ cùng An Lục, hai cái xương cứng. Bất quá cũng tốt, càng kiên cường các quý nhân liền càng thích chờ trung niên hòa thượng rời đi, bị trách móc dừng lại hai tên võ tăng cùng nhau nhìn về phía An Ngũ An Lục, trên mặt lộ ra phẫn hận chi sắc. Ưa thích cho ngươi gây chuyện đúng không? Mỗi người bọn họ nhấc lên ngọn đến, hướng An Ngũ An Lục hai người vung dọn đến, để ngươi gây chuyện. An Ngũ An Lục cũng không đần độn sát bên, xem bọn hắn vung dọn đến liền né tránh, nhưng hành động này ngược lại càng làm cho võ tăng nhóm ra sức lên. Tránh! Ta nhìn các ngươi còn có bao nhiêu khí lực tránh? Đem các ngươi thể lực hao hết sạch, đến lúc đó ta nhìn các ngươi thế nào ngăn cửa. Hai cái lao phạm còn muốn ngăn chặn nhà tù, liền chưa thấy qua như thế xuẩn đồ đần. An Ngũ An Lục không có trả lời, chỉ là hoàn toàn như trước đây né tránh cùng ngăn cửa. Đồng nhiên, từ phía sau bọn họ truyền đến thanh âm yếu ớt, dừng lại đi. Các ngươi dạng này rất nhanh liền không còn khí lực, nếu là muốn chạy trốn liền chừa chút khí lực, ra đến bên ngoài lại tìm cơ hội. An Lục quay đầu, trông thấy là một cái mày kiếm mắt sáng tiểu thiếu gia đang nói chuyện, thanh âm của hắn rất nhẹ, tựa hồ là không muốn bị các hòa thượng nghe được. An Lục hướng hắn cười cười, nói rằng, yên tâm đi, chúng ta không có vấn đề. Hơn nữa chúng ta nhất định sẽ chạy đi. Tiểu thiếu gia không biết rõ An Lục vì sao lớn như thế quyết tâm, cũng không biết An Lục trong miệng chúng ta đến cùng là bao quát người nào. Bất quá bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ biết An Ngũ An Lục quả thật có thể chống đỡ xuống dưới, tới võ tăng nhóm thay ca, An Ngũ An Lục bọn hắn rõ ràng một buổi tối dọn nước không vào hạt gạo chưa tiến, lại như cũ thần thái sáng láng ngăn ở cửa ra vào, thậm chí liền né tránh dọn đến bộ pháp cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Người lĩnh ngộ cơ sở bộ pháp trước mắt đẳng cấp là 7. Tiến Thanh sau khi rời giường nhìn thoáng qua máy chơi game, phát hiện An Ngũ An Lục bọn hắn cơ sở bộ pháp đều cấp 7, không nghĩ tới nhường võ tăng ngồi luyện còn có loại hiệu quả này. Hắn lần nữa kiểm tra một chút dưới mặt đất ngục giam hoàn cảnh, ngọn đến, dầu hỏa, võ tăng, con tin, An Quốc tự. Kéo lấy bản chí cùng một chỗ tiến nhà tù cũng không đơn thuần là vì trả thù bản chí, cũng là vì nhường các hòa thượng không dám phóng hỏa. Nếu như chỉ có bị lừa tiến đến người bị hại, các hòa thượng nói không chừng quyết tâm liền dám động thủ, nhưng bản chí tốt xấu là chính bọn hắn người, nhiều ít sẽ để cho bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình. Mà sở dĩ không để bọn hắn phóng hỏa, là bởi vì Yến Thanh cần An Ngũ An Lục hấp dẫn lấy các hòa thượng ánh mắt, đồng thời một mực hấp dẫn tới 3 ngày sau. Hắn có một cái kế hoạch, một cái có thể khiến bọn hắn trộm cướp hành động biến kín không kẽ hở kế hoạch, mà trong kế hoạch này, An Ngũ An Lục là cực kỳ trọng yếu con cờ. Trừ cái đó ra, còn có một nguyên nhân là trước đó Yến Thanh không thấy được coi như xong, hiện tại Yến Thanh đã nhìn thấy nhà tù có bị lừa gạt người bị hại, cũng sẽ không cho phép bọn hắn bị võ tăng mang đi, cho nên đến một mực chặn cửa. Bọn hắn có thể sẽ bởi vì Yến Thanh kế hoạch được cứu vớt, cũng có thể là sẽ càng chóng chết. Nhưng vô luận như thế nào, Yến Thanh về sau cũng sẽ không bởi vì chính mình khoanh tay đứng nhìn mà trong lòng khó chịu. Hoán đổi tới Dạ Tứ tài khoản, vừa lúc sắp tiến trình Tam Sơn Trịnh Thiện bí cảnh, lần này bí cảnh hành trình rất thuận lợi, cái lâu hiển tự mình dẫn đội đồng thời cho hắn giải thích rõ bí cảnh bên trong chú ý hạng mục. Yến Thanh nhận được 1800 linh ngọc, một bản cơ sở đao pháp tinh thông bí tịch cùng một thanh bạch thiết trực đao tín vật cùng bổ huyết đan một số, xem ra bạch thiết trực đao là bột tất nhiên nổ, mà tuân ra tới tinh thông bí tịch có nhiều loại khả năng. Tại Yến Thanh kế hoạch bên trong, bình thành bí cảnh bên này thu hoạch cũng là không thể thiếu ghép hình, trông thấy thu hoạch so chính mình tưởng tượng bên trong còn tốt hơn, hắn một mực nỗi lòng lo lắng cũng trầm tĩnh lại. Đợi đến giữa trưa, Hắc Lang, Bạch Hồ, Xích Sa lại đến, trong lúc các nàng ngồi xuống đến, Yến Thanh liền đánh đòn phủ đầu. Ta đã xếp vào người tới An Quốc tự bên trong, đến lúc đó sẽ có người giúp chúng ta quan điện môn. Quan điện môn, mở ngăn chứa, trốn đuổi bắt cái này ba bước, ta đều có hoàn chỉnh kế hoạch. Nếu như các ngươi có kế hoạch tốt hơn, mời nói ra. Nếu là không có, liền nghe từ sắp xếp của ta. Cái này chưa chuyển chức phàm nhân, đối ba tên nhị chuyển tu vi tín sứ nói như thế.